Chương 372, quỷ quái không thấy, sợ hai đã sinh. Chương 372, quỷ quái không thấy, sợ hai đã sinh. Cửa sổ xe bên ngoài, thiên địa mở tối. Nơi xa thâm sơn vắt ngang, chỉ lưu lại một chút bóng ma. Trong sáng đến dưới ánh trăng, cây giả xưa nay lờ mờ, giống như là ẩn dấu trong bóng đêm nhắm người mà phệ manh thú đồng dạng. Nhất là gió nhẹ lướt qua, cây cối lắc lư, trong đêm tối dường như dương nhanh múa vớt quỷ quái đồng dạng, nhìn thấy người hãi hùng kết vía. Lại thêm chuyên môn rừng sâu núi thẳm tĩnh mịch, đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong, đủ để cho người sờn hết cả gai ốc. Nữ MC cùng trợ lý đoàn đội tức là lúc trước được đã có chuẩn bị tâm lý. Thật là đi đến nơi này về sau, vẫn là không nhịn được sinh lòng kinh dị. Nhất là nữ MC, giờ khắc này ở trên cánh tay đã xuất hiện nổi da gà. Loại này âm thầm sợ hãi cảm giác, nhường nữ MC sắc mặt đã xảy ra một chút biến hóa. Nhưng nhìn tới khí thế ngất trời phòng trực tiếp, nữ MC vẫn là răng khẽ cắn, cố giả bộ chấn định mà đối với phòng trực tiếp nói rằng, mọi người trong nhà, thế nào? Nơi này có thể chứ? Lời vừa nói ra, phòng trực tiếp lập tức bay lên các loại mưa đạn, thậm chí còn có không ít lễ vật, dùng cái này biểu thị đối nữ MC tuyên chỉ tán thành. Thế thế, nữ MC rốt cục đè lại trong lòng bệnh kia sợ hãi, trên mặt lần nữa nổi lên đẹp mắt đủ cười. Ngay sau đó, liền mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe. Mọi người trong nhà, tiếp xuống liền từ dẫn chương trình mang mọi người cùng nhau, tự mình đi nhìn xem sự kiện linh dị tình huống cụ thể a. Nữ MC vừa nói, một bên giơ điện thoại trực tiếp xuống xe. Ngay tiếp theo tùy hành trợ lý đoàn đội cũng theo sát phía sau, nhao nhao xuống xe. Nhưng mà, mọi người ở đây sau khi xuống xe, yên tĩnh trong bóng đêm, lại đột nhiên có gió chợt nổi lên. Hô, cái này gió xuất hiện thật sự là đột ngột, cũng không có ngày mùa hè nóng bức khí tức, ngược lại có loại hàn ý vừa mới tiếp xúc, nữ MC cùng trợ lý đoàn đội tất cả mọi người là trong nháy mắt chính là thân thể không tự chủ khẽ run lên, trên thân bắt đầu không bị khống chế nổi da gà lên. T, này làm sao còn gió nổi lên a? Đây không phải mùa hè sao? Vì cái gì cái này gió sẽ rét cam cam? Cảm nhận được trong gió hàn ý, trợ lý đoàn đội bên trong có người trên mặt lộ ra một vẻ nghi hoặc, mở miệng nói một câu. Hắn không nói lời nào có tốt, cái này mới mở miệng, lời nói ngữ điệu lại là làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run lên. Một máy mắt, tất cả mọi người giác quan giống như là bị phóng đại mấy lần dường như. Trong gió kia cố ý lạnh vậy mà càng rõ ràng. Cái này giống như xác thực thật có chút mắt ta. Có người đi theo mở miệng, tay không tự giác lẫn nhau trà sát, ánh mắt lại là không tự chủ được hết nhìn đông tới nhìn tây, trên mặt lộ ra một chút vẻ bối rối. Lúc đầu dưới mắt nơi này có sự kiện linh dị xảy ra, lúc này thình lình thổi lên một cơn gió lạnh, tự nhiên nhường chúng dây thần kinh của con người lập tức đều căng thẳng mấy phần. Nơi này sẽ không thật. Có người nhỏ giọng mở miệng, nhưng lời còn chưa nói hết, liền thấy ánh mắt của những người khác toàn bộ đều tập trung vào trên người mình. Lúc này, người kia lời ra đến khỏe miệng trực tiếp ngăn ở trong cổ họng, căn bản không dám đem câu nói kế tiếp nói ra. Đừng nói lung tung, chúng ta là đến trực tiếp, chờ một lúc đạt tới hiệu quả, liền mau chóng rời đi. Có người khác mở miệng, dặn dò một tiếng. Nghe vậy, toàn bộ trợ lý đoàn đội lập tức trực tiếp ngậm miệng lại. Chỉ có điều mỗi người trong ánh mắt bệnh kia bối rối lại là căn bản không che giấu được. Đến mức nữ MC, kỳ thật tại gió lạnh thổi lên một phút này, sắc mặt liền đã xảy ra biến hóa. Trong lòng càng là không có tồn tại sinh ra một bệnh kinh hoàng, nữ MC cơ hồ vô ý thức liền muốn trở lại trên xe, sau đó trực tiếp rời đi nơi này. Mại hạ, khi thấy phòng trực tiếp tăng lên không ngừng nhân khí cấp một lễ vật số liệu về sau, nữ MC lại là lập tức chần chờ. Bây giờ phòng trực tiếp số liệu, kia là nàng trước kia căn bản không dám tưởng tượng. Hôm nay sở dĩ có thể đạt tới khủng bố như vậy số liệu, cũng là bởi vì cho mượn một cái sự kiện linh dị mạnh lưới. Nếu là không tiếp tục trực tiếp, nữ MC biết mình nhân khí tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt đánh về nguyên hình. Thân làm dẫn chương trình, cần chính là một cái nhất phi chủ thiên, đại hồng đại tử thời cơ. Mà bây giờ, nữ MC biết cơ hội đang ở trước mắt. Cho nên, tại nội tâm do dự một hồi về sau, cuối cùng cắn răng, cưỡng ép đè lại nội tâm sợ hãi. So với tiền đồ của mình, chỉ là sợ hãi dường như cũng không thể coi là cái gì. Đến mức phòng trực tiếp người xem, bởi vì không có đích thân tới hiện trường, cho nên căn bản không biết do nữ MC cùng trợ lý đoàn đội vừa mới trải qua cái gì. Mọi người thấy nữ MC đứng tại chỗ bất động, lại là có chút gấp, nhao nhao soát lấy mưa đạn thúc giục nữ MC tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn đi xem một chút cái gọi là sự kiện linh dị nơi xảy ra chuyện. Thấy thế, nữ MC lập tức hít một hơi thật sâu, sau đó cố giả bộ chấn định nói, đại gia chớ nóng đội, dẫn chương trình lập tức mang các ngươi đi. Nói xong, nữ MC liền điều chỉnh một chút điện thoại ống kính, sau đó một ngựa đi đầu, mang theo phụ tá của mình đoàn đội liền hướng phía trước đi đến. Nhưng mà, một đoàn người vẫn chưa ra khỏi mấy bước, chuyện quỷ dị liền đã xảy ra. Hô, một cỗ âm phong gào thét mà đến, trực tiếp quét sạch hết thảy xung quanh, cây cối lắc lư, cỏ dại chỗ mai phủ. Trong không khí, trong nháy mắt bị một cỗ lạnh lẽo thấu xương tràn ngập. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều là thân thể run lên, không tự giác dừng bước. Không thích hợp. Nơi này không thích hợp. Lúc này, trợ lý đoàn đội bên trong liền có mặt người lộ vẻ hoảng sợ, ngựa khí kích động mở miệng nói ra. Giọng nói của người này cũng không có tận lực áp chế, đến mức nữ MC phòng trực tiếp đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Một cái mắt, toàn bộ phòng trực tiếp sôi trào. Ngoa tạo. Bây giờ liền bắt đầu sao? Muốn hay không dọa người như vậy? Nơi này thật phát sinh qua sự kiện linh dị sao? Vì cái gì ta cái gì không thấy được? Ngươi không nghe thấy dẫn chương trình trợ lý nói lời sao? T. Dẫn chương trình vậy mà nhanh như vậy liền tao ngộ á phiêu. A. Rất sợ hãi a. Ta đã bắt đầu che ánh mắt. Cảm giác này thật là đáng sợ, ta liền hô hấp đều ngừng lại. Dẫn chương trình, nếu không chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này trực tiếp đi. Ta có chút sợ hãi. Chính là. cẩn thận thật nhiễm phải cái gì đồ không sạch sẽ a. Phòng trực tiếp khán giả hoàn toàn bị hiện trường không khí khẩn trương cho điều bắt đầu chuyển động, các loại mưa đạn không ngừng xoát lấy bình phong. Mà hiện trường, cơ hồ ở đằng kia tên trợ lý mở miệng về sau, trên mặt mọi người đều không tự giác lộ ra một vẻ vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, bọn hắn đều cảm thấy nơi này xảy ra sự kiện linh dị rất có thể là thật, bởi vì trận kia âm phong thật sự là quá dọa người. Ánh mắt của mọi người không tự giác nhìn một phía, khi thấy những cái kia tại đung đưa trong gió cây cối về sau, sợ hãi trong lòng cảm giác càng thêm mạnh mẽ. Nếu không chúng ta, có người nhỏ giọng mở miệng, trong lòng đã đánh trống lui quân. Chân chính A Phiêu còn không có nhìn thấy, bọn hắn liền đã mong muốn thoát đi địa phương này. Nhưng mà, cái kia trợ lý lời còn chưa nói hết. Cách đó không xa rừng sâu núi thẳm bên trong, đột nhiên truyền đến một hồi quỷ dị động tĩnh. Chương 373, tiếng vó ngựa vang lên, âm binh hiện trường 373, tiếng vó ngựa vang lên, âm binh hiện đông. Đông đông đông. Trầm đục giống như kinh lôi nổ vang, tại rừng sâu núi thẳm bên trong truyền đến. Động tĩnh này mới đầu cũng không tính quá lớn, nhưng là mấy hơi thở về sau, kia trầm đục thanh âm liền có một loại đình thai nhức óc cảm giác. Ngay sau đó, nữ MC cùng với trợ lý đoàn đội tất cả đều cảm nhận được chân mình xuống mặt đất tựa hồ là đang rung động. Theo thời gian trôi qua, kia cố rung động cảm giác càng phát ra mãnh liệt, bất thình lình biến hóa, nhường nữ MC cùng trợ lý đoàn đội tất cả mọi người đều biến sắc. Cái này, đây là thế nào? Bên kia xảy ra chuyện gì? Có trợ lý mở miệng, chỉ vào ngoài trăm thước rừng sâu núi thẳm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói rằng, kia liên tiếp trầm đục âm thanh chính là từ cái hướng kia truyền đến. Có thể đám người dưới mắt chỉ có thể nghe được cái hướng kia có động tĩnh, nhưng lại cái gì cũng nhìn không thấy. Dưới bóng đêm, rừng sâu núi thẳm bên trong, ngoại trừ hắc ám bên ngoài không còn gì khác. Nhưng là chẳng biết tại sao, tất cả mọi người có thể cảm giác được, kia không động tĩnh nơi xa dường như càng lúc càng lớn. Hơn nữa, giống như đang tại hướng bọn hắn cái phương hướng này tới gần. Phát hiện này, nhường nữ MC cùng trợ lý đoàn đội tất cả mọi người lập tức sắc mặt tái nhợt lên. Đến mức phòng trực tiếp, khán giả cũng tương tự nghe được động tĩnh, một cái mắt, cơ hồ đều kinh hô lên. Xuất hiện thái tử thôn sự kiện linh dị. Ngoa tảo, động tĩnh này thế nào lớn như thế? Nghe cùng xét đánh dường như, đây rốt cuộc phải có nhiều ít A Phiêu, khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy a. Tốt tốt tốt, cái này thật muốn gặp được A Phiêu. Động tĩnh lớn như vậy, sẽ có hay không có nguy hiểm gì a? Đúng a. A Phiêu thế nhưng là sẽ hại người a. Xong, cái thôn này sợ không phải một đê. Dẫn chương trình cũng ở nơi đây a. Đây chẳng phải là nói ta giao. Dẫn chương trình nếu không ngươi tranh thủ thời gian chạy a. Nơi này quá nguy hiểm a. Nghe thấy động tĩnh này, cái này sự kiện linh dị liền tuyệt đối không đơn giản a. Dẫn chương trình nếu là chạy, chúng ta còn thế nào nhìn A Phiêu a? A cái này, các ngươi chú ý nghe, thanh âm này dường như đang hướng phía dẫn chương trình cái phương hướng này tới gần. Cái gì? Thật hay giả? Tựa như là thật. Xong, đây là hướng về phía dẫn chương trình tới a. Cái này xong con bé a. Phòng trực tiếp đám dân mạng mới đầu còn đang bởi vì nghe được này quỷ dị động tĩnh, nguyên một đám vô cùng kích động, cảm thấy mình bọn người đợi lâu như vậy, rốt cục có thể nhìn thấy A Phiêu bộ mặt thật. Nhưng mà, rất nhanh khán giả liền đã nhận ra chỗ không đúng. Kia bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh, dường như đang tại hướng nữ MC cái phương hướng này tới gần. Một cái mắt, phòng trực tiếp khán giả nguyên một đám kinh hô liên tục, chỉ cảm thấy sắp có đại sự xảy ra, nữ MC chỉ sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Mà căn bản không cần đám dân mạng nhắc nhở, cơ hồ tại phát hiện kia rừng sâu núi thẳm bên trong động tĩnh là đang hướng phía nhóm người mình di động về sau. Nữ MC cùng trợ lý đoàn đội liền đã ý thức được tình huống không thích hợp. "Lão bản, nơi này không thể ở nữa." Có người trợ lý lúc này mở miệng nhắc nhở. "Lại tiếp tục đợi ở chỗ này, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nơi này chính là phát sinh qua linh dị sự tình. Nếu là giả cái kia còn tốt, thế nhưng là dưới mắt động tĩnh rõ ràng xác nhận nơi đây xác thực thật phát sinh qua sự kiện linh dị. Không quan tâm là cái gì, vậy nhưng đều không phải là bọn hắn những người bình thường này có khả năng ứng đối được." Tên này trợ lý vừa thốt lên xong, lập tức được đến những người khác nhất trí đồng ý trực tiếp, mặc dù rất trọng yếu, đó cũng là sáng tạo tại tự thân an toàn được đến bảo hộ điều kiện tiên quyết tiến hành. Nếu là vì cái trực tiếp đem mạng nhỏ nhét vào nơi này, đây chẳng phải là thỏa thỏa đại ngốc bước sao? Chỉ là, đang nghe trợ lý nhắc nhở về sau, nữ MC trên mặt lại là lộ ra một vẻ do dự. Lúc đầu lần này trực tiếp, nàng cũng chỉ là muốn làm một cái manh lưới mà thôi. Nữ MC căn bản không nghĩ tới, đám dân mạng vậy mà đối sự kiện linh dị như thế chú ý, nhất là, dưới mắt cái này sự kiện linh dị cơ hồ bị chứng thực dưới tình huống, phòng trực tiếp khán giả kia càng là nguyên một đám cùng hưng phấn. Không ít người đều đang điên cuồng soát lấy đều mưa đạn nói muốn tận mắt nhìn một chút A Phiêu bộ mặt thật. Thậm chí, mắt sắc nữ MC còn chứng kiến không ít dân mạng bắt đầu soát lễ vật, cũng tuyên bố, chỉ cần có thể nhìn thấy A Phiêu, tuyệt đối sẽ soát đại lễ vật. Không thể không nói, tại loại này trong lúc nguy cấp, nữ MC lại là có chút động tâm rồi. Bây giờ còn chưa nhìn thấy A Phiêu, phòng trực tiếp lễ vật khen thưởng liền đã rất khách quan. Nếu là thật sự đập tới A Phiêu chân thực bộ dáng, chỉ sợ lễ vật này số liệu còn có thể lại lật mấy lần. Nữ MC lập tức có chút chần chờ muốn hay không bây giờ rời đi. Nàng đương nhiên biết do A Phiêu rất đáng sợ, sơ sót một cái khả năng cái mạng nhỏ của mình đều phải lưu tại nơi này. Nhưng là, đối mặt khổng lồ như thế lễ vật số liệu, có chút không bỏ. Nhưng mà, chính là bởi vì nàng lần này do dự, khiến cho một nhóm người đã mất đi tốt nhất thoát đi thời gian. Đông, đông đông đông. Trầm đục càng lúc càng lớn, khoảng cách tới gần bề sau, kia động tĩnh cùng tạc đạn bạo tạc không có gì khác biệt. Chủ yếu nhất là, tại cái này dày đặc trầm đục bên trong, dường như còn kèm theo thanh âm của hắn. Hí hí hí. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo bản soái giết địch. Mới đầu, những âm thanh này lộ ra lộn xộn lại nghe không rõ ràng. nhưng khi kia dày đặc trầm đủ âm thanh nhảy ra rừng sâu núi thẳm về sau, bất luận là nữ MC, vẫn là trợ lý đoàn đội, hoặc là phòng trực tiếp người xem, cũng dần dần nghe rõ đó là cái gì thanh âm. Chiến mã tê minh, binh sĩ kêu giết, tướng soái hạ lệnh. Đây là âm binh một đường. Ánh trăng trong sáng phía dưới, tại trong núi rừng, xông ra một đám mang theo sát ý ngút trời cổ đại binh mã. Bọn hắn cùng bình thường quân đội có khác nhau rất lớn. Mỗi một thất chiến mã trên thân đều tràn ngập một cỗ màu u lam, giống như hỏa diễm đồng dạng khí thể. Trên chiến mã, chúng tướng sĩ thân mang chiến giáp, cầm trong tay binh khí, trên thân tràn ngập kinh khủng sát cơ, khuôn mặt lại có vẻ vô cùng cứng ngắc, không có bất kỳ cái gì một tia tình cảm, dường như trong lòng chỉ có giết chóc. Nhất là trong mắt của bọn nó, tất cả đều hiện ra lục quang. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền để có người có loại tâm thần thất thủ cảm giác, vô cùng kỳ dị. Mà theo bọn này binh mã xuất hiện, cách đó không xa, nữ MC cùng trợ lý đoàn đội tất cả mọi người, tất cả đều trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn nguyên một đám trừng trong mắt, há hốc mồm, tiết hầu có chút nhấp nhô, lại cái gì cũng nói không nên lời, chỉ là thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, trên mặt càng là trực tiếp bị hoảng sợ tràn ngập. A Phiêu, đại lượng A Phiêu, đám người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Lại kinh dị phát hiện, thân thể tại thời khắc này vậy mà hoàn toàn không bị khống chế lên, cả người hoàn toàn cương cứng ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Cái này khiến nữ MC cùng trợ lý đoàn đội dọa đến vong hồn nữa ra. Đến mức phòng trực tiếp người xem thì là nguyên một đám kinh hô liên tục. Ngoa tạo, đây là A Phiêu, thật nhiều A Phiêu. Chơi ạ, cái này đến cùng là cái gì chủng loại A Phiêu a, vì sao lại nhiều như vậy? Thật là khủng khiếp, vì cái gì bọn hắn nhìn đáng sợ như vậy? Xong, dẫn chương trình xong nha. Cái này thật muốn khai tiệm. Chương 374, quỷ dị chỗ. Chương 374, quỷ dị chỗ. Xong, đây là xảy ra đại sự tiết đâu a. Vậy mà có nhiều như vậy quỷ quái, cái này dẫn chương trình chỉ sợ là muốn khai tiệm a. Đừng nói hoạt náo biên, nếu là những này A Phiêu đại khai sát giới, chỉ sợ thôn phụ cận đều phải gặp nạn. Lại nói nhiều như vậy A Phiêu vì sao lại tập trung xuất hiện a? Có hay không hiểu công việc đi ra giải thích một chút a? Cái này có điểm giống là trong truyền thuyết âm binh một đường. Âm binh một đường, đây là thứ đồ gì? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói có thứ như vậy. Nhiều như vậy A Phiêu, ai đến xử lý một chút a? Cái này chỉ sợ đắc đạo cửa khả năng giải quyết. Cái điểm này nhi, đi đâu đi tìm đạo môn a? Đợi khi tìm được, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Kia không có biện pháp. Xong con bê. Phòng trực tiếp, làm đám dân mạng nhìn thấy kia một đám cổ đại binh mã về sau, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Phòng trực tiếp người xem còn là lần đầu tiên như thế thấy rõ A Phiêu tồn tại. Chỉ có điều tại kích động qua đi, đám dân mạng lại là bắt đầu lo lắng. Như thế đại quy mô A Phiêu xuất hiện, nữ MC bọn người chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thậm chí, phụ cận thôn xóm khả năng đều phải gặp nạn. Đây là đại sự. Trong lúc nhất thời, không ít dân mạng bắt đầu buôn tẩu bẩm báo, mong muốn mau chóng nhường việc này truyền bá ra, dùng cái này gây nên quan phương cùng đạo môn chú ý, từ đó phái ra nhân thủ giải quyết việc này. Mà tại hiện trường, thái tử thôn bên ngoài, số lượng này đại khái tại chừng 2000 cổ đại binh mã, giờ phút này lại là đã phát hiện nữ MC bọn người. Tướng quân, phía trước phát hiện quân địch, bắt sống. Vâng. Nguyên bản hơi có vẻ hỗn loạn trong trận hình, truyền đến một đoạn đối thoại. Ngay sau đó, xông lên phía trước nhất mấy người lính lập tức thoát ly trận hình. Bọn hắn kéo một cái trong tay dây cương, hai chân có hơi hơi kẹp dưới hông ngựa bụng, liền nghe dưới hông chiến mã phát ra một tiếng tê mình, chiến mã trong hai mắt dường như lửa xanh lam sấm thiêu đốt đồng dạng. Ngay sau đó, chiến mã bốn vó đạp đất, bước đi như bay, cấp tốc hướng phía nữ MC mấy người tới gần. Giờ phút này nữ MC mấy người đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng, bọn hắn thậm chí liền chạy trốn dũng khí đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cơi chiến mã binh sĩ không ngừng hướng nhóm người mình tới gần. Theo khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn, nữ MC mấy người cũng thấy rõ ràng chiến mã cùng trên lưng ngựa binh sĩ chân thực bộ dáng. Chỉ có điều, cái này xem xét, nhưng lại là dọa đến đám người kém chút trực tiếp đã hôn mê. Chỉ thấy bất luận là chiến mã vẫn là binh sĩ, đều căn bản không giống như là vật thật. Chiến mã toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam, trên thân cũng không máu thịt, nhưng lại giống như ngựa thật đồng dạng, dáng người mạnh mẽ. Đến mức trên lưng ngựa binh sĩ, mặc dù thân mang chiến giáp bên trong lại là một cái bóng mờ, sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi bên trong càng là có lục quang lấp lóe. Thấy cảnh này, nữ MC bọn người lúc này dọa gần chết, hai chân như nhũn ra, kém chút một cái không có ổn định trực tiếp có quắp ngã xuống đất. A Phiêu, thật là A Phiêu. Mấy người tâm thần chấn động, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, lại là không có biện pháp nào. Mà mấy tên binh sĩ tới gần nữ MC bọn người về sau, cầm đầu binh sĩ chính là vung tay lên, nói thẳng, tướng quân có lệnh, bắt sống. Các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Một tiếng trách móc, dọa đến nữ MC bọn người toàn thân run lên. Có cái nhát gan hợp lý tức chính là thân thể lắc một cái, trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất, đúng quần đã thấm ướt. Thấy thế, mấy người lính lại là mặt không biểu tình, bọn hắn chỉ là nhìn chằm chằm mấy người nhìn mấy lần, tại phát hiện nữ MC mấy người căn bản không dám có dị động về sau. Cầm đầu binh sĩ lập tức mở miệng nói, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Vâng. Mấy tên binh sĩ ứng thanh mà động, chỉ thấy xuống ngựa đem nữ MC bọn người tóm lấy. Toàn bộ quá trình, nữ MC mấy người trực tiếp dọa gần chết, đừng nói là phản kháng, chính là thở cũng không dám quá lớn tiếng, hoàn toàn tùy ý cái này mấy người lính buộc chặt. Từ đầu đến cuối, đây hết thảy đều bị phòng trực tiếp khán giả thu hết vào mắt. Đại gia mặc dù đối nữ MC bọn người an nguy cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không thể lại hà, căn bản không giúp được gấp cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người bị mang đi. Mà bọn này cổ đại binh sĩ bắt nữ MC mấy người về sau, cũng không biết là nghĩ như thế nào, vậy mà không có đem mấy người giết chết. mà là trực tiếp mang theo mấy người hướng phía trước đẩy bảo. Cái hướng kia chính là thái tử thôn chỗ. Truyền lệnh, hành quân gấp, tranh thủ mau chóng đến chiến trường. Vâng. Nay quân binh sĩ bên trong, một tên thân mang giáp trụ, mặt mũi tràn đầy râu quai nón tướng quân trực tiếp hạ lệnh. Mà bọn binh lính nghe được mệnh lệnh về sau, cũng là cấp tốc làm ra điều chỉnh, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, trực tiếp hướng phía thái tử thôn mà tới. Bọn hắn còn chưa tới gần thái tử thôn, ở trong thôn Trương Thanh Tiêu cũng đã nhận ra động tĩnh bên ngoài. Lập tức, trực tiếp đứng dậy, đi ra nhà trưởng thôn. Trương Thanh Tiêu cái này khẽ động, lập tức nhường thôn trưởng cùng cảnh sát nhân dân bọn người trong nháy mắt khẩn trương lên. Thiên sư, ngươi là có phát hiện gì sao? Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến Trương Thanh Tiêu trên thân, trên mặt không tự chủ được nhiều một vẻ kinh hoàng. Thế thế, Trương Thanh Tiêu lúc này chậm rãi mở miệng nói, những vật kia đã xuất hiện. Lời vừa nói ra, thôn trưởng đám người nhất thời tâm thần rung động, sắc mặt xoát một chút biến tái nhợt. Bọn hắn tự nhiên đều tin tưởng Trương Thanh Tiêu trong miệng vật kia đại biểu cái gì. Dù sao người trong thôn trước đó liền đã trải qua. Chỉ có điều, trước đó từ Trương Thanh Tiêu nơi đó nghe nói âm binh mượn đường về sau, thôn trưởng bọn người bây giờ lại là đối cái kia quỷ dị sự tình càng phát ra sợ hãi. Thiên sư, thôn không có sao chứ? Thôn trưởng sắc mặt tái nhợt, lại là đầy mắt vẻ ước ao nhìn qua Trương Thanh Tiêu. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, nói, thôn trưởng không cần lo lắng quá mức. Cái này âm binh mượn đường, kỳ thật chính là cổ đại những cái kia chiến tử tướng sĩ. Bởi vì sát khí trên người quá nặng, một số người không vào trong luân hồi, âm hồn bất tán. Bọn hắn sở dĩ làm ra những này động tĩnh, chẳng qua là đang lặp lại sinh tiền chuyện làm mà thôi. Trương Thanh Tiêu cho đám người giải thích một câu, xem như nhường đám người hơi hơi an tâm. Lập tức, Trương Thanh Tiêu liền cùng mọi người đi tới cửa thôn chỗ. Nguyên bản, từ đối với các thôn dân an toàn cân nhắc, cảnh sát nhân dân là không có ý định nhường các thôn dân đi ra nhìn âm binh mượn đường. Bất quá tại Trương Thanh Tiêu nói một câu chỉ cần không ra thôn là được về sau, toàn bộ thôn người cơ hồ đều xuất hiện ở cửa thôn chỗ. Một máy mắt, đám người khẽ ngẩng đầu, liền nhìn thấy nơi xa trong bóng đêm, có một đám bóng đen đang không ngừng hướng phía thôn tới gần. Tiếng vó ngựa chật chật, giống như kinh lôi nổ vang. Trong đó còn kèm theo tiếng la giết, sát ý kinh thiên. Đối đãi một màn này, các thôn dân đều là trong mắt trồi lên một vẻ sợ hãi, có chút sợ hãi. Mà đứng tại trước mọi người Trương Thanh Tiêu lại là nhíu mày, trong mắt nhiều một tia nghi hoặc. Có điểm gì là lạ? Theo lý mà nói, dưới tình huống bình thường, âm binh mượn đường loại này tình huống đặc biệt là sẽ không xuất hiện tại thôn trang phụ cận. Bởi vì nơi này có đại lượng nhân khí, đối với nó có tác dụng khắc chế. Còn nữa, trước kia nhiều năm, thôn phụ cận đều chưa từng xuất hiện bực này tình huống đặc biệt, hiện nay lại như vậy đột ngột xuất hiện. Cái này có chút ý vị sâu xa. Chương 375, đường này không thông chương 375, đường này không thông đây hết thảy cũng không phù hợp lẽ thường. Như vậy giải thích duy nhất chính là có đồ vật gì kích hoạt lên những này âm binh, lúc này mới dẫn đến bọn hắn đột nhiên xuất hiện thôn phụ cận. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, còn phải nhìn lại một chút. Nghĩ đến đây, Trương Thanh Tiêu lúc này cất bước mà ra, chuẩn bị đi qua nhìn một chút bọn này âm binh. Thiên sư, ngươi đây là? Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu đi ra thôn, đứng tại cửa thôn thôn trưởng cùng cảnh sát nhân dân đám người nhất thời trong lòng căng thẳng, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu cũng không quay đầu lại trả lời, bần đạo đi qua nhìn một chút, chư vị liền chờ trong thôn là được. Nghe nói như thế, mọi người đều là hơi kinh hãi, nhưng nhìn thấy Trương Thanh Tiêu kia kiên định bóng lưng, nguyên bản tới bên miệng lo lắng chi tử, tất cả đều biến thành lo lắng ngữ điệu. Thiên sư còn mời cẩn thận. Không sao. Trương Thanh Tiêu có chút khoát tay. Chợt dưới chân bước chân giống như xúc địa thành thốn đồng dạng, bước ra một bước, đã vượt qua khoảng cách mấy chục mét, trực tiếp xuất hiện ở đám kia âm binh phía trước. Đợi đến kéo gần lại khoảng cách, Trương Thanh Tiêu lúc này mới phát hiện, những này âm binh chỗ buôn tập phương hướng, lại chính là thôn vị trí. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Trương Thanh Tiêu đôi mắt nhíu lại, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trước một đám âm binh. Tướng quân, có người cản đường. Trương Thanh Tiêu xuất hiện, trong nháy mắt liền đưa tới những này âm binh chú ý, lúc này có âm binh lớn tiếng mở miệng, đem tình huống hồi báo cho bọn này âm binh thống lĩnh. Nghe vậy, ở trong phương trận, cái kia thân mang giáp trụ tướng quân lập tức đôi mắt nhất chuyển, kia u sâm ánh mắt lập tức hướng phía Trương Thanh Tiêu vị trí trông lại. Trong sáng dưới ánh trăng, một đạo thẳng tắp như tùng thân ảnh đứng chắc tay. Cho dù là trong đêm tối, đạo thân ảnh kia cũng không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì. Có thể kia trên chiến mã âm binh tướng quân lại vẫn cảm giác được có cái gì không đúng. Từ nơi sâu xa, tướng quân từ đạo thân ảnh kia phía trên cảm ứng được một loại nào đó để nó linh hồn đều có chút run rẩy bí hiếp. Biến cố như vậy, nhường âm binh tướng quân lập tức đại thủ vừa nhấc, trực tiếp hạ lệnh nhường chúng tướng sĩ đình chỉ tiến lên. Như thế mệnh lệnh, mặc dù nhường một đám âm binh có chút không hiểu, nhưng kỷ luật nghiêm minh, những này âm binh cho dù là đã chết đi nhiều năm, vẫn như cũ duy trì quân lệnh cao hơn tất cả bản năng. Cơ hội trước tiên, tất cả âm binh đều là kéo một cái cương thi, trực tiếp ngưng lại thân thể. Ngay sau đó, tất cả âm binh đều là đôi mắt nhíu lại, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía trước cách đó không xa Trương Thanh Tiêu. Bị 2000 âm binh toàn phương vị không góc chết nhìn chằm chằm, cái này nếu là đổi lại những người khác đến, không chừng giờ phút này đã tê cả da đầu, thậm chí giận cả tóc gáy. Có thể Trương Thanh Tiêu đối mặt 2000 âm binh nhìn chăm chú, lại là một chút biểu tình biến hóa đều không có. Dưới ánh trăng, ánh mắt bình tĩnh, liền an tĩnh như vậy nhìn qua phía trước 2000 âm binh, trên thân cũng không có nửa điểm đặc thù khí tức. Nhưng chính là như thế một bộ biểu hiện, lại để cho phía trước âm binh mơ hồ cảm thấy trước mắt cái này người sống có chút không tầm thường. Mà tại âm binh nhóm đỉnh chỉ tiến lên về sau, ở trong phương trận tên tướng quân kia lại là nhẹ nhàng kéo một cái dây cương, khu xử dưới hông chiến mã đi ra phương trận, đi tới một đám âm binh phía trước nhất. Người tướng quân này toàn thân đều mang theo để cho người ta kinh hồn táng đạm sát khí, hiển nhiên là sinh tiền trải qua không ít giết chóc. Cho dù là bây giờ chết đi nhiều năm, giáp trụ phía trên vết máu đã sớm pha tạp không chịu nổi. Có thể cỗ này để cho người ta linh hồn run rẩy sát khí lại y hệt năm đó đồng dạng, không có chút nào giảm bớt. Dưới hông chiến mã so với những binh lính khác, càng làm muốn lộ ra cao lớn mấy phần, toàn thân cơ hồ đều bị ngọn lửa màu u lam bao trùm, âm sát khí liên miên bất tuyệt. Tướng quân thúc đẩy chiến mã rời đi phương trận về sau, cứ như vậy cùng Trương Thanh Tiêu cách hơn 10 mét khoảng cách yên lặng nhìn nhau. Cho dù là đã chết đi nhiều năm, tướng quân nương tựa theo đối nguy hiểm cảm giác bén nhạy, đã nhận ra trước mắt cái này người sống không đơn giản. Như vì như thế, sơ tại dưới trướng phát hiện Trương Thanh Tiêu lúc ấy, liền sẽ trực tiếp hạ lệnh nhường dưới trướng tướng sĩ xông tới giết. Chỉ là một người sống, quả quyết không có khả năng ngăn trở bọn chúng trùng sát. Nhưng trước mắt này cái không giống. Chẳng biết tại sao, cho dù là đối phương không có phóng thích một tia khí tức, tướng quân vẫn như cũ cảm thấy người trước mắt rất là nguy hiểm. Cho nên, lúc này mới biết sai khiến chiến mã rời đi phương trận, tự mình cùng đối phương giằng co. Các hạ là người nào, vì sao cản đường? Tướng quân nhìn chằm chằm Trương Thanh Tiêu, trầm ngâm mấy hơi về sau, rốt cục mở miệng chất vấn một tiếng. Có biết chúng ta chạy thật nhanh một đoạn đường dài, là vì chạy tới chiến trường, làm hỏng chiến cơ, ngươi chịu trách nhiệm không dạy nổi. Âm binh một đường, chính là chiến tử âm hồn lặp lại sinh tiền sự tình. Bây giờ tướng quân mở miệng, lời nói ngữ điệu cũng vừa vặn xác nhận điểm này. Nó cho nên ra lệnh cho khiến dưới trướng âm binh nhanh chóng hành quân, vì chính là lao tới chiến trường. Hiển nhiên, chi quân đội này tại lao tới chiến trường trên đường hẳn là gặp bất trắc, cho nên lúc này mới một mực lặp lại tràng cảnh này. Mà bây giờ, bọn chúng con đường ngắt phải qua bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái chút nào người không liên hệ cả đường, cái này khiến bọn này âm binh có chút không biết làm sao. Nhưng càng nhiều, lại là vô ý thức lộ ra sát ý ngút trời. Âm binh mượn đường bị ngăn cản, hiển nhiên những này âm binh đã đem Trương Thanh Tiêu xem như địch nhân. Nếu là địch nhân, tự nhiên muốn giết không tha. Mà tướng quân mở miệng, chỉ không phải là muốn thăm dò một phen. Nhưng mà, đối mặt tướng quân chất vấn, Trương Thanh Tiêu chỉ là khẽ nâng mí mắt, sau đó nhàn nhạt mở miệng, nói một câu, đường này không thông. Lời vừa nói ra, một ngựa đi đầu tướng quân còn chưa nói cái gì, nhưng là trên người đám kia âm binh lại là trong nháy mắt bạo phát khí tức trên thân. Làm cản, ngươi là ai, dám nói chuyện như vậy? Một đám âm binh gầm thét một tiếng, quanh thân quỷ khí trong nháy mắt gột rửa ra. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Ánh trăng trong sáng cho dù là tại thời khắc này đều bị che chắn. Trong bóng đêm, hàn ý đập vào mặt, để cho người ta thân thể phát run. Tướng quân còn mời hạ lệnh, để chúng ta chém giết người này. Trương Thanh Tiêu một câu, trực tiếp làm cho những này âm binh quần tình xúc động phẫn nộ, có âm binh càng là trực tiếp trở lệnh, mong muốn chém giết Trương Thanh Tiêu. Mà tướng quân giờ phút này cũng là đôi mắt nhắm lại, kia hiện ra con mắt màu xanh lục bên trong có quỷ dị quang mang lóe ra, không biết là suy nghĩ cái gì. Rốt cục, mấy hơi về sau, tướng quân bỗng nhiên đưa tay, ngăn lại dưới trướng âm binh sao động, trong con ngươi lại là không nháy mắt nhìn chằm chằm Trương Thanh Tiêu. Bản tướng phụ mệnh chạy tới chiến trường, hôm nay một đường, bắt buộc phải làm. Mời các hạ nhường đường. Tướng quân mặc dù cũng không quá khách khí, nhưng so với dưới trướng âm khí, ngựa khí tốt hơn nhiều. Đây cũng là bởi vì đã nhận ra Trương Thanh Tiêu bất phàm, không muốn tới sinh ra xung đột. Không phải, nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đại quân đã xông tới giết. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù tiền phương của bọn nó có thái tử thôn, bọn hắn lúc trước cũng không có chút nào giảm tốc ý tứ. Vì cái gì tựa như là trực tiếp xông qua. Bọn hắn cũng là không có tổn thất gì, thế nhưng là một khi âm binh mượn đường con đường thôn, tất nhiên đối trong thôn người mang đến ảnh hưởng không tốt. Đây mới là Trương Thanh Tiêu cản đường nguyên nhân. Nguyên nhân chính là như thế. Đang nghe tướng quân lời nói về sau, Trương Thanh Tiêu vẫn như cũ không hề lay động. Mượn đường, nếu là bần đạo không mượn đâu. Chương 376, cắt đầu thành binh đánh công lại. Chương 376, cắt đầu thành binh đánh công lại. Làm cản, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ai cho ngươi là gan dám như thế cùng tướng quân nói chuyện? Ngươi nhất định phải chết. Tướng quân, mặt tướng chờ lệnh, chém giết kẻ này. Giết hắn, chớ có chậm trễ quân cơ. Giết. Trương Thanh Tiêu một câu không mượn đường, xem như hoàn toàn chọc giận bọn này âm binh. Tức chính là tướng quân còn chưa hạ lệnh, bọn này âm binh đã toàn bộ khóa chặt Trương Thanh Tiêu, tiếng la giết vang vọng đất trời, động tĩnh không nhỏ. Cho dù là xa xa trong thôn, những cái kia tụ tập tại cửa thôn thôn dân cũng đều nghe được động tĩnh này. Nhất thời, thái tử thôn một đám thôn dân trên mặt đều là lộ ra một chút vẻ lo lắng. Bên kia là thế nào? Vì sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy a? Nhìn xem không rõ ràng lắm. Chắc là thiên sư cùng những quỷ quái kia xảy ra xung đột a. Ôi, phải làm sao mới ở đây? Thiên sư tuyệt đối không nên có việc a. Yên tâm đi, thiên sư bản lãnh lớn đâu, nhất định không có việc gì. Chúng ta phải tin tưởng tiên sư. Đúng đúng đúng. Ngoài thôn động tĩnh nhường các thôn dân nghị luận ầm ĩ, bọn hắn mặc dù cùng phía trước những cái kia âm binh cách không tính quá khoảng cách xa, có thể bởi vì là ban đêm, thị lực có hạn, những thôn dân này cũng chỉ có thể nhìn thấy một thứ đại khái thân ảnh mơ hồ. Bây giờ nghe được kia truyền đến tiếng la giết, cái này khiến bộ phận thôn dân không khỏi có chút bận tâm tới Trương Thanh Tiêu an nguy đến. Đương nhiên, đa số thôn dân vẫn là rất tin tưởng Trương Thanh Tiêu thực lực. Bởi vậy, đám người giờ phút này đều là trông mong nhìn qua phía trước, muốn chỉ có thể là xem tin tưởng nơi đó cụ thể xảy ra chuyện gì. Phương trận trước đó, tại chúng âm binh tiếng la giết bên trong, nguyên bản coi như ôn hòa tướng quân giờ phút này cũng là khí thế đại biến. Đã các hạ không muốn nhường đường, vậy thì đừng trách bản tướng vô tình. Quân vụ quan trọng, toàn quân nghe lệnh, tốc độ cao nhất trùng sát. Tướng quân này sinh tiền cũng là sát phạt quả đoán hạng người. Giờ phút này nhìn thấy không thể đồng ý, liền trực tiếp hạ lệnh trùng sát. Cái này là quyết tâm muốn từ phương vị này mượn đường mà đi. Mà theo tướng quân ra lệnh một tiếng, sau người âm binh kéo một cái dây cương, cùng kêu lên hô một tiếng giết. Ngay sau đó, một đám âm binh trực tiếp phóng ngựa phi nhanh, hết tốc độ tiến về phía trước. Giờ phút này, nương theo lấy ánh trăng trong sáng tung xuống, trong thôn các thôn dân lập tức đều thấy rõ ràng phía trước cảnh tượng. Nhất thời, lòng của mọi người lập tức tất cả đều nắm chặt lên. Ông trời của ta, những này âm binh đây là muốn đối thiên sư động thủ a? Không phải đi. Chiến trận này, nhìn xem giống như có chút dọa người a. Thiên sư nó mới một người, đối mặt nhiều như vậy âm binh, có thể hay không? Chớ nói lung tung, tin tưởng thiên sư nhất định có thể giải quyết. Thiên sư cố lên a. Thái tử thôn thôn dân nguyên một đám mở to hai mắt, ngừng thở, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn qua phía trước, sợ Trương Thanh Tiêu xảy ra chuyện. Đến mức con đường chính giữa Trương Thanh Tiêu, nhìn thấy những này âm binh không quan tâm, dường như mong muốn nhường đem chính mình trực tiếp giết chết ở dưới ngựa. Trong đôi mắt lập tức chính là hiện lên một vẻ lãnh ý, sinh tiền chính là sát tài, sau khi chết tự nhiên càng thêm không tiếc nhân mạng. Trương Thanh Tiêu hít mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, chính là một tiếng quát nhẹ, tự tìm đường chết. Nương theo lấy lời này xuất khẩu, Trương Thanh Tiêu trong con ngươi lập tức có sát cơ phun trào. Nguyên bản nghệ tình những này âm binh sinh tiền cũng là vì chiến mà chết, chấp niệm không ngừng, cho nên định cho bọn hắn một cái thể diện. Nhưng bây giờ, những này sát tài sau khi chết lại là không kiêng nể gì cả. Như thế hành vi, Trương Thanh Tiêu tự nhiên không có khả năng bỏ mặc hình hành. Trương Thanh Tiêu mí mắt khẽ nâng, ánh mắt đảo qua phía trước tập kích bất ngờ tới âm binh, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Ngay sau đó, đột nhiên cầm ra một thanh nói đầu, trực tiếp rơi tại trước người. Những cái kia nói đầu tại Trương Thanh Tiêu trong tay thời điểm, thoạt nhìn vẫn là một bộ thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Thế nhưng là theo Trương Thanh Tiêu một thanh tung ra, nói đầu ra tay về sau, lập tức toát ra một đạo đạo kim sắc quang mang. Đợi đến những này nói đầu sau khi rơi xuống đất, trên đó quang mang càng là trong nháy mắt biến sáng chói vô cùng, ngay sau đó những này nói đầu trực tiếp hóa thành một đạo thân mang chiến giáp, cầm trong tay vũ khí hư ảo thân ảnh. Bọn hắn nguyên một đám giống như cổ đại binh sĩ đồng dạng, đeo trên người lấy sát phạt chi khí, chiến ý nghiêm nghị. Đây là đạo môn thuật pháp, cắt đầu thành binh. Phương nào đạo trích, sao dám làm càn? Giết. Những này nói đầu biến hóa thành chiến sĩ về sau, lập tức đã nhìn chằm chằm phía trước những cái kia âm binh. Tại từng tiếng tiếng hét phẫn nộ bên trong, những này chiến sĩ trên thân hiện ra kỳ quang, cầm lấy vũ khí liền hung hãn không sợ chết hướng lấy những cái kia âm binh mà tới. Đinh đinh đang đang. Rất nhanh, song phương trực tiếp giao chiến ở một chỗ. Vũ khí tiếng va chạm liên tục không ngừng, giống nhau cổ đại binh sĩ đại chiến đồng dạng, binh khí ở giữa hỏa hoa vang khắp nơi, các tướng sĩ tiếng la giết bên tai không dứt. Này một đám âm binh số lượng đại khái tại chừng 2000, mặc dù số lượng không nhiều là rất nhiều, nhưng lại từng cái phối hữu chiến mã, hiển nhiên sinh tiền chính là một chi tinh nhuệ kỵ binh. Dạng này đội ngũ, đặt ở cổ đại trong quân đội, tuyệt đối là chiến lực chói lọi tồn tại. Mà bây giờ hóa thành âm hồn, thực lực của bọn nó càng hơn trước kia, chiến đấu càng là hùng mãnh đến cực điểm. Mà Trương Thanh Tiêu mặc dù vận dụng tát đậu thành binh thuật pháp, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, cho dù là lấy tu vi của hắn, cũng căn bản không có cách nào đại lượng miễn hóa những tinh binh kia cường tướng. Kể từ đó, tại địch mạnh ta yếu tình huống phía dưới, những cái kia âm binh nương tựa theo cùng chiến mã ưu thế, vậy mà tại thời gian ngắn trực tiếp nắm trong tay toàn bộ chiến cuộc. Nói đầu chỗ huyễn chiến sĩ mặc dù hung hãn không sợ chết, thế nhưng lại không cách nào ngăn trở những này âm binh chủ sát, nhưng mà có loại liên tục bại lui xu thế. Cứ kéo dài tình huống như thế, âm binh khí thế càng hung mãnh hơn. Chiến cuộc càng là lập tức liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Thế thế, xem như người thi pháp Trương Thanh Tiêu cũng là nhịn không được nhíu mày. Hắn mặc dù đoán được bọn này âm binh có thể có chút khó đối phó, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà như thế khó giải quyết. Nguyên bản còn chỉ là nghĩ thông qua đơn giản một chút thủ đoạn giải quyết đi những này âm binh, hiện tại xem ra đây là không thể thực hiện được. Mà tại khoảng cách chiến trường trăm mét thái tử thôn cửa thôn, nguyên bản các thôn dân nhìn thấy Trương Thanh Tiêu tay không ở giữa làm ra một đám chiến sĩ cùng âm binh chém giết, bọn hắn nguyên một đám cũng là kích động không thôi, nhao nhao cho Trương Thanh Tiêu hò hét trợ uy. Nhưng ai biết, lúc này mới một lát sau, toàn bộ chiến trường thế cục liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi thấy Trương Thanh Tiêu làm ra chiến sĩ không địch lại những cái kia âm binh về sau, bất luận là thôn trưởng bọn người vẫn là kia hai cảnh sát nhân dân, lập tức trên mặt liền đều nhiều một vẻ sốt ruột chi sắc. Ai u, những này âm binh làm sao lại lợi hại như vậy a? Không nghĩ tới liền tiên sư thi triển thủ đoạn cũng đỡ không nổi bọn hắn, cái này có thể làm sao xử lý a? Thiên sư chính ở chỗ này đâu, nếu là ngăn không được những cái kia âm binh, thiên sư chẳng phải là? Phi phi phi, nói nhăng gì đấy? Thiên sư lợi hại như vậy, tuyệt đối không có việc gì. Chính là. Nhưng là, bây giờ nên làm gì? Không biết rõ a. Ai? Còn phải nhìn thiên sư có không có biện pháp khác. Chương 377, âm thầm kẻ nhìn lén. Chương 377, âm thầm kẻ nhìn lén chiến cuộc biến hóa, nhường Trương Thanh Tiêu sắc mặt hiếm thấy khó coi mấy phần. Trái lại những cái này âm binh, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu làm ra chiến sĩ không địch lại chính mình về sau, nguyên một đám khí thế lại thịnh, càng phát ra không kiêng nể gì cả. Giết hắn. Cũng không biết là cái nào âm binh hô một tiếng, lập tức liền mấy chục cái âm binh mong muốn hướng Trương Thanh Tiêu chém giết tới thấy thế, Trương Thanh Tiêu lập tức sắc mặt tối sầm. Trương Thanh Tiêu, mẹ nó. Cái này mẹ nó thật sự là không cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái, đều không biết mình có bao nhiêu cân lượng đúng không? Trương Thanh Tiêu ánh mắt lạnh lẽo. Cổ đại binh sĩ đánh không lại các ngươi đúng không? Tốt. Vậy thì đổi thành hiện đại chiến sĩ. Nhường các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là hiện đại hóa tác chiến? Trương Thanh Tiêu lần nữa tát đậu thành binh. Theo từng khỏa nói đầu, lần lượt từng thân ảnh lập tức xuất hiện ở Trương Thanh Tiêu trước người. Chỉ có điều giờ phút này, những này nói đầu huyễn hóa chiến sĩ, trong tay cũng không có bất kỳ cái gì vũ khí. Mà Trương Thanh Tiêu lúc này thì là trực tiếp vung tay lên. Nhất thời, theo đại lượng công đức khấu trừ, ở đằng kia chút chiến sĩ trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh AK. Nhân thủ một thanh, giết bọn hắn. Phân phối tốt vũ khí, Trương Thanh Tiêu trực tiếp hạ lệnh. Ha ha ha, chỉ bằng người cũng. Phía trước, Trương Thanh Tiêu một câu, lại là dẫn tới những cái này âm bình cười ha ha. Nghiễm nhiên, bọn hắn đều cảm thấy người trước mắt là tại si tâm vọng tưởng. Nhưng mà, những này âm binh chế giễu ngữ điệu còn chưa nói đầy đủ, liền thấy Trương Thanh Tiêu một lần nữa dùng nói đậu huyền hóa những này chiến sĩ trực tiếp bóp ở trong tay ác cờ cỏ súng. Phanh, phanh phanh phanh. Thương tiếng biết hai nhức óc, mưa đạn vô thiên cái điệp. Dây đặc đạn phía dưới, những cái này âm binh thân hình lập tức trực tiếp cứng đờ, sau đó chính là hãi nhiên thất sắc. Không, đây là vật gì? Ta. Trên lưng ngựa âm binh tại chúng đạn trong nháy mắt, trực tiếp sắc mặt đại biến, bọn hắn nguyên bản trấn định tự nhiên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là khó mà che giấu thất kinh. Thậm chí không ít âm binh dương nhanh múa đuốt, diện mục dữ tợn, mong muốn dãy rủa. Nhưng là, bọn hắn bất quá là vừa mới đưa tay, kia hư ảo quỷ thể liền giống như tấm gương vỡ vụn đồng dạng, trực tiếp biến thành mảnh vỡ, sau đó tiêu tán tại trong sáng đến dưới ánh trăng. Âm binh thực lực không kém, nhưng là những này cổ đại chiến tử âm hồn, tại đối mặt Long Hồ Sơn kiểu mới pháp khí thời điểm, vẫn như cũng là chân tay luống cuống, không có biện pháp, chỉ có thể ngồi chờ chết. Tiếng súng còn tại duy trì liên tục, đạn cùng không cần tiền dường như điên cuồng tạo sạn. Trương Thanh Tiêu hệ thống bên trong công đức thiêu đốt, mà nguyên bản khí thế hung hăng ở mình, giờ phút này thì là người ngã ngửa đổ, cuối cùng trực tiếp hồn phi phách tán. Ta không cam tâm a. Đến lúc cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp bốn phía, chỉ thấy trong sáng sắc dưới ánh trăng, âm binh đã toàn bộ bị diệt sạch sẽ. Chỉ có những cái kia nói đầu huyền hóa chiến sĩ trong tay ác cờ họng súng đang bốc khói. Cùng, một bên Trương Thanh Tiêu nhỉ non ngữ điệu. Thời đại đã thay đổi, đi qua cuối cùng chỉ là đi qua. Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng, chợt vung tay lên, trực tiếp thu hồi tất cả vũ khí. Mà những cái kia huyền hóa chiến sĩ cũng theo Trương Thanh Tiêu ý niệm khẽ nhúc đích, nhất thời trực tiếp tiêu tán không thấy. Thắng, thiên sư giải quyết những cái kia âm binh. Trong sáng dưới ánh trăng, thái tử thôn các thôn dân đem vừa rồi phát sinh một màn thấy rõ rõ ràng ràng. Đám người nguyên bản sách theo tâm lập tức buông lòng xuống, ngược lại biến kích động lên. Ta liền nói thiên sư lợi hại như vậy, nhất định không có chuyện gì. Quá tốt rồi, việc này cuối cùng là giải quyết. Cảm tạ thiên sư. Bối rối thôn quỷ dị sự tình được giải quyết, các thôn dân nguyên một đám hưng phấn không thôi, đối Trương Thanh Tiêu tràn đầy cảm kích. Mà giờ khắc này Trương Thanh Tiêu vốn chỉ muốn chuyện đã giải quyết, đang định trở về thôn. Nhưng là, nguyên bản phóng ra bước chân lại là đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, ánh mắt dường như sinh điện đồng dạng, trực tiếp nhìn về phía phải phía trước một chỗ trong bóng tối. Bần đạo cũng là không nghĩ tới, chuyện hôm nay, vậy mà tốt có của chúng. Trương Thanh Tiêu bỗng nhiên mở miệng, trong đôi mắt mơ hồ có ánh sáng màu hoàng kim lóe lên một cái rồi biến mất. Siêu. Mà theo Trương Thanh Tiêu lời ra khỏi miệng, chỉ thấy hy vọng chỗ, nơi đó nguyên bản chỉ có một vùng tăm tối, dường như không có vật gì. Nhưng lại tại hắn lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, vị trí kia đột nhiên truyền ra một đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó, dưới ánh trăng, một đạo đen nhánh thân ảnh lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía trước chạy như điên, nghiễm nhiên là muốn thoát đi nơi đây. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu đột nhiên cười lạnh một tiếng, tại bần đạo dưới mí mắt còn muốn chạy trốn, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Lời mới vừa ra miệng, Trương Thanh Tiêu trực tiếp thay đổi phương hướng, sau đó bước ra một bước. Trong nháy mắt, thân ảnh trực tiếp từ tại chỗ biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa, đã ở xa mấy chục mét bên ngoài. Trong bóng đêm, một đạo hắc ảnh ngay tại đoạt mệnh phi nước đại, sắc mặt khó coi vô cùng, trong đôi mắt càng là có khó mà che giấu vẻ kinh hoàng. Đáng chết, làm sao lại bị hắn phát hiện? Ta rõ ràng đã ẩn giấu đi tất cả khí tức, hắn chẳng lẽ đã cường đại đến trình độ này sao? Cái này cái gì khả năng? Bóng đen trong lòng tràn đầy rung động, dường như hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà trực tiếp bại lộ. Không được, ta nhất định phải lập tức rời đi, không phải một khi bị hắn bắt lấy, chỉ sợ. Rung động đồng thời, bóng đen trong mắt cũng đi theo hiện ra một vẻ bối rối. Lúc này liền sử xuất bú sữa mẹ khí lực, muốn cùng Trương Thanh Tiêu kéo dài khoảng cách. Giờ phút này giữa song phương đến khoảng cách quá gần, bóng đen liền xem như có lòng muốn nếu là thi triển bí pháp rời đi, cũng căn bản không có cơ hội kia. Đáng tiếc, bất luận bóng đen thế nào tăng thêm tốc độ, phía sau Trương Thanh Tiêu lại là một mực như bóng với hình. Bóng đen nhanh, Trương Thanh Tiêu so bóng đen nhanh hơn. Giữa song phương khoảng cách ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Đáng chết. Phát giác được cái này, một biến hóa rất nhỏ, bóng đen lập tức muốn rách cả mí mắt, trong lòng lo lắng và phần, trong đầu dũng động các loại ý niệm, mong muốn dừng lại đạo thoát chi pháp. Nhưng mà, ngay tại trầm tư suy nghĩ lúc, phía sau một mực đi sát đằng sau Trương Thanh Tiêu lại là bỗng nhiên mở miệng, ngươi nếu là lại tiếp tục chạy, kia bần đạo liền phóng hỏa tiễn pháo. Trương Thanh Tiêu trở tay trực tiếp móc ra pháo hỏa tiễn gánh tại trên vai, đầu ngắm thình lình đã nhắm ngay phía trước bóng đen. Mà nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói về sau, phía trước nguyên bản còn tại phi nước đại bóng đen lập tức thân thể cứng đờ. Vô ý thức quay đầu hướng về sau phương nhìn thoáng qua, chỉ là cái nhìn này liền nhường bóng đen trong nháy mắt tâm lạnh một nửa. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một tên mặc áo xanh đạo bảo thanh niên bước đi như bay, bước ra một bước, trực tiếp vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Mà tại trên bờ bay, đang khiêng một cái tạo hình kỳ lạ vũ khí. Thình lình chính là Long Hổ Sơn đặc hữu tiểu mới pháp khí, súng phóng tên lửa. Thấy cảnh này, bóng đen lập tức cảm thấy mình bắp chân có chút như nhũ ra, tốc độ trong nháy mắt giảm xuống, thẳng đến cuối cùng rốt cuộc không bước ra một bước. Bóng đen, có cái đồ chơi này ở hậu phương nhìn chằm chằm, ai mẹ nó còn dám chạy a? Ta mẹ nó phục ngươi cái lão lục. Chương 378 áo bào đen quỷ sai. Chương 378 áo bào đen quỷ sai. Bần đạo cũng là không nghĩ tới, chuyện hôm nay lại còn có khác người xem ở đây. Theo phía trước bóng đen dừng lại, Trương Thanh Tiêu lập tức bước chân đạp mạnh, thân thể trực tiếp vượt qua mười mấy mét khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại bóng đen trước người. Bần đạo ngược lại muốn xem đến tột cùng là phương nào sinh linh, còn có như thế nhã hứng làm cái của chúng. Trương Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng nói ra. Nói thì nói như thế, nhưng trong đó lệnh ý lại là cực kỳ rõ ràng. Đêm nay âm binh mượn đường một chuyện, tại nhân gian mà nói, quả quyết không có một tia có ích. Mà trước mắt bóng đen núp trong bóng tối quan sát, chỉ sợ cũng giáp tâm hại người. Nhưng mà, làm Trương Thanh Tiêu đi vào bóng đen trước người, nhìn thấy cả người trang phục về sau thẳng. Trương Thanh Tiêu lại là tiếp nhíu mày. Quỷ sai. Trương Thanh Tiêu nhỉ non một câu, nhíu mày nhìn chằm chằm trước người cái này một thân hắc bào người, ánh mắt có chút băng lãnh. Trước đó khoảng cách hơi xa, hắn cũng là không làm sao chú ý người trước mắt ăn mặc. Trên người người này áo bào đen, cũng không phải là vật bình thường, mà là có địa phủ đặc thù đánh dấu quỷ sai phục. Trương Thanh Tiêu có chút không nghĩ tới, tránh nhòm ngó trong bóng tối người, lại còn là một cái quỷ sai. Chỉ có điều, phát hiện đi thân phận về sau, Trương Thanh Tiêu trong ánh mắt băng lãnh, lại tăng lên mấy phần. Tiểu quỷ chênh lệch, không hảo hảo thực hiện tự thân chức trách, vậy mà cũng dám ở chỗ này gây sự. Ngươi liền không sợ âm luật xử phạt? Trương Thanh Tiêu nhìn chằm chằm người áo đen, ngữ khí lạnh như băng mở miệng nói ra. Hắn nguyên bản ngay tại hoài nghi cái này âm binh mượn đường một chuyện, trong đó khả năng có kỳ quặc. Dù sao, nói chung, âm binh mượn đường loại sự tình này là căn bản không có khả năng chạy theo thôn trang loại địa phương này đi. Hiện tại xem ra, việc này chỉ sợ là không chỉ là kỳ quặc đơn giản như vậy. Bởi vì, thậm chí ngay cả quỷ sai đều liên lụy đến trong đó. Trương Thanh Tiêu đôi mắt ngưng lại, trong con ngươi có quang mang có chút lấp lóe. Mà thân mang hắc bào quỷ sai đang nghe Trương Thanh Tiêu lời nói về sau, tấm kia mặt mũi tái nhợt phía trên, lại là bỗng nhiên lộ ra một vệt cười lạnh. Ha ha, vậy thì không nhọc tiên sư phí tâm. Chỉ có điều, ta cần nhắc nhở Long Hổ tiên sư chính là, tiên sư tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Bởi vì chuyện này không phải ngươi cai quản, hôm nay ngươi hỏng chuyện tốt của ta, ngày mai tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi tính sổ. Áo bào đen quỷ sai không chỉ có nhận biết Trương Thanh Tiêu, hơn nữa lại còn không sợ thân phận. Giờ phút này trốn không thoát áo bào đen quỷ sai vậy mà trực tiếp uy hiếp Trương Thanh Tiêu. Hắn một cử động kia, lại là nhường Trương Thanh Tiêu trên mặt đột nhiên nhiều một vệt nụ cười nhàn nhạt. Có chút ý tứ. Trương Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng nói một câu. Một cái quỷ sai, vậy mà có thể phách lối tới đi uy hiếp nhân gian tiên sư, dũng khí này, không thể không nói, Trương Thanh Tiêu vẫn là lần đầu thấy. Rất dũng. Cũng không biết, đây là ai cho hắn dũng khí. Trên người tầng da này, tựa hồ có chút không đủ. Trương Thanh Tiêu hơi híp mắt, cũng không có đem quỷ sai uy hiếp để ở trong lòng. Ngược lại là ở trong lòng tính toán lên, chuyện hôm nay đều có nào tồn tại liên lụy đến trong đó. Vốn chỉ là có chút kỳ quặc cơ minh một đường, bây giờ nghe được quỷ sai một phen, lại là nhường Trương Thanh Tiêu nhắc lên một chút hứng thú. Cho nên, Trương Thanh Tiêu dự định từ quỷ sai trong miệng này ra một chút vật hữu dụng. Chỉ là, hắn cái này còn không có đem ý nghĩ trong lòng biến thành hành động, chỉ thấy nguyên bản một bộ ngồi chờ chết áo bào đen quỷ sai lại là bỗng nhiên bạo khởi. Hừ, hoàng ta chuyện tốt, coi như ngươi là Long Hổ thiên sư, cũng phải trả giá đắt. Áo bào đen quỷ sai gầm thét một tiếng, trong nháy mắt phóng tới Trương Thanh Tiêu. Chỉ thấy bung tay lên, tại trong lòng bàn tay, đột nhiên có màu đen âm khí đại lượng hội tụ. Ngay sau đó, một đầu màu đen dây thừng trực tiếp xuất hiện tại áo bào đen quỷ sai trong tay. Chính là quỷ sai đặc hữu vũ khí, câu hồn tác. Thứ này, đối sinh linh hồn phách có cực kỳ cường đại tác dụng khắc chế. Đồng dạng bị dây thừng chạm đến, nếu không phải là thực lực sai biệt quá lớn, nếu không, hồn phách cũng có thể trực tiếp bị câu hồn tác cưỡng ép trói buộc. Đến lúc đó, cái kia chính là tùy ý quỷ sai bài bố. Trước mắt áo bào đen quỷ sai hiển nhiên cũng là biết Trương Thanh Tiêu cường đại, cho nên thứ nhất ra tay, liền trực tiếp đem chính mình câu hồn tác cho xử đi ra. Đi. Chỉ thấy khẽ quát một tiếng, trong tay câu hồn tác giống như là một nháy mắt có sinh mệnh đồng dạng, dường như một đầu linh xà dường như, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp bắn về phía Trương Thanh Tiêu. Màu đen dây từng những nơi đi qua, âm khí bức người, nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy độ. Đồng dạng người tu đạo đối mặt quỷ sai sắc câu hồn tác, quả quyết là không dám chính diện chọi cứng, sợ chính là sơ ý một chút lấy câu hồn tác nói, hồn phách bị trói buộc. Có thể điểm này, tại Trương Thanh Tiêu trước mặt lại là không đủ gây sợ. Không nói đến bây giờ tu vi đã đạt tới nguyên anh chi cảnh, tử phủ bên trong có tự thân nguyên anh trấn thủ, không giống các loại cảnh giới, rất khó dung chuyển hồn phách mảy may. Liền xem như không sử dụng nguyên anh, Trương Thanh Tiêu chỉ cần một tay kim quang chú, liền không sợ câu hồn tác hiệu quả. Như vậy vội vã chịu chết. Nhìn thấy câu hồn tác hướng phía chính mình đánh tới, Trương Thanh Tiêu đôi mắt nhắm lại, nhìn qua áo bào đen quỷ sai nói một câu. Ngay sau đó, ý niệm trong lòng khẽ động, trong nháy mắt điều động hộ thể kim quang. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Trương Thanh Tiêu bên ngoài thân nổi lên một đạo kim sắc quang mang, bao trùm quanh thân, trực tiếp đem nó cả người đều bao phủ trong đó. Lúc này, áo bào đen quỷ sai câu hồn tác đã tới. Làm màu đen dây thừng vừa mới tới gần Trương Thanh Tiêu thân thể, lập tức bên ngoài thân ánh sáng màu hoàng kim chính là hơi chấn động một chút. Tăng cường, một đạo trầm đục vang lên theo. Câu hồn tác trực tiếp bị Trương Thanh Tiêu hộ thể kim quang ngăn trở, tại khoảng cách Trương Thanh Tiêu thân thể chỉ có không đến 1 cm khoảng cách trực tiếp dừng lại, lại khó tiến mảy may. Không hổ là Long Hổ thiên sư, cái này Long Hổ Sơn kim quang chú luyện được thật đúng là lô hỏa thuần thanh. Nhìn thấy chính mình câu hồn tác bị ngăn trở, áo bào đen quỷ sai lập tức mở miệng nói một câu, cũng không biết là tán dương vẫn là trào phúng. Dứt lời, đột nhiên năm ngón tay một nắm, nhất thời đại lượng âm khí hướng phía câu hồn tác phía trên phụ tới. Một cái mắt, câu hồn tác khí tức trên thân tăng vọt mấy lần. Nếu như nói trước đó câu hồn tác chỉ là một đầu linh xà lời nói, như vậy giờ phút này câu hồn tác chính là một đầu cự mãng. Câu hồn tác. Mà theo câu hồn tác khí tức tăng vọt, áo bào đen quỷ sai lập tức hét lớn một tiếng, lần nữa thao túng câu hồn tác phóng tới Trương Thanh Tiêu. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu ánh mắt lại là trong nháy mắt lạnh mấy phần. Thật sự là cho người mặt mũi. Trương Thanh Tiêu lạnh giọng mở miệng, lại là trực tiếp đưa tay. Chỉ một thoáng, chỉ thấy bên ngoài thân hộ thể kim quang lập tức biến sáng chói lên. Ngay sau đó, những này ánh sáng màu hoàng kim bắt đầu hướng phía Trương Thanh Tiêu trong lòng bàn tay hội tụ, trong nháy mắt, Trương Thanh Tiêu tay phải dường như là biến thành hoàng kim đồng dạng, toàn thân hiện ra kim quang. Mà đối mặt gào thét mà đến câu hồn tác, Trương Thanh Tiêu mặt không biểu tình, chỉ là đưa tay phải ra, trực tiếp một tay lấy câu hồn tác nắm ở trong tay. Xì xì xì. Nhất thời, ánh sáng màu hoàng kim cùng màu đen âm khí điên cuồng xen lẫn, sau đó lẫn nhau tan rã. Mà Trương Thanh Tiêu tại tiếp xúc đến câu hồn tác trong nháy mắt, lại ánh mắt ngưng tụ, sau đó thình lình nhìn về phía áo bào đen quỷ sai. Ngươi. Chương 379, bí ẩn chương 379, bí ẩn ngươi không phải quỷ sai. Trương Thanh Tiêu tay phải chăm chú dắt lấy câu hồn tác, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm áo bào đen, nguyên bản không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia biến hóa. Trước mắt cái này thân mang quỷ sai hắc bào đồ chơi, căn bản cũng không phải là địa phủ quỷ sai. Bởi vì, địa phủ tu luyện chính là một loại tên là luân hồi quỷ công pháp. Nhưng phàm là tại địa phủ nhậm chức âm lại, đều muốn tu luyện cái này một công pháp. Quỷ sai cũng giống vậy. Nhưng mà, cùng trước mắt áo bào đen giao thủ hai hồi hợp về sau, Trương Thanh Tiêu lại phát hiện, người trước mắt mặc dù cũng sử dụng câu hồn tác, nhưng sử dụng thủ đoạn cũng không phải là địa phủ công pháp. Tên giả mạo. Trương Thanh Tiêu đôi mắt nhíu lại, trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều. Không phải quỷ sai, nhưng lại nắm giữ quỷ sai đồ vật. Ở trong đó chỗ lẫn, chỉ sợ so chính mình tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Mà nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói về sau, áo bào đen lập tức thân hình dừng lại, ngay sau đó liền đối với Trương Thanh Tiêu lộ ra một vẻ nụ cười quỷ dị. Kiệt kiệt kiệt, không hổ là Long Hổ Thiên Sư, vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện. Rất đáng tiếc, ngươi liền xem như phát hiện thì đã có sao. Áo bào đen cười lạnh một tiếng, vậy mà trực tiếp bỏ câu hồn tác, sau đó không chút do dự xoay người chạy. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang. Lúc này còn nghĩ chạy trốn, khó tránh khỏi có chút si tâm vọng tưởng. Trương Thanh Tiêu bình thản mở miệng, trong tay lại là bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Chỉ thấy đầu ngón tay trực tiếp bắn ra mấy đạo ánh sáng màu hoàng kim, những này ánh sáng màu hoàng kim tại trong hư không phi tốc chạy vội, sau đó ngưng tụ thành từng đạo kim sắc sợi tơ, trực tiếp xông về phía áo bào đen. Cái sau vừa mới quay người, còn chưa kịp mở rộng bước chân, trên thân thể cũng đã xuất hiện mấy đạo kim sắc sợi tơ. Những này kim sắc sợi tơ trực tiếp đem áo bào đen quấn quanh, sau đó trói lại. Chỉ là hơi động một chút, liền giống như là một cái bánh trưng đồng dạng, trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Tuy ý áo bào đen thế nào dãy rủa, trói buộc những cái kia kim sắc sợi tơ chính là vững như cứng rắn sắt, căn bản là không có cách tránh thoát. Lúc này áo bào đen trên mặt rốt cục lộ ra một chút vẻ bối rối, trên mặt đất lật qua lật lại, dãy rủa trong chốc lát về sau, cuối cùng giống như là nhận mệnh đồng dạng, trên mặt đều nhiều một vẻ cho tàn chi sắc. "Ngươi?" Áo bào đen nhìn chằm chằm Trương Thanh Tiêu, há to miệng, lời đến quẹ miệng lại không biết nên nói chút gì, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng im ắng thở dài. Mà Trương Thanh Tiêu thì là mang theo câu hồn tác đi tới áo bào đen trước người, quét thứ nhất mắt, chỉ thấy rất nhỏ khẽ nâng tay, trực tiếp thao túng áo bào đen trên người những cái kia kim sắc sợi tơ đem nó trên người áo bào đen cho lột xuống tới. Không có quỷ sai hắc bào che lấp, trên mặt đất người trực tiếp hiện ra nguyên hình. Cái này một cái tướng mạo bình thường nam tử trung niên. Nhìn chằm chằm nam tử trung niên, Trương Thanh Tiêu lông mày lại là nhíu chặt mấy phần. Phát giác được không phải quỷ sai về sau, hắn liền đã có suy đoán, lại không nghĩ rằng áo bào đen phía dưới lại là người. Không phải quỷ sai, nhưng lại có quỷ sai khả năng có chính quy pháp bảo câu hồn tác, cùng quỷ sai áo bào đen. Ở trong đó chỉ sợ có không ít bí mật. Trương Thanh Tiêu ý niệm trong lòng khẽ nhúc nhích, trực tiếp mở miệng nói một chút đi, đây là có chuyện gì? Nhưng mà, trả lời Trương Thanh Tiêu lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Ha ha. Trên đất nam tử trung niên nhếch miệng, chợt chỉ thấy đột nhiên trừng mắt, sau đó sắc mặt cấp tốc đỏ lên. Ngay sau đó, mắt miệng thai trong mũi liền bắt đầu có máu tươi chảy ra. Từng thấy cảnh này, Trương Thanh Tiêu lập tức hơi biến sắc mặt, vừa định động thủ ngăn lại, lại phát hiện nam tử trung niên trên người sinh cơ đã tiêu tán. Trương Thanh Tiêu sắc mặt trong nháy mắt đen mấy phần. Thật ác độc. Hắn không nghĩ tới người này vậy mà như thế quả quyết, tại bị trói buộc dưới tình huống, vậy mà hung ác tới nghịch chuyển tự thân công pháp, dùng cái này tự sát. Làm như vậy, liền vẹn vẹn vì giữ vững bí mật sao? Chỉ có điều, ngươi không khỏi quá coi thường bần đạo. Trương Thanh Tiêu nhìn qua nam tử trung niên thi thể, nhàn nhạt mở miệng. Tự sát hữu dụng không? Nói, trực tiếp đưa tay bỏ vào nam tử trung niên phía trên thi thể, sau đó ngưng không có hơi hơi nắm. Nam tử trung niên dù chết, nhưng chết cũng chỉ là thân thể xác mà thôi, hồn phách vẫn còn tồn tại. Người đã chết không có việc gì, câu hồn đồng dạng có thể hỏi ra mình muốn đáp án. Trương Thanh Tiêu, thật sự cho rằng chết liền có thể đào thoát? Trốn không thoát. Ra đi a. Trương Thanh Tiêu trầm giọng nói một câu, trong nháy mắt chỉ thấy trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc quang mang. Quang mang này trực tiếp bao phủ nam tử trung niên thân thể. Ngay sau đó, một cỗ lực kéo lập tức từ Trương Thanh Tiêu trong lòng bàn tay bộc phát. Trong nháy mắt, từ nam tử trung niên thân thể về sau, một đạo hư ảo thân ảnh trực tiếp bị Trương Thanh Tiêu cho câu đi ra. Nam tử trung niên vừa mới chết, thể nội hồn phách còn chưa ly thể, cho nên Trương Thanh Tiêu có thể trực tiếp thi triển thủ đoạn câu hồn. Ngươi, đáng chết. Nam tử trung niên hồn phách vừa mới ly thể, liền bị Trương Thanh Tiêu trực tiếp bắt lấy. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu, hồn phách sắc mặt lập tức đại biến, bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu trong tay lập tức quang mang đại thịnh, trực tiếp cưỡng ép ngăn chặn nam tử trung niên hồn phách sao động. Nhưng mà, còn chưa chờ Trương Thanh Tiêu mở miệng hỏi thăm, hồn phách trạng thái nam tử trung niên lại là sắc mặt hung ác, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta được đến bất cứ tin tức gì. Nam tử trung niên gào thét một tiếng. Ngay sau đó, hồn phách đột nhiên bắt đầu bất quy tắc bành trướng. Một giây sau, chỉ nghe thấy phanh một tiếng nổ vang. nam tử trung niên hồn phách trực tiếp nổ thành vô số hạt, sau đó tiêu tán không thấy. Nguyên địa. Trương Thanh Tiêu trên thân kim quang dần dần đánh tan, con ngươi lại là nhìn chằm chằm nam tử trung niên thi thể, ánh mắt lấp loé mấy lần, cuối cùng khẽ lắc đầu. Hắn không nghĩ tới người này vậy mà tàn nhẫn tới loại trình độ này. Vì giữ vững bí mật, tự sát thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả hồn phách đều tự bạo. Không thể không nói, người này chi quả quyết, quả thực có chút ngoài dự liệu. Đồng thời, cái này cũng khơi gợi lên Trương Thanh Tiêu một chút hứng thú. Một cái âm binh một đường, phía sau vậy mà liên lụy ra có người tu đạo tình nguyện phi hôi yên diệt cũng không nguyện ý tiết lộ tin tức. Ở trong đó đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì? Trương Thanh Tiêu đứng tại chỗ trầm ngâm trong chốc lát, chợt ngưng không vẽ lên một tấm đùa chú đánh vào nam tử trung niên thi thể bên trong. Oeng! Trong nháy mắt, nam tử trung niên thi thể trực tiếp giấy lên hỏa diễm, rất nhanh liền đốt đi sạch sẽ, bỏ không một chỗ cho tàn. Theo nam tử trung niên hoàn toàn chôn bụi, tại Trương Thanh Tiêu bên hai, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng hợp thời vang lên. Đinh! Chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thành công diệt đi âm binh một đường. Thu hoạch được ban thưởng nhân hoàng cờ mảnh vỡ 4 đại diễn kim đan nguyên kiếm mảnh vỡ 4 tụ lý càn khôn chi thuật mảnh vỡ 4 năm ức công đức điểm tích lũy. Chúc mừng tốc chủ thành công rảo sát giả mạo quỷ sai người, thu hoạch được ban thưởng nhân hoàng cờ mảnh vỡ 2 đại diễn kim đan nguyên kiếm mảnh vỡ 4 tụ lý càn khôn chi thuật mảnh vỡ 4 10 ức công đức điểm tích lũy. Nghe được hệ thống ban thưởng, Trương Thanh Tiêu lại là có chút sửng sốt một chút. Hắn có chút không nghĩ tới, đây chỉ là giết một cái giả mạo quỷ sai, thế mà so âm binh mượn đường lấy được công đức còn nhiều. Xem ra ở trong đó chỉ sợ có đại bí mật. Chương 380, tra rõ chương 380. Cha rõ từ hệ thống chỗ ban thưởng công đức điểm tích lũy không khó coi ra, cái này giả mạo quỷ sai người, chỉ sợ liên lụy rất nhiều. Hơn nữa, làm giữ vững bí mật của mình, vậy mà tình nguyện hồn phi phách tán cũng không nguyện ý bị lộ ra nửa điểm tin tức. Liên chỉ là phần này tàn nhẫn, đều tuyệt không phải đồng dạng người tu đạo có thể làm đến. Ý vị này, mong muốn giữ vững bí mật, so bản thân tính mệnh đều còn trọng yếu hơn. Chuyện bỗng nhiên biến thú vị. Trương Thanh Tiêu đôi mắt nhắm lại, trong con ngươi có tinh mang lấp lóe. Vốn cho là vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường âm binh mượn đường mà thôi. Hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Trương Thanh Tiêu lúc này quyết định tự mình điều tra việc này. Hắn cũng là muốn nhìn, ở trong đó đến cùng là có cái gì đủ để cho người đánh đổi mạng sống bí ẩn. Nghĩ đến đây, Trương Thanh Tiêu tại nguyên chỗ ngừng chân mấy hơi, sau đó trực tiếp quay người, hướng phía Thái Tử thôn đi đến. Giờ phút này, Thái Tử thôn cửa thôn. Các thôn dân mặc dù vừa mới thấy được Trương Thanh Tiêu đại bại âm binh, trong lòng đã nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Nhưng là bởi vì không nhìn thấy Trương Thanh Tiêu trở về, cho nên lại ra còn tại cửa thôn kiên nhẫn cùng đợi. Thằng đến nhìn thấy dưới ánh trăng, mặc áo xanh đạo bào Trương Thanh Tiêu chậm rãi mà đến. Đám người lúc này mới cao hứng bừng bừng nên đón tiếp lấy. Các thôn dân giờ phút này vô cùng nhiệt tình, một bên hỏi thăm Trương Thanh Tiêu có sao không, một bên hướng nó biểu đạt lòng cảm kích. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu đều là mỉm cười đáp lại, sau đó nói với mọi người nói, âm binh một chuyện đã giải quyết, chư vị về sau không cần quá nhiều lo lắng. Lời vừa nói ra, các thôn dân lập tức nguyên một đám đều lộ ra nụ cười. Thật sự là quá tốt. Lần này nhờ có thiên sư ra tay giúp đỡ. Đúng vậy a. Nếu là không có thiên sư, chúng ta những người này còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đa tạ thiên sư. Thái tử thôn thôn dân cùng kêu lên hò hét, cũng hướng Trương Thanh Tiêu không mình hành lễ, để bày tỏ lòng biết ơn. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó cùng đám người bàn giao vài câu về sau, liền trực tiếp rời đi Thái tử thôn. Chuyện chỗ này, Trương Thanh Tiêu cũng không có tại Cô Tô tỉnh quá nhiều dừng lại, mà là trực tiếp quay trở về Long Hồ Sơn. Thiên sư, lần này xuất hành còn thuận lợi. Trương Thanh Tiêu trở về Long Hồ Sơn về sau, nghe được tin tức Linh Huyền đạo trưởng rất nhanh liền tới Thiên sư phủ bên trong, đối với Trương Thanh Tiêu chính là một hồi dò xét. Tại thấy người sau khí tức kéo dài, cũng không có bất kỳ biến hóa nào về sau, Linh Huyền đạo trưởng lúc này mới chậm rãi mở miệng hỏi thăm một tiếng. Làm phiền sư huynh mong nhớ, chuyến này cũng không lo ngại. Trương Thanh Tiêu kêu gọi Linh Huyền đạo trưởng ngồi xuống, chợt lại là ánh mắt ngưng tụ, sau đó mở miệng nói ra, bất quá, chuyến này cũng là xảy ra một cái có chút cổ quái sự tình. A. Linh Huyền đạo trưởng vừa mới ngồi xuống, nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói chính là hơi sững sờ, ánh mắt hỏi thăm lập tức liền rơi xuống Trương Thanh Tiêu trên thân, chờ đợi phía sau lời nói. Mà Trương Thanh Tiêu cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, là như vậy. Trương Thanh Tiêu lúc này sẽ có người giả mạo quỷ sai sự tình cho Linh Huyền đạo trưởng nói một lần. Người kia thả chết chứ không chịu khuất phục, không nguyện ý lộ ra một chút tin tức hữu dụng. Tự sát về sau, Vân đạo vận dụng câu hồn thủ đoạn, câu hồn phách, thật không nghĩ đến, rất là quả quyết, vậy mà trực tiếp tự bạo hồn phách. Như thế hành vi, không thể không khiến người hoài nghi, người này phía sau chỉ sợ là ẩn giấu đi đại bí mật. Trương Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng, nói ra chính mình phỏng đoán. Nghe vậy, một bên Linh Huyền đạo trưởng rất là đồng ý gật đầu. Người này điên cuồng như vậy, hiển nhiên là không muốn tiết lộ tin tức. Nói như vậy, thiên sư là dự định tra rõ việc này. Linh Huyền đạo trưởng nhìn xem Trương Thanh Tiêu, đã là đoán được cái sau dự định. Đã nhường bần đạo gặp, tự nhiên muốn tra bên trên tra một cái. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Thấy thế, Linh Huyền đạo trưởng cũng là không nói gì, chỉ là nhắc nhở một câu, đã như vậy, còn mời thiên sư cẩn thận một chút. Làm phiền sư huynh nhắc nhở. Linh Huyền đạo trưởng lần này đến đây cũng không chuyện quan trọng, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu bình an trở về sau, cùng Trương Thanh Tiêu đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, liền rời đi thiên sư phủ. Linh Huyền đạo trưởng mặc dù chỉ là một vị áo bào đỏ đạo trưởng, nhưng là nói đến, lại là muốn so Trương Thanh Tiêu cái này thiên sư bận rộn được nhiều. Dù sao, Long Hồ Sơn bên trên rất nhiều sự vụ đều là Linh Huyền đạo trưởng thay mặt quản lý. Trương Thanh Tiêu cái này thiên sư, cùng cái vung tay trưởng quỹ vui dường như, nếu không phải chuyện quan trọng, căn bản không cần hắn hỏi đến, Linh Huyền bọn người liền có thể tự hành xử lý. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu biểu thị, hết thảy đều là nhận được chư vị sư huynh sư bá cùng các sư thúc hậu ái. Linh Huyền đạo trưởng sau khi rời đi không lâu, Trương Thanh Tiêu liền bắt đầu điều tra liên quan tới quỷ sai bị người giả mạo một chuyện. Dưới mắt Trương Thanh Tiêu trong tay nắm giữ manh mối kỳ thật cũng không nhiều. Ngoại trừ giả mạo người sử dụng câu hồn tắc cùng quỷ sai áo bào đen bên ngoài, cũng không có cái khác đặc biệt vật hữu dụng. Bất quá, câu hồn tắc manh mối này lại là có thể tra đến cùng. Bởi vì địa phủ quỷ sai sử dụng câu hồn tắc, vậy cũng là chuyên môn nguyên bộ, cũng ghi lại trong danh sách. Cũng chính là, mỗi một đầu câu hồn tắc đều là vật có chủ. Trương Thanh Tiêu hoàn toàn có thể mượn nhờ trong tay đầu này câu hồn tắc, tra tìm tới nguyên bản chủ nhân, chân chính địa phủ quỷ sai. Sau đó, căn cứ điểm này tiếp tục đào sâu liền có thể. Nghĩ đến đây, Trương Thanh Tiêu lúc này xuất ra một đạo phù lục trực tiếp đánh vào trong hư không. Tờ phù lục này cũng không có cái khác đặc biệt hiệu quả, có lại chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là này phù lục có thể thẳng tới địa phủ, để mà liên hệ trong địa phủ sinh linh. Mà Trương Thanh Tiêu lần này chính là dự định mời địa phủ Hắc Bạch Vô Thường đi lên tâm sự. Thiên sư chủ động mời, cho dù là Hắc Bạch Vô Thường tại địa phủ chức vị không thấp, nhưng cũng không dám thất lễ mảy may. Cơ hội tại Trương Thanh Tiêu đánh ra phù lục về sau trong nháy mắt, trong phòng hư không lập tức truyền đến một hồi quỷ dị chấn động. Ngay sau đó, một đạo cánh cửa màu đen đột nhiên hiện lên đi ra, trong đó đi ra hai thân ảnh, một cao một thấp, một mập một gầy, một trắng một đen, chính là Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường vừa hiện thân, lập tức ánh mắt liền vô ý thức nhìn về phía bốn phía. Làm phát giác được nơi đây chính là Long Hổ Sơn Tiên sư phủ về sau, hai vị này trong nháy mắt biến sắc, sau đó ánh mắt vội vàng tập trung đến Trương Thanh Tiêu trên thân, cung cung kính kính mở miệng dò hỏi: "Hắc Bạch Vô Thường gặp qua tiên sư, không biết rõ tiên sư lần này triệu hoán hai huynh đệ ta, cần làm chuyện gì?" Hắc Bạch Vô Thường thái độ bày rất thấp. Cái này hai hàng biết Trương Thanh Tiêu không dễ chọc, nhất là tại Long Hổ Sơn Tiên sư phủ, cho nên tuyệt không dám sĩ diện, hiển nhiên cùng cái tiểu đệ dường như. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem câu hồn tác lấy ra. Hai vị có thể nhận biết vật này. Trương Thanh Tiêu mới mở miệng, Hắc Bạch Vô Thường ánh mắt lập tức trực tiếp rơi vào Trương Thanh Tiêu trên tay. Chờ nhìn thấy đầu kia tản ra âm khí màu đen dây thường về sau, Hắc Bạch Vô Thường đầu tiên là sửng sợ. Chợt trong lòng đột nhiên lộ bộ một tiếng, sắc mặt bám một cái liền thay đổi. Hắc Bạch Vô Thường, hỏng. Cái đồ chơi này làm sao lại rơi xuống tiên sư trong tay? Chương 381, câu hồn tác chi chủ chương 381, câu hồn tác chi chủ Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong đôi mắt thấy được một vẻ kinh hoàng. Khi nhìn đến Trương Thanh Tiêu trong tay câu hồn tác một phút này, hai vị này cơ hồ là vô ý thức coi là địa phủ quỷ sai trêu chọc phải Trương Thanh Tiêu. Bây giờ Trương Thanh Tiêu ở ngay trước mặt bọn họ xuất ra câu hồn tác, rất có thể là muốn tìm bọn hắn hương sư vấn tội. Cũng chính vì vậy, Hắc Bạch Vô Thường mới không có từ trước đến nay hoảng hốt lên. Mà thấy cảnh này Trương Thanh Tiêu thì là đôi mắt nhíu lại, tiếp tục mở miệng nói rằng, hai vị không ngại nhìn kỹ một chút, thứ này có phải hay không các ngươi địa phủ. Nói, Trương Thanh Tiêu tay phải có hơi hơi dương, trong tay câu hồn tác lúc này bay đến Hắc Bạch Vô Thường trước người. Thấy thế, Hắc Bạch Vô Thường mạch mạch liếc nhau một cái, lập tức vội vàng cầm lấy câu hồn tác cẩn thận tra nhìn lại. Mấy hơi sau, Hắc Bạch Vô Thường vô ý thức nhìn Trương Thanh Tiêu một cái, sau đó Hắc Vô Thường mở miệng nói ra, "Thiên sư, cái này câu hồn tác đúng là chúng ta địa phủ." Hắc Vô Thường vừa mới nói xong, một bên Bạch Vô Thường liền nhận lấy lời nói, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trương Thanh Tiêu, dò hỏi, "Không biết thiên sư có thể là từ đâu lấy được thứ này?" Bạch Vô Thường cử động lần này, tự nhiên là vì nói bóng nói gió một chút, nhìn xem có phải hay không địa phủ đến quỷ sai trêu chọc phải Trương Thanh Tiêu. Mà nghe đến lời này, Trương Thanh Tiêu thì là lông mày chau lên, ý vị thâm trường nhìn Bạch Vô Thường một cái, đã là thấy rõ Bạch Vô Thường tâm tư. Lúc này, Trương Thanh Tiêu trực tiếp mở miệng nói, "Hai vị không cần thần trường, lần này triệu hoán hai vị đến đây, cũng không phải là hưng sư vấn tội, mà là vì điều tra một sự kiện." Lời vừa nói ra, Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường đều là hơi sửng sợ, ngay sau đó hai người nguyên bản căng cứng biểu lộ lập tức buông lỏng mấy phần. Thì ra là thế, cũng là huynh đệ của ta hai người suy nghĩ nhiều. Bạch Vô Thường xấu hổ cười một tiếng, biết Trương Thanh Tiêu sở dĩ cố ý giải thích một phen, là vì bỏ đi trong lòng bọn họ lo lắng. Lúc này, Bạch Vô Thường liền trực tiếp mở miệng là Trương Thanh Tiêu giới thiệu câu hồn tác đến, "Thiên sư, câu hồn tác chính là địa phủ đặc chế, chỉ có địa phủ quỷ sai mới có thể phân phối vật này. Địa phủ có quy định nghiêm chỉnh, mỗi một vị quỷ sai nhậm chức trong lúc đó, có lại chỉ có một cây câu hồn tác, để mà đối phó sinh linh hồn phách, hoàn thành thuộc bổn phận chức trách. Thứ này chưa từng ngoại truyền, cùng dương gian nhân viên cảnh sát súng lục như thế, đều là chuyên môn ghi lại trong danh sách. Nếu là bị làm mất rồi người, là cần tìm trở về." Cũng không biết, thiên sư căn này câu hồn tác. Lời nói tới cuối cùng, Bạch Vô Thường lần nữa nhìn về phía Trương Thanh Tiêu. "Thiên sư còn xin không nên hiểu lầm, tại hạ không có ý tứ gì khác, chỉ là lo lắng những cái kia quỷ sai có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm tới ngươi." Bạch Vô Thường xử sự cũng là khéo đưa đẩy thật sự, dáng vẻ thả rất thấp. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu thản nhiên nhìn thứ nhất mắt, lúc này đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. "Cái này câu hồn tác là bần đạo từ một cái giả mạo quỷ sai trên thân người được đến." Trương Thanh Tiêu đem âm binh mượn đường cùng có người giả mạo quỷ sai sự tình đơn giản cho Hắc Bạch Vô Thường nói một lần. Sau khi nghe xong, cái này hai huynh đệ lập tức nhướng mày. Bọn hắn cũng không phải người ngu, lập tức liền phát giác được việc này không thích hợp. Chỉ có điều việc này liên lụy đến địa phủ quỷ sai, Hắc Bạch Vô Thường cũng không dám nói thêm cái gì, mà là trực tiếp hỏi Trương Thanh Tiêu ý nghĩ. "Cho nên tiên sư triệu huynh đệ của ta đến đây, là muốn?" Hắc Bạch Vô Thường nhìn xem Trương Thanh Tiêu, lời nói tới một nửa, lại là dừng một chút. Mà Trương Thanh Tiêu cũng không để ý cái này hai huynh đệ xử sự phong cách, trực tiếp nói rằng, "Bần đạo là muốn cho hai vị hỗ trợ điều tra thêm, cái này câu hồn tác là địa phủ cái nào bộ môn hoặc là cái nào Diêm La điện quỷ sai mất. Nếu là có thể, làm phiền hai vị hỗ trợ điều tra rõ người mất thân phận. Trương Thanh Tiêu ngữ khí bình thản, nhưng lời này lại để cho Hắc Bạch Vô Thường sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần. Bọn hắn thân làm địa phủ nhân viên, tự nhiên lo lắng Trương Thanh Tiêu làm chỗ tra sự tình liên lụy rất nhiều, cũng chớ xem thường một cây câu một tát. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, nói nhỏ chuyện đi, việc này bọn hắn địa phủ nội bộ liền có thể tự mình giải quyết. Nhưng nếu là nói lớn chuyện ra, địa phủ chi vật còn sót lại nhân gian, còn bị người hữu tâm sử dụng, hoàn toàn là có thể trực tiếp đâm tới thiên đình đi. Cho nên Hắc Bạch Vô Thường cũng không dám khinh thường. Nhưng bây giờ Trương Thanh Tiêu đã mở miệng, Hắc Bạch Vô Thường lại là căn bản không dám cự tuyệt. Cái này hai huynh đệ cũng không có đảm lượng bởi vì chuyện này đắc tội Long Hồ Sơn tiên sư. Lúc này, Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, sau đó liền kiên trì đáp ứng nói, "Đã tiên sư phân phó, huynh đệ của ta tự nhiên sẽ hết sức giúp tiên sư tra rõ ràng việc này." Hắc Bạch Vô Thường nói, liền dự định rời đi. Đến mức cây kia câu hồ tác, cái này hai huynh đệ không hề nghĩ ngợi, vô ý thức liền định đem nó mang về địa phủ. Dù sao cái đồ chơi này liên lụy rất rộng, bọn hắn không phải bằng lòng cái đồ chơi này tiếp tục lưu lại nhân gian. Đáng tiếc, Trương Thanh Tiêu lại đã sớm xem thấu hai huynh đệ tâm tư. Cái này câu hồ tác vẫn là tạm thời trước lưu tại bần đạo nơi này đi. Chắc hẳn hai vị chẳng mấy chốc sẽ điều tra rõ việc này, đến lúc đó lại đến bần đạo nơi này thu hồi câu hồn tắc cũng không muộn. Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, nguyên bản đã quay người dự định rời đi Hắc Bạch Vô Thường lập tức thân thể cứng đờ. Hai huynh đệ sắc mặt một hồi biến ảo, nhưng cuối cùng vẫn là không dám cưỡng ép mang theo câu hồn tắc rời đi. Kết quả là, Bạch Vô Thường lúc này quay người, đem trong tay câu hồn tắc còn đưa Trương Thanh Tiêu. Vật này giao cho thiên sư đảm bảo, huynh đệ của ta hai người cũng là yên tâm. Chỉ là còn mời thiên sư hơi chờ một đoạn thời gian, chỉ cần điều tra rõ chuyện về sau, huynh đệ của ta hai người liền sẽ lập tức hướng thiên sư báo cáo. Bạch Vô Thường mang trên mặt một vẻ nụ cười, hướng Trương Thanh Tiêu bảo đảm nói. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, như thế, liền phiền phái hai vị. Thiên sư khách khí, việc nằm trong phận sự. Hắc Bạch Vô Thường không còn lưu lại, đội vàng rời đi. Thiên sư phủ bên trong, Trương Thanh Tiêu nhìn chằm chằm trong tay câu hồn tác nhìn mấy lần, khẽ nhíu mày, sau đó liền đem vật này thu vào, bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 ngày. Ngày hôm đó, Trương Thanh Tiêu ngồi tại đỉnh viện bên trong trên mặt ghế đá ngay tại suy nghĩ thuật pháp. Đột nhiên, động tác dừng lại, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía hư không nơi nào đó. Nơi đó, hư không một hồi bặm mẻo, một cái cánh cửa màu đen trống rỗng nổi lên. Ngay sau đó, Hắc Bạch Vô Thường thân ảnh từ đó hiện hiện. "Thiên sư." Hắc Bạch Vô Thường vừa hiện thân, liền đối với Trương Thanh Tiêu có chút chắp tay. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu lấy đó đáp lại, chợt trực tiếp mở miệng hỏi, "Hai vị đến đây, thế nhưng là lúc trước sự tình đã có mặt mũi?" "Chính là." Bạch Vô Thường khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói không dối gạt thiên sư. Trải qua ta hai người nhiều mặt thăm viếng, rốt cục cha rõ ràng kia câu hồn tắc trước đó người sử dụng. Này câu hồn tắc trước đó chính là thứ tư trong điện một cái tên là Lục Tuần quỷ sai tất cả, bất quá bây giờ hắn đã mất tích, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Một tháng trước, Lục Tuần ra ngoài chấp hành câu hồn nhiệm vụ, lại vừa đi không còn về. Chương 382, vượt khu làm việc quỷ sai. Chương 382, vượt khu làm việc quỷ sai. Từ khi Lục Tuần mất tích về sau, thứ tư điện vẫn tại tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng đều không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới nhiều lần trăn trọc, việc này vậy mà cùng nhân gian liên lụy ở cùng nhau. Bạch Vô Thường đem giải được tình huống cho Trương Thanh Tiêu nói một lần. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu lại là đôi mắt nhíu lại. Thứ tư điện. Trương Thanh Tiêu nhỉ non một tiếng. Trong địa phủ có thập điện Diêm La, mà cái gọi là thứ tư điện, người trưởng quản chính là thập điện Diêm La một trong ngang ngược quan vương. Ngang ngược quan vương, lại xưng ngang ngược quan vương gia. Tên đầy đủ là ngang ngược quan vương Lữ Công. Ngang ngược quan vương ti trưởng hợp đại địa ngục, lại tên lột lục huyết trì địa ngục, cùng 16 tiểu địa ngục. Chủ yếu thẩm phán chính là thế nhân bên trong, những cái kia mắc có dấu giếm thuế không giao nộp, chơi xấu thiếu thuê, giao dịch lừa gạt tội ác người. Loại người này sau khi chết nhập địa phủ tiến vào thứ tư điện, liền sẽ căn cứ sinh tiền chỗ phạm chi tội, đem nó đẩy vào lớn trong địa ngục tiếp nhận hình phạt, khác lại phán lấy nhỏ ngục chịu khổ. Đợi đến hết hạn tù về sau, liền sẽ đưa hiểu thứ năm điện tiến hành xem xét hạch. Trương Thanh Tiêu mặc dù nghe qua thứ tư điện ngang ngược quan vương Lữ Công danh hảo, nhưng là đối với nó cũng không quen thuộc. Trong địa phủ, Trương Thanh Tiêu cùng thập đại Diêm La bên trong một điện cùng hai điện quen thuộc nhất. Hắn cùng Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương đều là người quen cũ. Đến mức thứ tư điện, trước lúc này lại là không có cái gì tiếp xúc. Lần này làm phiền hai vị phí sức. Trương Thanh Tiêu trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói một câu. Nghe vậy, Hắc Bạch Vô Thường đội vàng lắc đầu, thiên sư nói quá lời, việc này việc quan hệ địa phủ bị sai, huynh đệ của ta hai người cũng là đi việc nằm trong phận sự mà thôi, thiên sư không cần khách khí. Đối với Trương Thanh Tiêu lời khách sáo, Hắc Bạch Vô Thường tự nhiên không dám đón đỡ, đội vàng biểu hiện ra một bộ không phí sức khí bộ dáng. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, trực tiếp mở miệng hỏi, không biết các ngươi địa phủ chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này. Lời vừa nói ra, Hắc Bạch Vô Thường chính là vô ý thức liếc nhau một cái. Lần này lại là Hắc Vô Thường xuất mở miệng trước, về thiên sư, việc này thập điện Diêm La đã biết được. Các đại nhân đều rất xem trọng việc này, thậm chí bởi vậy còn chuyên môn mở cuộc họp, cuối cùng Diêm La các đại nhân quyết định đem việc này giao cho chúng ta huynh đệ đến điều tra. Cho nên tiếp xuống, huynh đệ của ta hai người nhiệm vụ chính là đi tìm cái kia Lục Tuần hành tung. Hắc Vô Thường không có nửa điểm che đậy dấu giếm, trực tiếp đem địa phủ bên kia quyết định cho Trương Thanh Tiêu nói một lần. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu bỗng nhiên số khẽ nhíu mày, việc này chỉ sợ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghe nói như thế, Hắc Bạch Vô Thường cũng là rất tán thành. Huynh đệ của ta hai người cũng là cảm thấy như vậy, nếu chỉ là đơn giản sự cố, quỷ sai ngoại ý muốn bỏ mình, trên thân chi vật quả quyết không có khả năng lưu lạc bên ngoài. Hắc Bạch Vô Thường đối Trương Thanh Tiêu lời nói biểu thị tán thành, cũng nói ra chính mình cảm thấy kỳ quặc địa phương. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra, hai vị nhưng có khác manh mối. Lời này vừa ra, Hắc Bạch Vô Thường lập tức hơi sững sờ, tựa hồ có chút ngoài ý muốn Trương Thanh Tiêu vậy mà lại quan tâm như vậy bọn hắn địa phủ chuyện. Mà nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường biểu lộ, Trương Thanh Tiêu lúc này cười nhạt một tiếng, nói thẳng, bần đạo đối với chuyện này có chút hứng thú. Lời này nói bóng gió rất rõ ràng, Trương Thanh Tiêu dự định nhúng tay việc này. Hắc Bạch Vô Thường mặc dù nghe được Trương Thanh Tiêu ý tứ trong lời nói, nhưng bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể mở miệng nói ra, chúng ta có thể thông qua tìm kiếm địa phủ lâm thư, tra tìm tới kia lục tuần cuối cùng tiến về địa phương, cho nên dự định từ cái phương hướng này vào tay. Hắc Bạch Vô Thường nói ra tính toán của mình. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu đôi mắt nhắm lại, lập tức liền mở miệng nói, đã hai vị đã có dự định, kia không ngại nhường bần đạo tùy hành a. Trương Thanh Tiêu ngữ khí hiền hòa, không có chút nào lấy thế để người ý tứ. Có thể lời này rơi xuống Hắc Bạch Vô Thường lỗ tai, cái sau lại là căn bản không dám cự tuyệt. Thiên sư sao lại nói như vậy, ngươi đồng ý giúp đỡ, kia thật là quá rất qua. Hắc Vô Thường còn tại sững sờ thời điểm, Bạch Vô Thường cũng đã tiếp lời gốc dạng, đồng ý thấy thế, Trương Thanh Tiêu thản nhiên nhìn một cái Bạch Vô Thường, trong ánh mắt mang theo một chút thâm ý, cái sau thì là một mặt nụ cười, hiển nhiên cùng cái tiểu đệ dường như. Sau đó, Trương Thanh Tiêu liền đi theo Hắc Bạch Vô Thường rời đi Long Hồ Sơn. Hắc Bạch Vô Thường thông qua tìm kiếm âm thư, cuối cùng phát hiện, lục tuần một tháng trước kia rời đi địa phủ về sau, là đi nhân gian một tòa tên là Trấn Giang thành nhỏ. Tại Trấn Giang thị bên trong, có một tòa thành Tây nghĩa địa công cộng, lục tuần chính là ở nơi đó đã mất đi tung tích. Nghĩa địa công cộng loại địa phương này, âm khí quá nặng, vô cùng hấp dẫn cô hồn dạ quỷ chú ý, mà lục tuần thân làm địa phủ quỷ sai, cô hồn chính là bản chức công tác. Bởi vậy, nếu là từ chức trách bản thân tới nói, tiến về nghĩa địa công cộng loại địa phương này không gì đáng trách. Ngay từ đầu, Hắc Bạch Vô Thường cũng không cảm thấy cái này có chỗ nào không đúng. Nhưng là, đợi đến Trấn Giang thị thành Tây nghĩa địa công cộng về sau, Trương Thanh Tiêu lại đã nhận ra chỗ dị thường. Hai vị có phải hay không bỏ sót thứ gì? Tại khoảng cách Trấn Giang thành Tây nghĩa địa công cộng không đủ 100 mét đến khoảng cách thời điểm, cùng Hắc Bạch Vô Thường đồng hành Trương Thanh Tiêu bỗng nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm phía trước nghĩa địa công cộng nói một câu. Lời vừa nói ra, đi ở phía trước Hắc Bạch Vô Thường lập tức thân hình dừng lại, sau đó đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Trương Thanh Tiêu. Thiên sư thế nhưng là phát hiện gì rồi? Bạch Vô Thường nhìn qua Trương Thanh Tiêu, có chút hiếu kỳ dò hỏi. Một bên Hắc Vô Thường thì là cau mày, tựa hồ là đang suy nghĩ Trương Thanh Tiêu lời nói, mà Trương Thanh Tiêu thì là chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó nói thẳng, hai vị có phải hay không bỏ qua cái kia tên là Lục Tuần Quỷ Sai, hắn câu hồn khu quản hạt phạm vi. Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng, lời nói ngữ điệu lại là nhường Hắc Bạch Vô Thường hơi sững sờ, ngay sau đó cái này hai huynh đệ đều là biến sắc. Cái này, còn thật là chúng ta sơ sót. Bạch Vô Thường trên mặt đột nhiên nhiều một vẻ xấu hổ. Bọn hắn tại địa phủ nhậm chức, vậy mà bỏ qua như thế một cái nhất là vấn đề cơ bản, cái này khiến Bạch Vô Thường cảm thấy rất là mất mặt. Nhất là, mặt mũi này vẫn là nhét vào nhân gian thiên sư trước mặt. Đây thật là. Tại Bạch Vô Thường xấu hổ thời điểm, một bên Hắc Vô Thường cũng đã lật bàn tay một cái, trong tay lập tức nhiều một bản cả người vòng quanh màu đen âm khí đến cổ phát thư tịch. Chính là địa phủ âm thư. Hắc Vô Thường xuất ra địa phủ âm thư về sau, liền nhanh nhẹn lật xem. Rất nhanh, ngón tay cứng đờ, ánh mắt tại âm thư phía trên dừng lại một hồi lâu. Sau đó lúng túng ho khan một tiếng, một mặt ngượng ngùng nói rằng, ta vừa mới nhìn âm thư, phát hiện Trấn Giang thành Tây, cũng không phải là lục tuần câu hồn khu quản hạt, nơi này thuộc về một cái khác quỷ sai địa bàn. Lời này vừa ra, Trương Thanh Tiêu trong mắt lập tức có quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Địa phủ quỷ sai kỳ thật tại một số phương diện cùng nhân gian nhân viên cảnh sát là không sai biệt lắm. Bọn hắn đều có chính mình khu quản hạt phạm vi. Dưới tình huống bình thường, quỷ sai là không có cách nào vượt khu vực câu hồn. Mà bây giờ, cái kia tên là lục tuần quỷ sai lại là chạy đến khác quỷ sai địa bàn đi lên. Hắn tới đây làm gì? Chương 383, vớt thu nhập thêm chương 383, vớt thu nhập thêm Hắc Bạch Vô Thường đều không đốc, lục tuần vượt khu làm việc, đã là xấu địa phủ quy củ. Bây giờ càng là thân tử đạo tiêu. Ở trong đó chỉ sợ liên lụy đến rất nhiều thứ. Ngay lúc này, Hắc Bạch Vô Thường cũng không dám trì hoãn. Chỉ thấy Hắc Vô Thường mặt tâm trầm, trực tiếp móc ra một cái Hắc Bạch lệnh bài. Chính là Vô Thường lệnh. Hắc Vô Thường cầm trong tay Vô Thường kiếm, trực tiếp quát khẽ một tiếng, nơi đây quỷ sai ở đâu? Một câu ra, thiên địa biến sắc. Lấy nghĩa địa công cộng làm trung tâm, phương viên mấy dặm địa phương lập tức mở tối mấy phần. Mà Hắc Vô Thường trong tay Vô Thường kiếm thì là bắn ra một cỗ quỷ dị quang mang, bắn thẳng đến phía trước nghĩa địa công cộng mà đi. Không bao lâu, nghĩa địa công cộng bên trong đột nhiên dâng lên một đoàn hắc khí. Ngay sau đó, một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh chạy nhanh đến, lộn nhào dường như chạy tới Hắc Vô Thường trước người, không nói hai lời, liền đối với Hắc Bạch Vô Thường không mình hành lễ. Thứ năm điện quỷ sai trật tụng, gặp qua Thất Gia Bát Gia. Không biết hai vị gia giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Thất Gia Bát Gia thứ tội. Quỷ sai Trần Tụng một mặt vẻ sợ hãi, thanh âm đều có chút run rẩy, hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới Hắc Bạch Vô Thường vậy mà lại xuất hiện tại chính mình khu quản hạt bên trong. Đừng nhìn Hắc Bạch Vô Thường tại Trương Thanh Tiêu trước mặt rất là trung thực, có thể hai vị này trong địa phủ cũng coi là thực quyền phái. Đối với quỷ sai mà nói, cái kia chính là thực sự đại nhân vật. Cho nên, bị Hắc Bạch Vô Thường triệu kiến, bất luận đúng đúng con quỷ nào chết lệnh, chỉ sợ đều sẽ thấp thỏm lo âu. Bởi vì, nếu là trêu đến Hắc Bạch Vô Thường không thích, hai vị này trong tay thế nhưng là có quyền sinh sát, tùy ý có thể diệt bất kỳ quỷ sai. Đây mới là Trần Tụng như thế kinh hoàng nguyên nhân. Mà nhìn thấy Trần Tụng Thần thân thể run như cái sảng, trên mặt càng là tràn ngập vẻ sợ hãi sau, Hắc Vô Thường cũng không nói nhảm, nói thẳng, huynh đệ của ta hai người lần này đến đây, là vì điều tra một sự kiện. Đem ngươi biết có quan hệ quỷ sai lục tuần chuyện, tất cả đều một năm một mười bàn giao ra đi a. Hắc Vô Thường nhìn chằm chằm quỷ sai Trần Tụng, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, nghe có chút âm trầm kinh khủng. Nghe vậy, nguyên bản túi đầu Trần Tụng lại là thân thể cứng đờ, biểu hiện trên mặt lập tức biến ảo vô thường lên. Cái này, cái kia Trần Tụng ánh mắt một hồi lấp lóe, ấp úng một hồi, lại là cái gì cũng nói không rõ. Biểu hiện như thế, trực tiếp để Hắc Bạch Vô Thường sắc mặt khó coi mấy phần. Trần Tụng biểu hiện đã không cần nói cũng biết, hiển nhiên là đang giấu giếm thứ gì. Thấy thế, Hắc Vô Thường ánh mắt lập tức lạnh như băng mấy phần. Ngươi tốt nhất thành thật khai báo tin tưởng, bởi vì Lục Tuần đã chết. Việc này, thập điện Diêm La đều đã biết được, chư vị đại nhân rất xem trọng. Hắc Vô Thường thanh âm không có một tia tình cảm, vô cùng lạnh lùng. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, nguyên bản còn do dự dự Trần Tụng trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, trong ánh mắt trực tiếp nhiều một vẻ hoảng sợ. Cái này Trần Tụng ánh mắt trừng lớn, nói chuyện đều biến không lưu loát lên, hoàn toàn bị Hắc Vô Thường lời nói dọa sợ. Trần Tụng không nghĩ tới Lục Tuần đã chết, càng không có nghĩ tới việc này vậy mà đã khiến cho địa phủ cao tầng chú ý. Cái này khiến Trần Tụng trong lòng hơi hồi hộp một chút, chỉ cảm thấy thân thể đều lạnh một nửa. Hắc Bạch Vô Thường đều tìm tới cửa, vậy bọn hắn chuyện làm cũng tuyệt đối giấu giếm không được. Trần Tụng sắc mặt một hồi biến ảo, nội tâm vô cùng dãy rủa. Nhưng là tiếp xúc đến Hắc Vô Thường kia băng lãnh đến cực điểm trong ánh mắt, cuối cùng hai mắt nhắm lại, trên mặt đột nhiên lộ ra một bộ nhận mệnh biểu lộ. Còn mời thất gia bát gia khai ân, tiểu nhân đều bàn giao. Trần Tụng thân thể run rẩy cho Hắc Bạch Vô Thường thi lễ một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, tiểu nhân cùng kia Lục Tuần quả thật có chút liên hệ. Đối mặt Hắc Bạch Vô Thường, Trần Tụng nửa điểm cũng không dám giấu giếm, từ đầu chí cuối đem mình cùng Lục Tuần ở giữa chuyện cho kỹ càng nói một lần. Không dối gạt thất gia bát gia, tiểu nhân cùng Lục Tuần ở giữa, nhưng thật ra là có chút giao dịch. Tại Trần Tụng tự thuật bên trong, cùng Lục Tuần ở giữa đúng là tồn tại một chút giao dịch, hoặc là càng thêm xác thực chính là một chút bày không lộ ra tới hợp tác. Hai cái này quỷ sai bí mật có hợp tác, trộm đạo lấy tại dương gian bớt một chút thu nhập thêm. Chức trách của bọn hắn chính là chỉ cần mình khu quản hạt bên trong sinh linh tử vong về sau, bọn hắn những này quỷ sai đổi liền cần tại đúng hạn đi đem người chết hồn phách đưa vào địa phủ, chờ đợi địa phủ thẩm phán kiểm tra đối chiếu sự thật. Mà đưa vong hồn nhập địa phủ thời gian lại không có một cái nào minh xác tiêu chuẩn, bởi vậy cái này cho quỷ sai nhóm kiếm thu nhập thêm cơ hội. Bọn hắn có thể lợi dụng sơ hở, chỉ cần người chết gia thuộc cho nhất định tù lao. Như vậy bọn hắn liền sẽ y theo người chết gia thuộc ý nguyện, khiến cái này vong hồn ở nhân gian dừng lại thêm mấy ngày. Thậm chí, chỉ cần tù lao đủ nhiều, liền xem như nhường vong hồn dừng lại một tháng cũng không phải không được. Loại này hoạt động, kỳ thật cũng không phải là chỉ có Trần Tụng Lục Tuần dạng này quỷ sai tại làm. Trên thực tế, trong địa phủ có rất nhiều quỷ sai đều làm. Không có cách nào, U Minh địa phủ mặc dù nhìn như gia đại nghiệp đại, nhưng là trong đó quỷ sai sao mà nhiều, bằng vào chức vụ mang tới điểm này tiền lương, căn bản không đủ những này quỷ sai tiêu xài. Cho nên, rất nhiều quỷ sai bí mật đều sẽ tự nghĩ biện pháp lợi dụng chức vụ chi tiện bớt một chút thu nhập thêm. Mà căn cứ Trần Tụng tự thuật, bọn hắn bình thường đều là mấy cái tới gần khu quản hạt hợp tác, mọi người cùng nhau làm. Như vậy, cũng tránh khỏi bị phụ cận hạ hạt khu quỷ sai đâm thọc phong hiểm. Đến mức lấy được thù lao thì là tập trung đến cùng một chỗ, sau đó mỗi tháng cố định thời gian tiến hành bình quân phân phối. Sở dĩ làm như vậy cũng là vì đem hợp tác quỷ sai toàn bộ cột vào trên một cái thuyền, giảm xuống bại lộ phong hiểm. Một tháng trước kia, vừa vặn là chúng ta ước định tốt chia tiền này, Lục Tuần đến chỗ của ta cũng là vì nhận lấy thuộc về hắn bộ phận kia tiền tài. Bất quá, thất gia bắt ra, tiểu nhân hướng các ngươi cam đoan, Lục Tuần chết tuyệt đối cùng tiểu nhân không hề có một chút quan hệ. Ngày đó Lục Tuần nhận tiền về sau, liền từ nhỏ nơi này cách mở, trong lúc đó cũng không có xảy ra bất cứ chuyện gì. Trần Tụng đàng hoàng đem mình cùng Lục Tuần ở giữa chuyện tất cả đều bàn giao một lần, cuối cùng vẫn không quên cường điệu chính mình là thanh bạch, cùng Lục Tuần cái chết không quan hệ. Mà nghe xong Trần Tụng một phen tự thuật, Hắc Bạch Vô Thường sắc mặt lại đều không thế nào để mắt. Từ Trần Tụng tự thuật, cùng nói chuyện thời điểm tâm tình chập chờn. Bất luận là Hắc Bạch Vô Thường, vẫn là Trương Thanh Tiêu đều có thể nhìn ra cũng không có nói láo. Lục Tuần cái chết, cùng Trần Tụng quan hệ không ngừng. Nhưng là, bọn hắn hợp tác vớt thu nhập thêm việc này, lại để cho Hắc Bạch Vô Thường có chút đau đầu. Dù sao lợi dụng chức vụ chi tiện vớt thu nhập thêm loại sự tình này hoàn toàn chính là việc xấu trong nhà. Nếu là nói riêng một chút, bọn hắn có lẽ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ còn có vị nhân gian tiên sư ở đây, cái này một tử làm cho địa phủ hình tượng tổn hao nhiều. Lúc này Hắc Vô Thường chính là tức giận trà sát Trần Tụng một cái, nói thẳng, lợi dụng chức vụ chi tiện thu lấy xong chỗ, là vì bỏ rơi nhiệm vụ, cái này đã nghiêm trọng trái với âm luật, hiện tại bản tọa tự mình tức đoạt ngươi quỷ sai chức vị, chính mình chạy trở về địa phủ chờ đợi xử lý. Lời vừa nói ra, Trần Tụng lập tức trừng mắt, ngay sau đó là thân thể run lên, sắc mặt xoát một chút biến trắng bệnh đến cực điểm. Chương 384, Âm phủ hội sở chương 384, Âm phủ hội sở Hắc Vô Thường lời nói, đã định trước Trần Tụng vận mệnh. Nhưng Trần Tụng lại biết việc này cũng không có chỗ thương lượng, cho nên chỉ có thể thành thật thật gật đầu đáp, biết, bắt ra. Giờ phút này Trần Tụng đã mặt xám như cho, sau khi nói xong liền chuẩn bị xuống địa phủ nhận lấy trách phạt. Mà lúc này đây, một mực không nói gì Trương Thanh Tiêu lại là bỗng nhiên mở miệng nói ra, chờ một chút. Trương Thanh Tiêu gọi lại Trần Tụng. Từ đối phương biểu hiện đến xem, Lục Tuần cái chết hiển nhiên cùng nó liên quan không lớn. Mà căn cứ Trần Tụng trước đó tự thuật đến xem, Lục Tuần xảy ra chuyện thời gian, hiển nhiên là từ Trần Tụng nơi này rời đi về sau. Cho nên, Trương Thanh Tiêu nghĩ đến từ Trần Tụng nơi này thu hoạch một chút manh mối. Trương Thanh Tiêu đột nhiên mở miệng, nhường nguyên bản định xuống địa phủ Trần Tụng động tác dừng lại. Trong khi quay người nhìn thấy mặc áo xanh đạo bảo Trương Thanh Tiêu thời điểm, đầu tiên là hơi sửng sở. Nhưng ngay sau đó, Trần Tụng trong đầu trực tiếp hiện ra một đạo thân mang áo bào tím thân ảnh. Trong nháy mắt, Trần Tụng biến sắc, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mở miệng nói, "Ngươi là Long Hổ Thiên Sư?" Trần Tụng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Trương Thanh Tiêu. Trước đó bởi vì e ngại Hắc Bạch Vô Thường, cho nên dẫn đến Trần Tụng hiện thân về sau, căn bản liền không dám đi nhìn Hắc Bạch Vô Thường xung quanh. Một cách tự nhiên, cũng không có chú ý tới đứng tại Hắc Bạch Vô Thường bên cạnh Trương Thanh Tiêu. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là Trương Thanh Tiêu một thân khí tức hoàn toàn nội liễm, nếu không nhìn kỹ, thật rất chú ý tới. Long Hổ Thiên Sư, này một thân phận là vì nhân gian chi trần nhà, cho dù là địa phủ Diêm La, cũng phải cho ba phần chút tình mọn. Trần Tụng bất quá là địa phủ một tiểu quỷ sai mà thôi, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu, vậy thì cùng nhìn thấy thập điện Diêm La không có gì khác biệt. Mà nhìn thấy có chút kích động đến không kềm chế được Trần Tụng, Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, thừa nhận thân phận của mình, chính là bần đạo. Lời vừa nói ra, Trần Tụng lập tức vẻ mặt cung kính đối với Trương Thanh Tiêu hành lễ, nói: "Tiểu nhân gặp qua thiên sư, không cần đa lễ." Trương Thanh Tiêu có chút khoát tay, sau đó trực tiếp mở miệng nói: "Ngươi có biết, kia Lục Tuần từ ngươi nơi này rời đi về sau, đi nơi nào?" Theo Trương Thanh Tiêu hỏi ra vấn đề này, một bên Hắc Bạch Vô Thường lập tức trong mắt chợt lóe sáng mà qua, sau đó toàn bộ đồng loạt nhìn về phía Trần Tụng. Nhìn thấy địa bộ này, Trần Tụng đầu tiên là trong lòng run lên, sau đó trầm ngâm mấy hơi, cuối cùng lắc đầu trả lời: "Về thiên sư, tiểu nhân mặc dù cùng Lục Tuần có chút hợp tác, nhưng đối với ngày thường làm việc cũng không phải là hiểu rất rõ. Bởi vậy, tiểu nhân cũng không phải hắn từ nhỏ nơi này rời đi về sau đi nơi nào, hắn hẳn là trở về chính mình khu quản hạt ta." Trần Tụng biểu thị cũng không biết Lục Tuần hướng đi, cái này khiến Hắc Bạch Vô Thường lập tức trên mặt nhiều hơn một vẻ thất vọng. Nhưng là ngay sau đó, Trần Tụng nhưng lại giống như là tựa như nhớ tới cái gì, nói thẳng: "Đúng rồi, tiểu nhân nghĩ tới, Lục Tuần gia hỏa này ngày bình thường rất ưa thích chơi gái. Hắn sở dĩ thiếu tiền, cũng là bởi vì ưa thích dưỡng nữ quỷ. Ta nghĩ ta khả năng biết hắn dựa dẫm vào ta rời đi về sau đi nơi nào. Tiểu nhân cái này cho các ngươi dẫn đường." Lời nói đến nơi đây, Trần Tụng lại là vô ý thức nhìn thoáng qua Hắc Vô Thường. Vừa rồi Hắc Vô Thường đã để chạy trở về địa phủ chờ xử lý, cho nên nói ra lời này về sau, Trần Tụng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Hắc Vô Thường, hiển nhiên là muốn nhìn cái sau thái độ. Đối với cái này, Hắc Vô Thường trực tiếp hừ lạnh một tiếng, còn không tranh thủ thời gian dẫn đường. "Đúng đúng đúng." Trần Tụng lúc này sắc mặt vui mừng, trực tiếp mang theo Trương Thanh Tiêu cùng Hắc Bạch Vô Thường hướng phía một vị trí nào đó tiến đến. Dương Gian có chuyên môn hội sở cung cấp thế nhân tiêu khiển hưởng thụ, âm phủ cũng tương tự có chuyên môn nhường đám âm hồn tiêu khiển giải trí hội sở. Mà Trần Tụng mang Trương Thanh Tiêu cùng Hắc Bạch Vô Thường đi, chính là âm phủ hội sở. Kia là một chỗ hoang vu lão thành khu. Nơi đây bởi vì quy hoạch đã sớm không ai ở lại, lại là thành âm hồn quỷ sai nhóm vui lùa địa phương. Tại Trần Tụng dẫn đầu dưới, Trương Thanh Tiêu cùng Hắc Bạch Vô Thường rất nhanh liền đi tới tòa này bỏ hoang không có người ở, nhưng lại quỷ hồn khắp nơi trên đất lao thành khu. Giờ phút này, lao thành khu rách nát cảnh tượng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nồng lấp lóe, đèn đuốc sáng trưng, giống như một tòa bất dạ thành đồng dạng. Đương nhiên, loại thủ đoạn này, nếu là thường nhân nhìn đến, có lẽ sẽ tin là thật. Nhưng truy cứu căn bản, bất quá là một chút quỷ hồn đùa nghịch thủ đoạn mà thôi. Tất cả đều là hư ảo. Trần Tụng đi tại phía trước nhất, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn bốn phía, trong đôi mắt mang theo một chút kinh diễm chi sắc. Cuối cùng bất quá là một cái tiểu quỷ sai, tự nhiên không cách nào đối loại địa phương này làm được hoàn toàn miễn dịch. Đến mức sau người Hắc Bạch Vô Thường, thì là vẻ mặt lạnh lùng, hiển nhiên đối cái này âm hồn quỷ sai nhóm ngày bình thường tiêu khiển địa phương cũng không có chút nào hứng thú. Đến mức Trương Thanh Tiêu, khi nhìn đến những cái kia đứng tại đầu đường, nguyên một đám mặc hở hang, tướng mạo lại cực kỳ yêu diễm nữ quỷ thời điểm, kém chút liền trực tiếp không chịu được. "Trương Thanh Tiêu, cái này chơi đến rất chịu tượng a." Trương Thanh Tiêu khẽ ngẩng đầu, trong lòng cảm khái một câu. Tại hắn người trong tầm mắt, tất cả không chỗ che thân, những cái này nữ quỷ bộ dáng muốn bao nhiêu kinh khủng liền khủng bố đến mức nào. Cũng không biết tới đây tiêu khiển âm hồn quỷ sai nhóm là thế nào hạ thủ được. Mà theo Trương Thanh Tiêu cùng Hắc Bạch Vô Thường bước vào lao thành khu, nhất thời, những cái kia đứng tại đầu đường đám nữ quỷ nguyên một đám trực tiếp hai mắt sáng lên. "Đại gia, tới chơi a, nô gia tay nghề khá tốt, bảo đảm để ngươi hài lòng. Đại gia đến ta nơi này, giá cả phù hợp. Mấy vị đại gia, nhìn xem ta." Đám nữ quỷ dáng người yêu dã, thấy Trần Tụng gọi là một cái hoa mắt, kém chút liền mê thất ở đằng kia tà âm bên trong. Đương nhiên, bị ma quỷ ám ảnh, cũng chỉ hắn một cái. Bất luận Hắc Bạch Vô Thường, vẫn là Trương Thanh Tiêu, đối với xuống lại tới nữ quỷ đều không có một chút cảm giác. Không muốn hồn phi phách tán, liền cũng ngay. Hắc Vô Thường lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút sát ý lời vừa nói ra. Lập tức những cái này mong muốn bổ nhào trên người bọn họ đến đám nữ quỷ nguyên một đám trực tiếp cứng đờ thân thể. Những này nữ quỷ ánh mắt cơ hồ trước tiên đều tập trung vào Hắc Vô Thường trên thân, trong con ngươi có lánh mang lấp lóe, hiển nhiên bị Hắc Vô Thường lời nói chọc giận tới. Nhất thời, đám nữ quỷ bắt đầu mặt lộ vẻ hung quang. Nhưng mà, bọn hắn còn không tới kịp phát tác, liền thấy Hắc Vô Thường trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. "Ngươi!" Trong nháy mắt, chung quanh đám nữ quỷ trực tiếp dọa đến hoa dung thất sắc, trước tiên liền điên cuồng triệt thoái phía sau, nhìn về phía Hắc Vô Thường trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mà Trần Tụng lúc này cũng là toàn thân giật cả mình, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, vội vàng nói: "Thiên sư, thất gia bác gia, Lục Tuần thường xuyên đi dạo người hội sở chính ở đằng kia, ta cái này sẽ mang bọn ngươi đi." Trần Tụng chỉ cái phương hướng, lúc này nơm nớp lo sợ dẫn Trương Thanh Tiêu cùng Hắc Bạch Vô Thường hướng phía lao trong thành khu đi đến. Rất nhanh, một tòa vàng son lộng lẫy cỡ lớn hội sở liền xuất hiện Trương Thanh Tiêu cùng Hắc Bạch Vô Thường trước mắt. Chương 385, ai dám xấu lao tử chuyện tốt, chương 385, ai dám xấu lao tử chuyện tốt thiên sư, thất gia bát gia, chính là chỗ này. Hội sở trước, Trần Tụng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Chỉ thấy nồng lấp lóe hội sở đại môn phía trên, tận lực dạ lai hương ba cái cổ phát chữ lớn. Đi vào nhìn một cái. Trương Thanh Tiêu nhìn lướt qua hội sở, trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe vậy, Hắc Bạch Vô Thường khẽ gật đầu. Thấy thế, Trần Tụng đội vàng tiến lên dẫn đường, mang theo Trương Thanh Tiêu tại Hắc Bạch Vô Thường tiến vào hội sở bên trong. "Ôi, hôm nay đây là thổi ngọn gió nào, vậy mà tới mấy vị quý khách." Trương Thanh Tiêu cùng Hắc Bạch Vô Thường mới vừa tiến vào hội sở bên trong, lập tức liền có lao bảo tiến lên đón, chuẩn bị chiêu đãi đám bọn hắn. "Mấy vị ra đây là chuẩn bị chơi chút gì? Chúng ta dạ lai hương cái gì cũng có, phục vụ chu đáo, bảo đảm nhường mấy vị ra hài lòng." Lao bảo toàn thân tản ra mị hoặc khí tức, thanh âm ồn ẻn ồn ẻn, nghe để cho người ta xương cốt đều có chút mềm mại. Nhưng lúc này đây, đi ở trước nhất Trần Tụng lại là nửa điểm không dám mê luyến. Nhìn thấy lao bảo đi tới, lúc này chính là sắc mặt nghiêm một chút, quát lớn: "Mù mắt chó của ngươi, không thấy được đây là thất gia cùng bát gia sao?" Trần Tụng một tiếng trách móc, doa đến lao bảo động tác cứng đờ, sắc mặt xoát một chút biến tái nhợt vô cùng. Con tưởng rằng Trần Tụng là đến tìm phiền toái, thế nhưng là nghe tới đề cập thất gia bát gia chữ về sau, lão bảo ánh mắt lúc này vô ý thức nhìn về phía Trần Tụng sau lưng. Hắc Bạch Vô Thường giờ phút này cũng không có mặc lấy kia rất có mang tính tiêu chí hắc bạch bảo, trong tay cũng không có cầm lấy câu hồn tác khốc tăng động. Nhưng là cái này hai huynh đệ tướng mạo lại là chưa từng cải biến. Lao thành khu đứng đường phố những cái này nữ quỷ không biết thân phận của bọn hắn, là bởi vì cấp độ quá thấp, hoàn toàn chưa thấy qua Hắc Bạch Vô Thường dung mạo. Lại sẽ chỗ lao bảo khác biệt, nó trước may mắn từ khác quỷ sai nơi đó nghe nói qua Hắc Bạch Vô Thường tướng mạo. Cho nên, đang nghe Trần Tụng lời nói về sau, lão bảo trước tiên liền nhìn về phía sau người. Cái này xem xét phía dưới, trực tiếp dọa đến lao bảo thân thể mềm nhũn, kém chút một cái không có ổn định trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Lão bảo: "Mẹ nó, thế nào hai vị này đại lão vậy mà đến đi dạ hội sở? Cái này cũng không có tin tức a." Lão bảo dọa đến thân hình loạn chiến, sắc mặt trắng bệch nhìn qua Hắc Bạch Vô Thường, lắp bắp nói: "Không, không biết hai vị đại nhân đến, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Mong rằng hai vị đại nhân thứ tội." Lão bảo thanh âm rốt cuộc còn én không nổi, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở hướng Hắc Bạch Vô Thường tỉnh tội. Thấy thế, Hắc Bạch Vô Thường lại là mặt không biểu tình. Chỉ thấy Hắc Vô Thường nhíu mày nhìn lão bảo một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói: "Huynh đệ của ta hai người đến đây, là có chuyện quan trọng muốn làm. Hiện tại, ngươi lập tức đưa ngươi hội sở bên trong tất cả âm hồn cùng với các sinh linh toàn bộ gọi xuống tới, bản tọa có lời muốn hỏi bọn hắn." "Nhớ kỹ, là toàn bộ." Hắc Vô Thường thanh âm không có một tia tình cảm, rơi vào lão bảo trong lỗ hai phảng phất như là kinh lôi nổ vang đồng dạng, dọa đến lão bảo trong lòng bánh rung động. Đối với Hắc Vô Thường lời nói, lão bảo căn bản không sinh ra nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm, bởi vì nàng quá rõ ràng hai vị này đại lão kinh khủng. Nếu là trêu đến hai vị này không cao hứng, chỉ sợ chính mình hội sở trong giây phút liền phải hủy diệt. Về phần mình những này âm hồn quỷ quái, chỉ sợ cũng tránh không được một cái hồn phi phách tán hạ tràng. Thân làm quỷ quái, chỉ có thể càng thêm tiết mệnh. Cho nên, đang nghe Hắc Vô Thường lời nói về sau, lão bảo lúc này gật đầu đáp: "Đại nhân yên tâm, ta cái này nhường dưới tay sẽ trong sở tất cả khách nhân toàn bộ gọi xuống tới." Nói, lão bảo lúc này đưa tới hội sở bên trong mấy cái ở chỗ này nhậm chức quỷ hồn, sau đó đối bọn chúng phân phó một tiếng. Mà nghe được lão bảo bản giao về sau, những quỷ hồn này đều là hơi sửng sợ, dường như có chút không rõ vì sao nhà mình lão bản phải tự làm. Nhưng nhìn thấy lão bảo kia không thể nghi ngờ biểu lộ về sau, mấy cái này quỷ hồn tiểu đệ ngược cũng không dám chậm trễ, đội vàng dựa theo lão bảo phân phó, lần lượt đi gọi những khách nhân kia cửa phòng. Chỉ là những quỷ hồn này tiểu đệ vừa mới bắt đầu hành động, nhất thời liền để toàn bộ hội sở biến ồn ào lên. "Ma Đức, các ngươi hội sở chuyện gì xảy ra? Không biết rõ bản đại gia ngay tại làm việc sao? Thế nào? Chẳng lẽ lại lao tử ở chỗ này tiêu phí thiếu đi? Thật là đáng chết. Bực này thời khắc mấu chốt, các ngươi cũng dám gõ lao tử cửa, kia lão bảo tử là không định làm ăn đúng không? Lão bảo tử đâu? Lão bảo tử ở nơi nào? Hôm nay việc này, các ngươi hội sở nhất định phải cho lời giải thích." "Thảo, chậm trễ lao tử chuyện tốt. Các ngươi hội sở lúc nào như vậy ngang ngược vô lý? Nếu là không muốn tiếp tục mở đi, lão tử có thể trực tiếp đập nó. Mẹ nó, thật sự là suối quẩy. Ta mẹ nó ngược lại muốn xem, đến cùng có cái đại sự gì so lão tử làm chính sự còn trọng yếu hơn." Hội sở bên trong khách nhân rất nhiều, theo lão bảo dưới tay những quỷ hồn kia tiểu đệ dựa theo lão bảo phân phó làm việc, trong lúc nhất thời dẫn tới toàn bộ hội sở đều là tiếng mắng một mảnh. Một chút tính tình hơi hơi tốt, chỉ là mắng vài tiếng, cũng là coi như phối hợp, tại những quỷ hồn kia tiểu đệ dẫn đầu dưới đi xuống lầu. Mà những cái kia tính khí nóng nảy, thì là kém chút cùng lão bảo quỷ hồn các tiểu đệ đại động tăng qua. Nếu không phải lão bảo quỷ hồn tiểu đệ đủ nhiều, nói không chừng thật đúng là chấn không được những khách nhân này. Mà tại đông đảo hội sở khách nhân bên trong, có một ít thân phận lại là tương đối đặc thù. Tỷ như, giờ phút này lão bảo quỷ hồn các tiểu đệ liền gặp một vị khách nhân tôn quý, hội sở hiện tại xảy ra chút việc, cần làm phiền ngươi đi xuống một chuyến. Có quỷ hồn tiểu đệ gõ hội sở một gian phòng riêng. Trong phòng riêng, một tên thân mang hắc bảo thân ảnh đang cùng một cái yêu diễm nữ quỷ triền miên, giờ phút này chính là tới thời khắc mấu chốt. Đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa dọa đến áo bào đen thân ảnh toàn thân run lên, nguyên bản xách theo một ngụm tinh khí lập tức trực tiếp tiết. Cái này khiến áo bào đen thân ảnh ánh mắt trong nháy mắt trở lớn, ngược lại trực tiếp giận tím mặt. "Ngoa tào, đến cùng là ai? Là ai mẹ nó ở thời điểm này hỏng lão tử chuyện tốt? Đáng chết, thật mẹ nó đáng chết a." Áo bào đen nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này thân hình thoát một cái, vậy mà vọt thẳng ra phòng riêng. sau đó trực tiếp một thanh bóp lấy một tên lão bảo quỷ hồn tiểu đệ, hai mắt dường như phun lửa đồng dạng, nghiêm nghị hỏi, ai bảo các ngươi đến gõ cửa? Áo bào đen cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ, trên tay sức lực lại là càng lúc càng lớn. Kia bị bóp lấy cổ quỷ hồn tiểu đệ lại là nửa điểm cũng không dám phản kháng, ngược lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua áo bào đen thân ảnh. Trên lệnh, sai ra, tiểu nhân không biết là ngươi. Tha mạng a sai ra. Quỷ hồn tiểu đệ nhận ra hắc bào thân phận, chính là một tên quỷ sai. Lập tức dọa đến trực tiếp bắt đầu cà lăng, há miệng chính là cầu xin tha thứ. Thấy thế, kia sắc mặt tái xanh quỷ sai lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp mang theo cái kia quỷ hồn tiểu đệ đi xuống lầu. Lão tử ngược lại muốn xem là ai dám phá hỏng lão tử chuyện tốt. Quỷ sai mang theo quỷ hồn tiểu đệ đi vào trong đại sảnh, hướng thẳng đến ngay tại trấn an hội sở khách nhân lão bảo đi đến, há miệng liền dự định muốn lão bảo cho lời giải thích. Chỉ là, vừa mới tới gần, chính là trừng mắt. Ngay sau đó, một vệt vẻ hoảng sợ lập tức hiện lên ở quỷ sai trên mặt. Chương 386, Dương Gian người chương 386, Dương Gian người quỷ sai, ta là ai? Ta ở đâu? Bên kia đứng đấy hai đạo thân ảnh kia, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái này mẹ nó hoàn toàn không hợp lý a. Quỷ sai ánh mắt trừng lớn, thân thể trực tiếp cứng tại nguyên địa. Giờ phút này quỷ sai, hai chân dường như là bị rót chỉ dường như, thế nào cũng xê dịch không được mảy may. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình không đến hội sở chơi đùa mà thôi, vậy mà liền gặp Hắc Bạch Vô Thường. Không phải, hai vị này đại lao tới đây làm gì a? Chơi gái sao? Cái này quá mẹ nó không phải lúc a. Quỷ sai chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ ý lạnh tràn ngập, thân thể bắt đầu ngăn không được run rẩy lên. Giờ phút này, hội sở lầu một trong đại sảnh, bởi vì Hắc Bạch Vô Thường muốn tụ tập tất cả khách nhân, cho nên dẫn đến giờ phút này toàn bộ đại sảnh đều là kêu loạn một mảnh. Không ít quỷ quái càng là tiếng oán than dậy đất, mắng to lấy lão bảo. Đối với cái này, lão bảo chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cười làm lành, cũng không dám nói thêm cái gì. Bởi vì giờ khắc này hội sở chủ sự cũng không phải nàng, mà quỷ sai xuất hiện thì là hấp dẫn không ít quỷ quái chú ý. Nhìn thấy quỷ sai cũng là một bộ giận không kìm được biểu hiện về sau, những này bị làm trễ nải chuyện tốt bọn quỷ quái đều hy vọng quỷ sai có thể vì chúng nó chủ trì công đạo. Sai ra, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Đúng vậy a sai ra, hôm nay việc này hội sở làm được không chính công a, nhất định phải để bọn hắn cho lời giải thích. Không sai, chúng ta đều là bỏ ra tiền à, bị như thế mất hứng, cái này chẳng phải là dùng tiền tìm tội chịu sao? Ta có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Sai ra ngươi nhưng phải giúp đỡ chúng ta. Trong đại sảnh đến đây hội sở chơi khách nhân nhìn thấy quỷ sai một bộ nổi trận lôi đình bộ dáng về sau, lập tức nguyên một đám giống như là tìm tới khóc lóc kể lể địa phương dường như, nhao nhao hướng quỷ sai xin giúp đỡ. Nhưng mà bọn hắn càng là nói như vậy, quỷ sai sắc mặt thì càng tái nhợt, thân thể càng là run như cái sảng. Giờ phút này quỷ sai trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chính mình xong. Quả nhiên, tại quỷ sai mang theo lão bảo tiểu đệ xuất hiện một phút này, Hắc Bạch Vô Thường ánh mắt liền đã rơi xuống trên thân. Người rất bất mãn. Hắc Vô Thường nhàn nhạt mở miệng, giọng nói vô cùng là bình thản. Có thể lời này rơi xuống quỷ sai trong lỗ tai, lại là giống như kinh lôi nổ vàng, trong nháy mắt nhường sắc mặt đại biến. Không, đại nhân, ta quỷ sai cơ hồ là trước tiên liền phải há miệng giải thích. Mại hạ, lời còn chưa nói hết, liền thấy Hắc Vô Thường đã đưa tay. Ngươi mong muốn thuyết pháp, bản tọa hiện tại liền thỏa mãn ngươi. Hắc Vô Thường trong thanh âm không xen lẫn bất kỳ tình cảm, nhưng là theo tiếng nói xuất khẩu, nâng tay lên, trực tiếp một trường vô ra. Phanh! Nhất thời, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm loại sáng. Cái kia quỷ sai thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền trực tiếp nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ tiêu tán ở trong thiên địa. Một cái mắt, toàn bộ đại sảnh trực tiếp lâm vào tĩnh mịch bên trong. Những cái này nguyên bản la hét muốn cho lời giải thích, giờ phút này toàn bộ ngậm miệng lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Hắc Vô Thường. Hừ, thứ không biết chết sống. Mà Hắc Vô Thường thì là cười lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Một bên, Bạch Vô Thường thì là một mặt bình tĩnh mở miệng nói, cái điểm này ở bên ngoài chơi, bỏ rơi nhiệm vụ thì cũng thôi đi, lại còn dám phát ngôn bừa bãi, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Nói, Bạch Vô Thường ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trong đại sảnh cái khác hội sở khách nhân. Còn có ai cần nói pháp sao? Bạch Vô Thường nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Nhưng lớn như vậy đại sảnh, tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh, lại không một dám ứng thanh. Thấy thế, Bạch Vô Thường lập tức cười lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp mở miệng nói, huynh đệ của ta phụng thập đại diêm la chi mệnh điều tra chuyện quan trọng, hy vọng chư vị có thể phối hợp. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong đại sảnh bọn quỷ quái lập tức đồng loạt hít sâu một hơi. Lúc đầu Hắc Vô Thường một trường diệt sát quỷ sai thời điểm, những này quỷ quái liền đã đối thân phận của hai người có suy đoán. Bây giờ nghe được Bạch Vô Thường lời nói về sau, bầy quỷ quái trong đầu lập tức trực tiếp nổi lên một cái từ ngữ. Hắc Bạch Vô Thường, lại là hai vị này đại lão đại giá quang lâm, có trách lão bảo sẽ phối hợp như vậy. Một đám quỷ quái lúc này trong lòng hiện ra một vẻ ý lạnh, đồng thời trong lòng cũng mơ hồ có chút may mắn. May mắn bọn hắn mặc dù mắng vài câu, nhưng cũng không có làm tức giận hai vị này đại lão. Không phải chỉ sợ hạ chàng cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mà nhìn thấy toàn bộ trong đại sảnh quỷ quái toàn bộ trung thực về sau, Bạch Vô Thường lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra muốn, các ngươi nhưng có ai tại đoạn thời gian gần nhất gặp qua quỷ sai lục tuần? Theo Bạch Vô Thường tiếng người xuất khẩu, an tĩnh trong đại sảnh, không ít quỷ quái trên mặt đều là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên đa số quỷ quái đều là chưa từng cùng lục tuần đã từng quen biết. Cũng là hội sở lão bảo đang nghe Bạch Vô Thường lời nói về sau, lập tức biến sắc, sau đó trực tiếp mở miệng nói, bẩm đại nhân, lục tuần đại khái một tháng trước quang lâm sau đó chỗ, hắn vốn là dự định tại hội sở tiêu khiển. Nhưng là về sau có người đem hắn gọi ra ngoài, từ đó về sau, Lục Tuần liền lại cũng không có tới qua hội sở. Lão Bảo vừa thốt lên xong, bất luận là Hắc Bạch Vô Thường vẫn là Trương Thanh Tiêu đều là trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian đã cướp, Lục Tuần cách nay đã biến mất một tháng. Nghĩ đến đây, không chờ Hắc Bạch Vô Thường mở miệng, Trương Thanh Tiêu liền dẫn đầu hỏi, hắn là bị ai kêu đi ra? Ngươi nhưng có ấn tượng? Nghe được Trương Thanh Tiêu hỏi thăm, Lão Bảo vô ý thức dừng một chút, chú ý tới Hắc Bạch Vô Thường đều không nói gì về sau, đổi đội trả lời, bởi vì Lục Quỷ Sai thường xuyên đến nơi này tiêu phí, cho nên hắn đến hội sở ta đều sẽ lưu ý một lần. Gọi hắn đi ra cũng không phải là quỷ sai, cũng không phải quỷ quái, mà là người. Lời nói đến nơi đây, Lão Bảo có chút dừng một chút, lập tức tiếp tục nói, kia là cái nam nhân, nhưng là có tu vi bản thân. Bọn hắn trước đó liền có qua lại, quan hệ phải rất khá. Nhân loại kia cũng là hội sở bên trong khách quen, bất quá bởi vì hội sở tôn trọng cá nhân tư ẩn, cho nên ta cũng không biết người kia là thân phận gì. Lão Bảo đem chính mình biết được như thật nói một lần. Hội sở loại địa phương này, ngư long hỗn tạp, cho nên đối với thân phận khách cửa, chỉ cần người ta không nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Đến mức âm phủ hội sở, vì sao lại xuất hiện nhân loại? Điểm này cũng là rất dễ giải thích. Bởi vì luôn có một số người sẽ có một chút đặc thù đam mê, tăng thêm âm phủ nữ quỷ rất nhiều đều rất xinh đẹp. Đối với một ít người mà nói, là rất có lực hấp dẫn. Ở chỗ này, người cùng quỷ thông cũng không phải là cái gì hiếm thấy chuyện. Lão Bảo một phen, nhường Hắc Bạch Vô Thường cùng Trương Thanh Tiêu đều là khẽ nhíu mày. Mấu chốt manh mối vẫn không thể nào nắm giữ, hiện nay chỉ biết là quỷ sai cái chết, có người tu đạo tham dự vào trong đó. Chuyện càng phát ra có chút ý vị sâu xa. Mà liên tại Trương Thanh Tiêu cùng Hắc Bạch Vô Thường tìm Lão Bảo tra hỏi thời điểm, những cái kia nguyên bản an phận thủ thường khách nhân bên trong, lại là bỗng nhiên chuyển đến bạo động. Chỉ thấy một thân ảnh đột nhiên đẩy ra trước người mấy cái quỷ quái, sau đó lách mình hướng phía hội sở đại môn phóng đi. Chương 387, xen vào việc của người khác. Chương 387, xen vào việc của người khác. Hội sở khách nhân bên trong truyền đến rối loạn, trong nháy mắt liền đưa tới Trương Thanh Tiêu cùng Hắc Bạch Vô Thường chú ý của bọn hắn. Mà Lão Bảo khi nhìn đến đạo thân ảnh kia thời điểm, đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó nó giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, lúc này la lớn, đại nhân, chính là hắn. Hắn cùng ngày đó gọi Lục Tuần đi ra nhân loại kia cùng một bọn, ta nhớ được hắn tướng mạo. Lão Bảo thanh âm không thể bảo là không lớn. Cơ hồ là tại lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, Trương Thanh Tiêu thân thể đã giống như chớp giật liền xông ra ngoài. Đáng chết. Lão Bảo tử, ta nhìn ngươi là số đủ. Người kia nhìn thấy chính mình bại lộ, lập tức vọt thẳng lấy Lão Bảo gầm thét một tiếng, trong miệng tràn đầy ý uy hiếp. Thấy thế, hội sở Lão Bảo lúc này dọa đến cổ co rụt lại, yên lặng hướng về sau phương rút lui. Mà người này mặc dù ngôn ngữ uy hiếp, nhưng là dưới chân động tác lại là vô cùng cấp tốc, trong chớp mắt đã chạy đến hội sở đại môn chỗ, sau đó cũng không quay đầu lại vọt thẳng ra hội sở. Cũng liền tại chạy ra hội sở trong nháy mắt, Trương Thanh Tiêu bước ra một bước, đã là xúc địa thành thốn, trực tiếp vượt qua mười mấy mét khoảng cách, hắn thân cũng đi theo xông ra hội sở. Phản ứng hơi chậm một chút Hắc Bạch Vô Thường lúc này thì là nhìn lướt qua toàn bộ hội sở bên trong toàn bộ sinh linh, sau đó mở miệng nói một câu, chuyện hôm nay chính là của ta phụ làm việc, chư vị hẳn là biết phải làm sao. Lưu lại một câu nói như vậy, Hắc Bạch Vô Thường thân ảnh cũng trong nháy mắt từ hội sở bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà nghe được Hắc Bạch Vô Thường cảnh cáo ngữ điệu hội sở những khách nhân thì là hai mặt nhìn nhau. Nhưng là tất cả mọi người tin tưởng vừa rồi Hắc Bạch Vô Thường ý tứ trong lời nói. Chuyện hôm nay, bọn hắn cũng chỉ có thể đem nó vĩnh viễn nát tại trong bụng. Không phải, nếu là trêu đến những cái kia địa phủ đại lao không cao hứng, chỉ sợ bọn hắn thật đúng là không có gì tốt thời gian qua. Trải qua một màn như thế, những khách nhân này không còn có tại hội sở tiếp tục tiêu khiển hứng thú, mà là lần lượt rời đi nơi đây. Đối với cái này, Lão Bảo mặc dù có chút thì đau, nhưng cũng may mắn hôm nay không có trêu chọc đến Hắc Bạch Vô Thường. Không phải nó cũng không phải là sói mòn khách nhân đơn giản như vậy, rất có thể cái mạng nhỏ của mình đều bảo đảm không được. Mà đổi thành một bên, cái kia từ hội sở trốn tới người áo đen tại gia hội sở về sau, lập tức sử xuất bú sữa mẹ khí lực, trực tiếp đoạt mệnh phi nước đại, nửa điểm đều không mang theo do dự. Không có cách nào, làm nhận ra Hắc Bạch Vô Thường thân phận về sau, người áo đen làm một khắc cũng không dám dừng lại. Nhất là nghe được hai vị này địa phủ nhân viên chính phủ đang điều tra quỷ sai cái chết sau, người áo đen càng là hận không thể chính mình giờ phút này nhiều sinh ra hai cái đuổi đến. Việc này quá lớn, liên lụy đồ vật quá nhiều. Hắn nếu là tiếp tục lưu lại hội sở bên trong, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có thoát đi, mới có một chút sinh cơ. Thế nhưng là người áo đen thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình lúc này vừa mới có hành động, vậy mà liền trực tiếp bại lộ. Đồng thời còn bị cái kia đáng chết lão bảo tử nhận ra được. Mà đức, như hôm nay lão tử có thể may mắn đào thoát, nhất định phải trở về đem cái này lão bảo tử giết chết. Lão tử không phải muốn để nó biết nói lung tung hậu quả là cái gì. Người áo đen điên cuồng chạy trốn, trong miệng còn đang không ngừng mắng hội sở lão bảo. Nhưng mà, hắn lời mới vừa ra miệng, bên hai liền truyền đến một đạo bình thản thanh âm. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Thanh âm không lớn, nhưng là sẩm tối áo bóng người trong lỗ thai lại là giống như kinh lôi nổ vang. Lúc này thân thể cứng đờ, trong lòng cùng rung động, cơ hồ vô ý thức quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy ở sau lưng hắn, một đạo mặc áo xanh thân ảnh cách hắn càng ngày càng gần. Một màn này thấy người áo đen con ngươi đột nhiên rụt lại, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đáng chết, đây rốt cuộc là ai, vì cái gì tốc độ lại nhanh như vậy? Nhìn thấy không ngừng đến gần áo xanh thân ảnh, người áo đen trong lòng lập tức giận mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới, cái này Hắc Bạch Vô Thường còn không có đuổi theo, lại có những sinh linh khác dẫn đầu tới gần chính mình. Thật coi hắn dễ khi dễ sao? Cảm thấy được khoảng cách song phương đang không ngừng rút ngắn, người áo đen trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ ngang ngược chi sắc. Đã trốn không thoát, vậy thì chỉ có liều chết một trận chiến, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nghĩ đến đây, nguyên bản còn đoạt mệnh cuồng biến người áo đen lập tức phanh lại thân thể, sau đó điều chỉnh thân hình, trực diện phía sau đuổi theo tới Trương Thanh Tiêu. Nhanh như vậy liền từ bỏ. Vân đạo còn tưởng rằng ngươi nhiều kiếm đâm một lần. Nhìn thấy người áo đen dừng lại, Trương Thanh Tiêu lập tức bước ra một bước, trong nháy mắt cùng bóng đen ở giữa khoảng cách rút ngắn tới trong vòng 10 thước. Khoảng cách này, Trương Thanh Tiêu chỉ cần một cái chớp mắt, liền có thể trực tiếp xuất hiện tại người áo đen trước người, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nghe được Trương Thanh Tiêu kia mang theo trêu chọc ý vị lời nói, người áo đen sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi vô cùng. Hai mắt nhìn chằm chằm Trương Thanh Tiêu, sau đó lạnh giọng mở miệng nói, ngươi là ai? Dám nhúng tay việc này, cũng không sợ dẫn lửa thân trên. Người áo đen hiển nhiên là không có nhận ra Trương Thanh Tiêu thân phận, nhưng là cũng đã nhận ra Trương Thanh Tiêu là cái nhân loại người tu đạo, cho nên trực tiếp mở miệng chất vấn. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu lại là một mặt bình thản nói rằng, chỉ bằng các ngươi điểm này lửa, còn đốt không được bần đạo. Cũng là các ngươi thân làm người tu đạo, cũng dám giả mạo quỷ sai nuôi quỷ hại người, quả thật là to gan lớn mật. Trương Thanh Tiêu một mặt lạnh lùng nhìn qua người áo đen, trong ánh mắt mơ hồ có sát cơ nở rộ. Trước đó tại Thái Tử thôn âm binh mượn đường một người, hiển nhiên chính là nhóm người này âm thầm bày kế, cái kia giả mạo quỷ sai người tu đạo chính là chứng cứ. Những tà môn ngoại đạo này giả mạo quỷ sai nuôi quỷ thì cũng thôi đi, lại còn dự định lợi dụng âm binh mượn đường đến độc hại thôn xóm. Chỉ dựa vào điểm này, Trương Thanh Tiêu liền có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Nếu không phải còn nghĩ từ người áo đen trong miệng thu hoạch một chút tin tức hữu dụng, Trương Thanh Tiêu đã sớm trực tiếp sử dụng lôi đỉnh thủ đoạn đem nó cho diệt sát. Mà nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, người áo đen trên mặt lại là lộ ra một bộ xem thường biểu lộ. Chúng ta làm việc, vì sao muốn bận tâm cái khác? Một đám phàm nhân, chết cũng liền chết. Người áo đen khỏe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh, chợt nhìn chằm chằm Trương Thanh Tiêu uy hiếp nói, một người tu đạo cũng dám xen vào việc của người khác, ta nhìn ngươi cũng là sống đủ rồi. Cũng không biết người áo đen là dũng khí từ đâu tới. Có lẽ là nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường còn không có đuổi theo, mà Trương Thanh Tiêu lại là lẻ loi một mình. Cho nên cho khả năng đủ diệt đi Trương Thanh Tiêu lòng tin. Lời ra khỏi miệng về sau, người áo đen vậy mà vọt thẳng hướng về phía Trương Thanh Tiêu, dự định lấy thế sét đánh lôi đỉnh trực tiếp mà sát Trương Thanh Tiêu, sau đó lại tiếp tục chạy trốn. Có một số việc, cũng không phải ai cũng có thể quản. Người áo đen lạnh mở miệng cười, đưa tay chính là một trường, toàn lực đánh phía Trương Thanh Tiêu. Xoát, chỉ một thoáng, cuồn phong gào thét, cắt bay đá chạy. Áo đen bàn tay người phía trên truyền đến một cỗ cuồng bạo năng lượng, uy thế cực kỳ dọa người. Nhưng mà, đối mặt người áo đen thế công, Trương Thanh Tiêu lại là sắc mặt như thường, trong lòng càng là không có nửa điểm chập trùng. Dưới gầm trời này, Vân đạo không quản được chuyện rất nhiều, nhưng là cũng không bao quát việc này. Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng, sau đó chậm rãi đưa tay, đồng dạng oanh ra một trường, trực tiếp chính diện cứng rắn người áo đen. Chương 388, không nói. Vậy tự ta nhìn chương 388, không nói. Vậy tự ta nhìn ầm ầm. Trong hư không, một đen một vàng, hai đạo to lớn trưởng ấn trực tiếp đụng vào nhau. Trầm đục loại sáng, đinh hai nhức óc. Bốn phía năng lượng nhấc lên một hồi cuồng phong, càng quấy lấy hết thảy xung quanh. Trương Thanh Tiêu trên thân áo xanh bị thổi làm bay phất phới, biểu hiện trên mặt lại là không có biến hóa chút nào. Nhưng đối diện người áo đen lại là thân thể đột nhiên run lên, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Giang giác. Một tiếng vang dọn, người áo đen trưởng ấn trực tiếp vỡ vụn ra, mà bản nhân càng là tại ngạnh kháng một cỗ lực phản chấn hạ, thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, trong nháy mắt bay ngược mà ra. Tại nhảy mấy mét về sau, lúc này mới nặng nề mà nện xuống đất, kích thích một chỗ bụi bặm. Như thế lực trùng kích, kém chút liền để người áo đen biết hầu ngọn ngọn, chiếc kia dâng lên lao huyết bị cho mạnh mẽ nuốt trở vào. Người áo đen một cái lý ngư đà đỉnh, trực tiếp từ dưới đất nhảy lên. Nhưng nhìn hướng Trương Thanh Tiêu ánh mắt lại là hoàn toàn phát sinh biến hóa. Kim Quang chú, ngươi là Long Hổ Sơn đạo sĩ. Người áo đen nghiêm nghị mở miệng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Thanh Tiêu, mang trên mặt một vẻ thần sắc khó có thể tin. Trương Thanh Tiêu vừa rồi một trường kia nhìn như không có môn đạo gì, nhưng là tại vành ra trong nháy mắt, lại là điều động thể nội hộ thể kim quang. Cái đồ chơi này công phòng nhất thể, không gì không phá. Người áo đen một trường cho dù là nhìn như thanh thế to lớn, vẫn như cũ ngăn không được. Cũng chính bởi vì kim quang chợt hiện, này mới khiến người áo đen lập tức nhận ra Trương Thanh Tiêu sử dụng thủ đoạn. Long Hổ Sơn xem như đạo môn tổ đỉnh, tại người tu đạo vòng tròn bên trong tự nhiên là thanh danh truyền xa. Người áo đen thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình hôm nay vậy mà liền gặp Long Hổ Sơn đạo sĩ. Cái này khiến người áo đen trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ cảm thấy hôm nay có thể chạy thoát người hy vọng lập tức mong manh không ít. Long Hổ Sơn đạo sĩ, vậy nhưng vai trò không phải đơn giản a. Thế nào, sợ? Nhìn thấy người áo đen nhận ra mình thi triển kim quang chú, Trương Thanh Tiêu cũng là không ngoài ý muốn. Chẳng qua là trên mặt nhiều một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thấy thế, người áo đen lập tức sầm mặt lại. Ngay sau đó, trong đôi mắt đột nhiên hiện ra một vệt vẻ điên cuồng. Chỉ thấy nhìn chằm chằm Trương Thanh Tiêu, mà phía sau màu tóc hung hăng nói, sợ? Ngươi suy nghĩ nhiều, coi như ngươi là Long Hổ Sơn đạo sĩ lại như thế nào? Dám can đảm nhúng tay chúng ta sự tình, mệnh của ngươi cũng sống đến đầu. Lời mới vừa ra miệng, người áo đen vậy mà lần nữa phát động công kích. Long Hổ Sơn đạo sĩ, hôm nay lão tử liền muốn diệt Long Hổ Sơn uy phong. Người áo đen gầm thét một tiếng, lúc này không chút do dự bạo phát toàn bộ lực lượng. Hắn biết rõ chính mình bây giờ tình cảnh, nếu là không cách nào từ người trước mắt sát thủ bên trong đào thoát, như vậy chờ chút chỉ cần Hắc Bạch Vô Thường đổi tới, vậy hắn sẽ mất đi sống sót cơ hội. Bởi vì người áo đen rất rõ ràng, bọn hắn chuyện làm đối với địa phủ mà nói, kia là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Huống chi đối phương bây giờ vào tay bắt đầu điều tra việc này, như vậy mình nếu là bị bắt lại, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Bởi vậy, người áo đen rất rõ ràng dưới mắt chính là mình cơ hội duy nhất. chỉ cần chém giết người trước mắt, mình tuyệt đối có thể thoát đi nơi đây. Nhưng mà, nhìn thấy người áo đen xuất thủ lần nữa, lần này Trương Thanh Tiêu lại là bỗng nhiên chăm chú lên. Xem ra ngươi đối với mình rất tự tin. Nhìn qua đánh tới người áo đen, Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng, trong nháy mắt liền xuyên thủng tâm tư của đối phương. Chỉ có điều, ngươi đánh giá cao chính mình. Trương Thanh Tiêu vẻ mặt như thường, nhưng ở đưa tay trong nháy mắt, lại là trực tiếp thi triển lôi pháp. Lôi đến. Một tiếng quát nhẹ, Trương Thanh Tiêu năm ngón tay có hơi hơi nắm. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, mây đen lăn lộn mà đến, tiếng sấm theo sát phía sau. Ầm ầm. Nương theo lấy kinh lôi nổ vang, có thiểm điện trong nháy mắt xé rách dưới bầu trời, sau đó ầm vang thẳng xuống dưới. Giang giác. Cùng bạo lôi điện chi lực tốc độ nhanh đến mức cực hạn, người áo đen vừa mới tới gần Trương Thanh Tiêu, liền bị đinh thai nhức góc đến tiếng sấm cả kinh vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Trong khi ánh mắt chạm tới kia đánh rất lôi điện về sau, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Người áo đen há miệng muốn nói, nhưng lời đến quẹ miệng, lại mạnh mẽ ngừng. Bởi vì hạ xuống lôi điện đã không nói cho hắn thời gian. Đáng chết. Mắt thấy cuồng bạo lôi điện chi lực chớp mắt đã tới, người áo đen không kịp nghĩ nhiều. Căn cứ vào sinh mệnh bản năng, sử xuất tất cả bộ liếng, mong muốn ngăn trở kia rơi xuống thiên lôi. Thế nhưng là, thi triển ra thủ đoạn vừa mới tiếp xúc tới những cái kia hạ xuống thiên lôi, trong nháy mắt liền bị đánh đến hồi phi yên diệt. Không. Thấy thế, người áo đen muốn rách cả mí mắt, vô ý thức liền muốn tránh né. Mại hà, cho dù là tốc độ cực hạn, cũng căn bản không nhanh bằng lôi đỉnh cực tốc. Giang giác. Sét đánh trong nháy mắt đánh trúng vào áo đen người thân thể. Chỉ thấy cái sau lập tức thân thể cứng đờ, trên thân áo bào lập tức trực tiếp nổ bể ra đến. Sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất, toàn thân cháy đen một mảnh, đã có chút không thành nhân dạng. Thấy cảnh này, Trương Thanh Tiêu lúc này phất tay áo vung lên, trực tiếp triệt bỏ lôi pháp, sau đó lách mình đi tới người áo đen trước người. Ừm, còn có khí nhi. Đợi đến kiểm tra một phen về sau, Trương Thanh Tiêu phát hiện nằm dưới đất người áo đen cũng không có trực tiếp bị lôi điện cho đánh chết. Nói đến, vừa rồi nhìn thấy người áo đen như vậy không chịu nổi, Trương Thanh Tiêu đều lo lắng cho mình ra tay quá nặng đi, nhường trực tiếp thân tử đạo tiêu. Nói như vậy, ít nhiều có chút được không bù mất. Dù sao người áo đen này dưới mắt còn sống cần phải so chết hữu dụng nhiều. Không chết liền tốt. Trương Thanh Tiêu trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, sau đó trực tiếp đưa tay tại trong hư không liên tiếp vẽ hai đạo phù lục, đem nó đánh vào áo đen trong cơ thể con người. Hai đạo phù lục nhất đạo là dùng đến phong ấn thân thể tu vi, đạo thứ hai thì là dùng để giam cầm người áo đen hồn phách. Trải qua lần trước cái kia giả mạo quỷ sai người tu đạo tình nguyện hồn phi phách tán cũng không nguyện ý lộ ra một chút tin tức về sau, lần này Trương Thanh Tiêu thế nhưng là hấp thụ kinh nghiệm. Cha hỏi trước đó, trước đem người áo đen cho phong bế để tránh tự sát. Ngươi làm cái gì? Trên mặt đất, theo Trương Thanh Tiêu vẽ hai đạo phù lục nhập thể, nguyên bản bị lôi điện bổ gần chết người áo đen lập tức liền đã nhận ra thân thể của mình dị thường, lúc này đối với Trương Thanh Tiêu phẫn nộ gầm thét lên. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu lại là mắt biết hai ngờ, mà là trực tiếp mở miệng dò hỏi, dứt lời, các ngươi tại sao phải giả mạo quỷ sai nuôi quỷ? Lời vừa nói ra, trên mặt đất đã hoàn toàn thay đổi, người áo đen lập tức động tác cứng đờ, dường như bởi vì Trương Thanh Tiêu nghe được lời này liền nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, người áo đen này vậy mà trực tiếp nhắm mắt lại cùng miệng, hiển nhiên là không có ý định trả lời Trương Thanh Tiêu vấn đề, một bộ nhận mệnh bộ dáng. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu chỉ là lông mày chớp chớp, sau đó trực tiếp giơ tay lên. "Đã ngươi không nói, kia bần đạo liền tự mình nhìn." Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng, trong lòng bàn tay lại là đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc quang mang, trực tiếp bao phủ áo đen đầu người. Chương 389, Tử hồn môn chương 389, Tử hồn môn a. "Ngươi làm gì? Giết ta? Cầu ngươi giết ta?" "Không, không muốn." A Hoang Vu vùng ngoại ô, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn dường như muốn đâm xuyên màng nhĩ dường như, để cho người ta nghe xong nhịn không được sởn hết cả gai ốc. Trên mặt đất, nguyên bản đã nhắm mắt chờ chết người áo đen trong nháy mắt diện mục dữ tợn, trong mắt đều phảng phất là muốn trợn lồi ra, thân thể càng là điên cuồng giãy giụa, dường như tiếp nhận cực đoan thống khổ. Cuối cùng, càng là trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ, nhường Trương Thanh Tiêu giết hắn. Đáng tiếc, đối mặt người áo đen cầu xin tha thứ, giờ phút này Trương Thanh Tiêu lại là căn bản không hề lay động. Đã xương cốt cứng rắn, đánh chết cũng không nguyện ý lộ ra tin tức, kia Trương Thanh Tiêu liền chỉ có chính mình độc thủ. Siêu hồn chính là trực tiếp nhất phương pháp. Đến mức người áo đen có thể hay không chịu được, Trương Thanh Tiêu cũng mặc kệ. Dù sao đây là đối phương tự chọn. Thời gian mấy hơi thở, người áo đen lại giống như là trải qua thế gian cực hạn thống khổ đồng dạng, nước mắt tứ chảy ngang, ánh mắt đờ đẫn, thanh âm càng là khàn khàn khó nghe. Đợi đến Trương Thanh Tiêu thu tay lại thời điểm, đã thất khiếu chảy máu, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đã mất đi sinh cơ. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Giờ phút này, rất nhỏ híp con ngươi, ngay tại tiêu hóa siêu hồn về sau đạt được tin tức, sắc mặt lại là khó được nghiêm túc mấy phần. Thì ra là thế, ngược thật đúng là có thú. Mấy hơi về sau, Trương Thanh Tiêu trong mắt lóe lên một vệ tinh mang, ngay sau đó trực tiếp khôi phục bình tĩnh. Nhìn lướt qua trên mặt đất đã trở thành thi thể người áo đen, Trương Thanh Tiêu lộ ra một vẻ vẻ do dự. Nguyên bản dựa theo trước kia xử lý biện pháp, tự nhiên là sử dụng phù lục đem thi thể này cho đốt cháy sạch sẽ là được rồi. Nhưng là, hiện tại dự định thử một chút một loại khác biện pháp xử lý. Hệ thống, cho ta hợp thành nhân hoàng cờ. Trương Thanh Tiêu ý niệm trong lòng khẽ động, trực tiếp liên hệ hệ thống. Nhân hoàng cờ mảnh vỡ đã tập hợp đủ, giờ phút này vừa vặn có thể thể nghiệm công năng. Được đến Trương Thanh Tiêu mệnh lệnh, hệ thống lúc này đem hết thảy mọi người hoàng kỳ mảnh vỡ hòa làm một thể. Ngay sau đó, Trương Thanh Tiêu trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc quang mang, đợi đến quang mang tan đi, một cây kim hoàng sắc cờ xí lập tức hiện lên đi ra. Đây chính là nhân hoàng cờ a. Cầm trong tay nhân hoàng cờ, Trương Thanh Tiêu lập tức cảm nhận được cờ xí bên trong huyền diệu khí tức, trong mắt tinh mang lấp lóe. Cẩn thận thể ngộ một phen về sau, liền cầm trong tay nhân hoàng cờ, đối với trên mặt đất người áo đen thi thể có hơi hơi quét. Chỉ một thoáng, chỉ thấy nhân hoàng cờ phía trên đột nhiên bắn ra một đạo quang mang trực tiếp bao phủ người áo đen thi thể. Nhất thời, thi thể này dường như là băng tuyết tan rã đồng dạng, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan, cuối cùng biến thành từng quả kim sắc hạt ánh sáng hướng phía nhân hoàng cờ dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, tại thi thể hoàn toàn biến mất mấy mắt, nguyên địa cũng nhiều thêm một đạo hư ảo thân ảnh, chính là người áo đen hồn phách. Giờ phút này, người áo đen hồn phách còn có chút mê mang, dường như không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng đột nhiên, liền manh cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực bắt đầu lôi kéo chính mình. Tình huống như thế nào? Người áo đen hồn phách trong nháy mắt bừng tỉnh, lập tức liền thấy Trương Thanh Tiêu trong tay lá cờ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kia kinh khủng hấp lực chính là Trương Thanh Tiêu trong tay lá cờ phát ra tới đến. Cái đồ chơi này là muốn thôn vệ hồn phách của hắn. Người áo đen trong nháy mắt cả kinh thất sắc, vô ý thức mong muốn giãy giụa, nhưng lại căn bản không phải cái này hấp lực đối thủ. Trong tuyệt vọng, người áo đen hồn phách chỉ có thể đối với Trương Thanh Tiêu giận dữ hét, đáng chết. Ngươi đến cùng là ai? Long Hồ Sơn đạo sĩ vì sao lại có loại thủ đoạn này? Ngươi, Mại Hà. Lời còn chưa nói hết, người áo đen hồn phách cũng đã hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bị kéo vào nhân hoàng bên trong. Ngay sau đó, nhân hoàng cờ khẽ run lên, sau đó bắt đầu tuôn ra từng sợi khói đen. Thật vừa đúng lúc chính là, một màn này vừa vặn bị đuổi tới Hắc Bạch Vô Thường gặp được. Khi thấy Trương Thanh Tiêu trong tay lá cờ vậy mà có thể trực tiếp hấp thu hồn phách về sau, cái này hai huynh đệ lập tức yên lặng liếc nhau một cái. Chẳng biết tại sao, Trương Thanh Tiêu trong tay lá cờ toát ra khói đen nhường Hắc Bạch Vô Thường có một loại kinh dị cảm giác. Hắc Bạch Vô Thường đột nhiên nhớ tới, như thật muốn bàn về đến, hai người bọn họ huynh đệ trên bản chất cũng có thể xem như hồn phách. Trong mấy mắt, Hắc Bạch Vô Thường thân thể không tự giác run lên, hai huynh đệ nhìn về phía Trương Thanh Tiêu ánh mắt đã xảy ra một chút biến hóa. Cung kính bên trong, nhiều một chút e ngại. Hắc Bạch Vô Thường, món đồ kia có chút không đúng a. Thiên sư thủ đoạn quả thật là không thể tưởng tượng. Thiên sư. Hắc Bạch Vô Thường nhìn qua Trương Thanh Tiêu, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đem nhân hoàng cờ thu bảo. Sau đó rồi mới lên tiếng, các ngươi tới chậm một bước, người ta đã xử lý. Trương Thanh Tiêu ngữ khí bình thản, lại là nghe được Hắc Bạch Vô Thường trong lòng run lên. Hai huynh đệ liếc nhau, trong lòng đều có đôi chút hốt hoảng. Cuối cùng vẫn là Bạch Vô Thường mở miệng nói, làm phiền thiên sư. Bạch Vô Thường cảm tạ một tiếng, chợt thăm dò tính dò hỏi, không biết thiên sư nhưng từ người kia trong miệng hỏi ra một chút tin tức. Lời này vừa ra, Hắc Bạch Vô Thường chính là trông mong nhìn qua Trương Thanh Tiêu. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu thật cũng không giấu giếm cái gì, trực tiếp đem chính mình vừa rồi siêu hồn thu hoạch đến tin tức nói cho Hắc Bạch Vô Thường. Vân đạo thông qua siêu hồn về sau, phát hiện những người này là lệ thuộc vào một cái tên là Tử Hồn Môn tổ chức. Tổ chức này tựa hồ là đang là cái nào đó đại nhân vật làm việc, bọn hắn bây giờ đang khắp nơi siêu tập cường đại hồn phách. Nhưng cụ thể phải dùng tới làm gì, trong linh hồn người này cũng không có tin tức tương quan. Bất quá lời nói đến nơi đây, Trương Thanh Tiêu đông nhiên nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường. Cái sau trong lòng run lên, đều là có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Trương Thanh Tiêu. Thế thế, Trương Thanh Tiêu tiếp tục nói, căn cứ bần đạo siêu hồn lấy được tin tức, tổ chức này bên trong có không ít thành viên tiềm phục tại âm ti bên trong, bọn hắn giết rất nhiều quỷ sai. Trương Thanh Tiêu thanh âm rất là bình thản, nhưng là lời này rơi xuống Hắc Bạch Vô Thường trong lỗ tai, lại là nhường cái này hai huynh đệ như gặp phải sấm sét giữa trời quang, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái này, điều này khả năng. Hắc Vô Thường trước tiên mở miệng, ánh mắt trợn thật lớn, ngay sau đó là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Mà một bên Bạch Vô Thường thì là sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt đã nhiều một vẻ kinh người sát ý. Hắc Bạch Vô Thường thế nào cũng không nghĩ đến, đối phương không chỉ có sát hại quỷ sai, hơn nữa lại còn đem bàn tay tới âm ti bên trong. Bọn hắn muốn làm gì? Ai cho dũng khí của bọn hắn? Dám như vậy to gan lớn mật. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Hắc Bạch Vô Thường cũng không hoài nghi Trương Thanh Tiêu lời nói tính chân thực. Bởi vì cái sau thân làm nhân gian tiên sư, đạo môn chính thống, thân phận tiên điệu tán thành, không có khả năng tại trên loại chuyện này nói láo. Có thể cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho Hắc Bạch Vô Thường giận không kìm được. Thật sự là thật to gan, ngay cả ta địa phủ âm ti cũng dám có người nhúng tay. Ta cũng phải xem thật kỹ một chút, đến cùng là thần thánh phương nào, cũng dám lao trêu chọc ta địa phủ âm ti. Chương 390, khôi lỗi người giả chương 390, khôi lỗi người giả Hắc Bạch Vô Thường giận dữ, trên thân khí tức biến cực kỳ cuồng bạo. Bọn hắn tại địa phủ nhậm chức nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải loại này cả gan làm loạn hạng người. Liên địa phủ âm ti cũng dám động, cái này sợ không phải ngại chính mình sống đủ rồi. Không biết thiên sư, nhưng có những cái kia tiềm phục tại âm ti bên trong danh sách nhân viên. Bạch Vô Thường tận lực khống chế lại điều này chính mình tức giận, ngược lại hướng Trương Thanh Tiêu dò hỏi. Nghe nói như thế, nội giận Hắc Vô Thường cũng là cưỡng ép đè lại tâm tình mình, thẳng vào nhìn qua Trương Thanh Tiêu. Nhưng mà, Trương Thanh Tiêu nghe được Bạch Vô Thường hỏi thăm về sau, lại là khẽ lắc đầu. Người này bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi, tiếp xúc như thế hạch tâm độ vật. Trương Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Hắc Bạch Vô Thường lập tức trên mặt nổi lên một vẻ thất vọng. Nhưng ngay sau đó, Trương Thanh Tiêu lại mở miệng nói ra, bất quá, người này có thượng cấp, bần đạo vừa rồi siêu hồn thời điểm, thuận tiện cũng hiểu rõ một chút giữa bọn hắn phương thức liên lạc. Lời này vừa ra, nguyên bản còn có chút thất vọng Hắc Bạch Vô Thường lập tức nhãn tình sáng lên, sau đó một mặt mong đợi nhìn qua Trương Thanh Tiêu. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp bắt đầu mô phỏng áo đen người thủ đoạn, liên hệ nó thượng cấp. Trương Thanh Tiêu cho người áo đen thượng cấp truyền một cái tin tức giả, nói cho đối phương biết trong tay mình đã thu tập được một nhóm chất lượng cũng không tệ lắm hồn phách, cho nên dự định nộp lên. Nhận được tin tức sau thượng cấp lúc này lại hỉ, trực tiếp cùng Trương Thanh Tiêu ước định cẩn thận, đêm nay tại vùng ngoại ô một nơi bí ẩn gặp mặt. Xác định thời gian địa điểm về sau, Trương Thanh Tiêu liền nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường. Hai huynh đệ liếc nhau một cái, sau đó hướng phía Trương Thanh Tiêu chắp tay nói cảm ơn, việc này đa tạ thiên sư hỗ trợ. Việc này từ trước mắt đến xem, kỳ thật cùng địa phủ Âm Ti quan hệ càng lớn, coi là địa phủ chính mình sự tình. Bởi vậy, Trương Thanh Tiêu hoàn toàn có thể mặc kệ. Bây giờ như vậy, Hắc Bạch Vô Thường tự nhiên muốn đại biểu địa phủ hướng Trương Thanh Tiêu biểu thị lòng biết ơn. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu chỉ là có chút khoát tay, cũng không thèm để ý đã con cá đã cắn câu, vậy liền ôm cây đợi thỏ à. Trương Thanh Tiêu mở miệng nói một câu. Nghe vậy, Hắc Bạch Vô Thường khẽ gật đầu, sau đó liền đi theo Trương Thanh Tiêu rời đi nơi đây. Rất nhanh, thời gian mấy tiếng thoáng qua liền mất. Trong nháy mắt, màn đêm đã tới, ánh trăng trong sáng chậm rãi vẩy xuống, bao phủ toàn bộ ngoại ô chi địa. Mà tại ngoại ô một chỗ vắng vẻ chi địa, giờ phút này ba đạo thân ảnh ẩn vào chỗ tối, đang quan sát hết thảy xung quanh động tĩnh. Chính là Trương Thanh Tiêu cùng Hắc Bạch Vô Thường. Bọn hắn sớm canh giữ ở ước định địa điểm gặp mặt, chỉ cần cái kia cái gọi là thượng cấp giám mạo hiện đầu, liền trực tiếp tiến hành bắt. Dưới bóng đêm, ngoại ô hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả côn trùng kêu vang tựa hồ cũng yếu không thể nghe thấy. Theo thời gian trôi qua, ngoại ô tĩnh mịch càng phát ra nặng nề. Trương Thanh Tiêu cùng Hắc Bạch Vô Thường ẩn vào chỗ tối, lại hoàn toàn không nhận cảnh vật xung quanh ảnh hưởng, một mực cẩn thận quan sát hết thảy xung quanh. Rất nhanh, khi thời gian khoảng cách ước định còn có 10 phút không đến thời điểm, tiếng tĩnh trong bóng đêm đột nhiên truyền đến một chút động tĩnh. Kia là một đạo rất nhỏ tiếng bước chân từ Trương Thanh Tiêu bọn hắn ngay phía trước truyền đến. Xuyên thấu qua trong sáng ánh trăng, lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh đang chậm rãi đi tới. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu cùng Hắc Bạch Vô Thường trong mắt lúc này hiện lên một chút ánh sáng. Trực tiếp động thủ. Trương Thanh Tiêu thấp giọng mở miệng, nói, đã đạp bước mà ra. Siêu. Hắn khẽ động, một bên Hắc Bạch Vô Thường cũng đi theo động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt liền đã đi tới đạo thân ảnh kia trước người. Bất luận là Trương Thanh Tiêu vẫn là Hắc Bạch Vô Thường, giờ phút này đều không nói nhảm, trực tiếp ra tay, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, trực tiếp đem thân ảnh kia trấn áp. Nhưng mà, chờ đợi đạo thân ảnh kia sau khi ngã xuống đất, Trương Thanh Tiêu lại là đột nhiên nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất bóng người, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Không thích hợp. Trương Thanh Tiêu trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Hắc Bạch Vô Thường biến sắc, mà Trương Thanh Tiêu thì là trực tiếp ngưng không một nắm, liền ngã xuống đất, cái kia người lại bị trôi lơ lửng, nhẹ như lông hồng. Đây là? Thấy cảnh này, Hắc Bạch Vô Thường lập tức sắc mặt biến khó coi vô cùng. Mà Trương Thanh Tiêu thì là mở miệng nói, "Khôi lỗi." Trương Thanh Tiêu đôi mắt nhắm lại, trước mắt cái này khôi lỗi thân hình cùng nhân loại không khác, nhưng là sử dụng phù lục chế tác mà thành. Phù lục người giả. Người điều khiển chỉ cần thi triển thuật pháp, liền có thể trực tiếp khống chế người giả hành động, dưới bóng đêm, từ xa nhìn lại thật đúng là cùng người thường không có gì khác biệt. Xem ra cái này thượng cấp làm việc cũng rất cẩn thận a. Nhìn qua người giả, Trương Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng. Mà Hắc Bạch Vô Thường thì là sắc mặt âm trầm. Lần này mưu đồ, vốn là vì dẫn xuất cái kia cái gọi là thượng cấp, tốt từ đối phương trong miệng hỏi ra những cái kia tiềm phục tại địa phủ Âm Ti danh sách nhân viên. Ai biết đối phương cũng không phải nhân vật đơn giản. Vậy mà dùng người giả làm thế thân, cái này bọn hắn chẳng phải là phải thất bại trong gang tấc. Hai huynh đệ thâm thẳm thở dài, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Trương Thanh Tiêu. Đã thấy cái sau một mặt bình tĩnh chi sắc, căn bản không có bởi vì đối phương xuất động chính là người giả mà có bất kỳ thất lạc biểu hiện. Cái này khiến Hắc Bạch Vô Thường hơi sửng sở, vô ý thức mở miệng, "Thiên sư." Chỉ là vừa mới phun ra hai chữ, liền thấy Trương Thanh Tiêu trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt nụ cười. Điêu trùng tiểu kỵ cũng ra mua bữa trước cửa lỗ ban. Thật sự cho rằng bần đạo bắt ngươi không có biện pháp đúng không? Trương Thanh Tiêu nhìn qua phụ lục người giả, trong tay đột nhiên bấn. Đối phương luồng nghịch loại này thủ đoạn nhỏ, cũng liền lừa gạt người khác mà thôi, mong muốn lừa gạt hắn, cái này còn thiếu rất nhiều. Thật sự cho rằng làm cái người giả liền có thể nắm vững thắng lợi. Lập tức liền muốn ngươi thua cái hoàn toàn. Trương Thanh Tiêu đôi mắt nhíu lại, chợt trực tiếp đưa tay vẽ lên một đạo phù lục đánh vào kia giả người thân thể bên trong. Ông. Nhất thời, phù lục người giả trên thân đột nhiên bắn ra một đạo băng mang, sau đó trực tiếp lơ lửng tại không trung. Ngay sau đó, kia người giả hơi động một chút, vậy mà trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía một vị trí nào đó nhanh chóng đi đến. Đuổi theo người giả. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu trong mắt chợt lóe sáng, trực tiếp mở rộng bước chân đi theo. Thấy cảnh này, Hắc Bạch Vô Thường cũng không dám trì hoãn, vội vàng đuổi theo Trương Thanh Tiêu bộ pháp. Cùng lúc đó, ngoài trăm thước, một chỗ trong rừng rậm, trong sáng dưới ánh trăng, một bóng người ngồi tại một gốc cổ thụ phía trên, đóng chặt lại con người. Đột nhiên, bóng người đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc biểu lộ. Khôi lỗi mất hiệu lực. Bóng người có chút khó có thể tin mở miệng. Ngay sau đó, chính là con người co rụt lại, giống như là phát hiện gì rồi dường như, đột nhiên đứng dậy. Đáng chết. Cái này căn bản cũng không phải là tổ chức thành viên, đến cùng là ai? Bóng người sắc mặt đại biến, nghi hoặc bên trong mang theo một chút phẫn nộ, nhưng lại là vô cùng quả quyết, tại ý thức tới điểm này về sau, căn bản không hề dừng lại chút nào, trực tiếp nhảy xuống cây mục, xoay người chạy. Coi như xoay người trong nháy mắt, một thanh âm đã ở sau lưng hắn chậm rãi băng lên. Tìm tới ngươi. Chương 391, chạy. Máy bay không người lái oanh tạc tìm hiểu một chút. Chương 391, chạy. Máy bay không người lái oanh tạc tìm hiểu một chút. Trăm mét khoảng cách, đối với Trương Thanh Tiêu mà nói, bất quá là trong nháy mắt chuyện mà thôi. Làm khôi lỗi người giả cho ra định vị về sau, Trương Thanh Tiêu trong nháy mắt liền khóa chặt cái kia cái gọi là thượng cấp chân chính vị trí. cơ hồ là ở người phía sau từ trên cây nhảy xuống trong nháy mắt, Trương Thanh Tiêu thân ảnh đã tới gần. Cái sau căn bản không nghĩ tới Trương Thanh Tiêu động tác vậy mà lại nhanh như vậy. Rất nhỏ hơi quay đầu, liền thấy được đã gần trong gang tấc Trương Thanh Tiêu. Nhất thời, người kia dọa đến sắc mặt đại biến. Mà tại Trương Thanh Tiêu sau lưng, Hắc Bạch Vô Thường thân ảnh cũng theo sát lấy nổi lên. Lần này Hắc Bạch Vô Thường nhưng không có làm bất kỳ che giấu, đều là lấy trong địa phủ ăn mặc gặp người. Nếu như nói, cái kia cái gọi là thượng cấp nhìn thấy Trương Thanh Tiêu về sau, chỉ là có chút hoảng sợ lời nói. Như vậy, khi thấy Trương Thanh Tiêu sau lưng Hắc Bạch Vô Thường thời điểm, cái này thượng cấp trong nháy mắt liền dọa đến bong hồn nữa ra. Đáng chết, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hẳn là chúng ta sự tình đã trong địa phủ bại lộ. Thượng cấp trong lòng kinh hãi, dưới chân lại là sự xuất bú sữa mẹ khí lực, căn bản không dám có một tia dừng lại, hướng thẳng đến phía trước đoạt mệnh phi nước đại. Muốn nói cái này tử hồn môn bên trong thượng cấp thành viên nhiều ít vẫn là có chút thực lực. Tại toàn lực chạy vội phía dưới, vậy mà mơ hồ có một tia cùng Trương Thanh Tiêu bọn hắn kéo dài khoảng cách xu thế. Không thể để cho người này đào thoát, trên người hắn rất có thể mang theo có trọng yếu tin tức. Hắc Bạch Vô Thường thấy thế, lập tức sắc mặt bên trong lộ ra một vẻ cấp sắc. Nhưng bây giờ, cái này hai huynh đệ cũng không có khác thủ đoạn có thể ngăn cản phía trước chạy trốn tử hồn môn thượng cấp thành viên, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cùng mình ở giữa khoảng cách kéo dài, trong lòng sốt ruột không thôi. Cũng là Trương Thanh Tiêu đối với người này được ăn cả ngã về không có quá lớn phản ứng. Nhìn thấy cái này thượng cấp thành viên liều mạng cũng muốn chạy trốn, Trương Thanh Tiêu tự nhiên không có khả năng nếu như mong muốn. Lúc này, chỉ thấy Trương Thanh Tiêu vung tay lên. Nhất thời, trong hư không đột nhiên hiện ra mấy đạo quang mang. Ngay sau đó, theo Trương Thanh Tiêu ý niệm trong lòng khẽ động, hệ thống công đức trong nháy mắt cắt giảm không ít. Ngược lại, ở trong hư không, mấy chục giá ngàn phù máy bay không người lái trực tiếp cụ hiện đi ra. Đây là, nhìn thấy không trung đột nhiên xuất hiện mấy chục giá máy bay không người lái, Hắc Bạch Vô Thường lập tức trên mặt lộ ra một vẻ mờ mịt. Bọn hắn mặc dù có hiểu một chút chuyên thuộc về dương gian vũ khí, nhưng là đối với Long Hổ Sơn tân pháp khí, địa phủ nhân viên thế nhưng là biết rất ít. Cho nên, Hắc Bạch Vô Thường cũng không nhận ra Trương Thanh Tiêu lấy ra đến cùng đúng thứ đồ gì. Nhưng là chẳng biết tại sao, mặc dù không biết rõ thứ này cụ thể năng lực là cái gì, Hắc Bạch Vô Thường lại có thể từ những vật này trên thân phát giác được một cỗ không hiểu người uy hiếp. Phản phất như là, hắn hai huynh đệ cái này quỷ thần chi thần, tựa hồ có chút gánh không được kia trong hư không những cái kia đồ chơi nhỏ. Ý nghĩ này nhường Hắc Bạch Vô Thường lập tức trong lòng giật mình, nhìn về phía những cái kia máy bay không người lái trong ánh mắt đột nhiên nhiều một vẻ mặt nghiêm trọng. Mà Trương Thanh Tiêu tại cụ hiện ra những này máy bay không người lái về sau, lại là một chút cũng không có trì hoãn, ý niệm trong lòng khẽ động, trực tiếp thao túng mấy chục giá ngàn phù máy bay không người lái bay về phía trước cái kia tử hồn môn thượng cấp thành viên. Giữa song phương bất quá cách khoảng cách mấy chục mét, cái kia tử hồn môn thượng cấp thành viên xác thực rất có thể chạy. Nhưng là, bằng hắn giờ phút này tốc độ, còn nhanh bất quá Trương Thanh Tiêu ngàn phù máy bay không người lái. Trong khi trong lòng bắt đầu có chút may mắn chính mình đêm nay có lẽ có thể chạy thoát thời điểm. Trong hư không một hồi vụ vụ thanh âm nhường cái này tử hồn môn thượng cấp thành viên vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái hướng trên đỉnh đầu hư không. Cái này không nhìn còn khá, xem xét liền để tử hồn môn thượng cấp thành viên trong lòng lộn bộ một tiếng, sắc mặt đống nhiên đại biến. Cái này, đây là vật gì? Không, máy bay không người lái. Nơi này tại sao có thể có loại vật này? Tử hồn môn cái này thượng cấp thành viên hiển nhiên muốn so Hắc Bạch Vô Thường có kiến thức nhiều, lập tức liền nhìn ra kêu bao phủ trên đỉnh đầu của mình trống không đồ chơi chính là nhân gian máy bay không người lái phi hành khí. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, những vật này đến tột cùng là thế nào xuất hiện. Mấy hơi trước đó, hắn rõ ràng cái gì cũng không phát hiện được. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu một mặt lạnh nhạt biểu thị, không hắn, bật học mà thôi. Tử hồn môn thành viên, tốt, treo so đúng không? Đối với những này đống nhiên xuất hiện máy bay không người lái, tử hồn môn thượng cấp thành viên trong lòng rất là chấn kinh. Chính yếu nhất chính là, hắn cùng Hắc Bạch Vô Thường như thế, cũng từ những này máy bay không người lái trên thân cảm ứng được một cỗ nguy hiểm. Cái đồ chơi này có thể đối với mình sinh ra uy hiếp. Tử hồn môn thượng cấp thành viên trong lòng run lên, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm trọng. Đúng lúc gặp lúc này, sau lưng vang lên Trương Thanh Tiêu bình thản thanh âm, ngươi đã bị bao vây, nếu là không muốn bị đánh thành cái sảng, vậy thì thúc thủ chịu trói đi. Lời vừa nói ra, tử hồn môn thành viên sắc mặt chính là biến đổi, ánh mắt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng. Đáng chết. Tử hồn môn thượng cấp thành viên song quyền một nắm, diện mục có chút dữ tợn, nghiêm nhiên lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Thế nhưng là cảm nhận được sau lưng truyền đến động tĩnh, lại là căn bản không dám dừng lại hạ, chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước. Hắn biết rõ, đây là chính mình cơ hội duy nhất. Đến mức Trương Thanh Tiêu vừa rồi lời nói, hoàn toàn bị xem như gió thoảng bên tai. Thế thế, Trương Thanh Tiêu lập tức đôi mắt khẽ híp một cái. Rất tốt, xem ra ngươi là muốn thể nghiệm một phen bần đạo ngàn phù máy bay không người lái uy lực. Đã như vậy, kia bần đạo liền thỏa mãn ngươi. Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng, chợt trực tiếp đối không bên trong ngàn phù máy bay không người lái hạ đạt chỉ lệnh. Ngoanh tản. Xiu. Ra lệnh một tiếng, những cái kia cơ hồ bao trùm tử hồn môn thành viên trên đỉnh đầu ngàn phù máy bay không người lái lập tức hướng phía cái trước bắn mấy chục đạo bạo tạc phù lục. Tiếng xe gió lên, cả kinh tử hồn môn thượng cấp thành viên trong lòng giật mình, trong nháy mắt sởn hết cả gai úc. Vô ý thức ngẩng đầu một cái, lập tức liền thấy mấy chục tấm phù lục hướng phía chính mình phóng tới. Lúc này, tử hồn môn thành viên trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Tử hồn môn thành viên, ngoa tạo. Cái này mẹ nó xem như cái gì máy bay không người lái a? Trương Thanh Điêu, quyết định Long Hồ Sơn, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Tử hồn môn thành viên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản đoạt mệnh phi nước đại hắn không thể không phanh lại thân thể, liều mạng thi triển các loại thủ đoạn, mong muốn dùng cái này ngăn trở những đùa chú kia công kích. Chỉ thấy tử hồn môn thành viên trên thân đột nhiên bắn ra một đoàn hắc khí, đem nó toàn thân đều cho bao vây lại, tạo thành một đạo màu đen bình chướng. Đúng lúc gặp lúc này, dẫn đầu bắn ra phù lục đã tới gần. Trong nháy mắt, ầm ầm tiếng nổ trực tiếp truyền ra. Bạo tạc phù ầm vang vỡ vụn, sinh ra uy lực hoàn toàn bao trùm tử hồn môn thành viên vị trí. Chỉ thấy cái sau trên người màu đen bình chướng run lên bần bật. Mặc dù chặn lại tờ thứ nhất bạo tạc phù, có thể trên người ta hắc khí lại là lập tức cắt giảm mấy phần. Mà oanh tạc bất quá vừa mới bắt đầu. Theo sát phía sau, chính là mấy chục tấm phù lục chớp mắt đã tới. Trong lúc nhất thời, tử hồn môn thành viên nơi ở oanh minh không ngừng, đinh hai nhức óc. Tùy theo mà đến, còn có ánh lửa bắn ra bốn phía, khói mù lở lở. Cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chương 392, vì ai phục vụ chương 392, vì ai phục vụ giữa núi rừng, dưới ánh trăng. Tiếng nổ bên tai không dứt. Nhìn qua phía trước kia cuồng bạo năng lượng ba động, Hắc Bạch Vô Thường yên lặng liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong ánh mắt vẻ chấn động. Hắc Vô Thường, cái đồ chơi này ngươi có thể ngăn cản sao? Bạch Vô Thường, ta làm sao có thể? Cái đồ chơi này có thể muốn giết ta? Thứ này thật không biết thiên sư từ nơi nào lấy được, cái này cũng thật là đáng sợ một chút. Hắc Vô Thường, đúng vậy a. Xem ra chúng ta đối thiên sư hiểu rõ vẫn là quá ít một chút. Hắc Bạch Vô Thường hai huynh đệ ánh mắt trao đổi một phen, trong lúc vô hình đạt thành nhất trí, về sau đắc tội ai, đều nhất định không thể đắc tội Long Hổ thiên sư. Vị này thật là đáng sợ, sâu không lường được. Mà theo mấy chục tấm phù lục bạo tạc về sau, đợi đến phía trước xương mù tán đi, chỉ thấy trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái hố đất. Hố đất bên trong, tử hồn môn thành viên quần áo tạc ơi, hoàn toàn thành rách dưới bãi, mà bản thân quen hơn cháy đen một mảnh, nghiêm nhiên một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Khí tức vẻ bại tới cực hạn, dường như lúc nào cũng có thể ở ra dám dáng vẻ. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu lúc này vung tay lên, trực tiếp đem không trung máy bay không người lái thu sạch về, sau đó cất bước mà lên. Chạy, người chạy chỗ nào? Đi tới hố đất biên giới, nhìn thấy nằm tại hố đất bên trong tử hồn môn thành viên, Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, chỉ thấy hố đất bên trong tử hồn môn thành viên trừng mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Thanh Tiêu, ngực kịch liệt chập trùng bên trong, rất nhỏ hơi ha to miệng môi, dường như muốn nói điều gì, nhưng là trên đầu môi hạ mài mấy lần, lại căn bản không phát ra được một chút thanh âm. Bất quá từ nó biểu tình đến xem, cũng không khó nhìn ra, bị Trương Thanh Tiêu một câu tức giận đến không nhẹ. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu cũng là một chút phản ứng đều không có. Nhìn thấy một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng tử hồn môn thành viên, Trương Thanh Tiêu hoàn toàn như trước đây, trực tiếp ngưng không vẽ ra hai đạo phù lục, trực tiếp đánh vào thể nội, đem nó thân thể cùng hồn phách toàn bộ trấn áp, phòng ngừa cái sau trực tiếp tự bạo. Theo phù lục nhập thể, hố đất bên trong tử hồn môn thành viên trong nháy mắt liền đã nhận ra thân thể không thích hợp. Lúc này nhìn về phía Trương Thanh Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi đối ta làm cái gì? Tử hồn môn thành viên nhìn chằm chằm Trương Thanh Tiêu, trong đôi mắt khủng hoảng khó mà che giấu. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời vấn đề, mà là trực tiếp mở miệng hỏi, nói đi, các ngươi tử hồn môn đến cùng là đang vì ai làm việc, mục đích là cái gì? Lời vừa nói ra, nguyên bản còn có chút khủng hoảng tử hồn môn thành viên lập tức vẻ mặt khẽ giật mình, giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Nhưng là đối với Trương Thanh Tiêu yêu cầu, cái này tử hồn môn thành viên lại là căn bản không có trả lời ý tứ ngược lại, trực tiếp uy hiếp được nói, kia là không chọc nổi đại nhân vật, các ngươi chờ xem, dám nhúng tay việc này, các ngươi đều phải chết. Đừng tưởng rằng ngươi có Hắc Bạch Vô Thường chỗ dựa liền có thể gối cao không lo, bọn hắn không gánh nổi ngươi. Tử hồn môn thành viên càng nói càng điên cuồng, nhìn về phía Trương Thanh Tiêu cùng Hắc Bạch Vô Thường trong ánh mắt tình lình nhiều một vẻ vẻ khinh thường. Biểu hiện như thế, nhường Trương Thanh Tiêu đôi mắt nhắm lại, mà đứng phía sau Hắc Bạch Vô Thường thì là sắc mặt trầm xuống. Từ trong miệng người này lời nói, không khó coi ra, tử hồn môn dính dấp đồ vật, chỉ sợ xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trương Thanh Tiêu còn tốt, dù sao việc này cùng địa phủ liên quan càng lớn. Hắc Bạch Vô Thường giờ phút này toàn bộ sắc mặt đều chìm xuống dưới, hắn không thể trực tiếp đem cái này cái gọi là tử hồn môn nổ tận gốc. Mà nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cùng Hắc Bạch Vô Thường trầm mặc, hố đất bên trong tử hồn môn lại là đắc ý phá lên cười. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu lúc này lông mày nhướng lên, nói thẳng, xem ra ngươi có chút thấy không rõ tình cảnh của mình a. Nói, Trương Thanh Tiêu trực tiếp đưa tay bao trùm cái này tử hồn môn thành viên trên đầu. Tiếp tục hỏi cũng tuyệt đối hỏi không ra cái gì vật hữu dụng. Đã như vậy, vậy còn không như trực tiếp siêu hồn, tiết kiệm thời gian. Theo Trương Thanh Tiêu trong lòng bàn tay kim quang lấp lóe, nhất thời hố đất bên trong tử hồn môn thành viên trực tiếp hét thảm lên. A, ngươi muốn làm gì? Dừng tay. Ngươi dừng tay cho ta. A, giết ta. Cầu ngươi giết ta siêu hồn thống khổ, trên đời này tuyệt đối không người có thể chịu được. Tử hồn môn thành viên tiếng kêu thảm thiết thê lương một băng lên, cho dù là Hắc Bạch Vô Thường, đều là toàn thân lên một lớp da gà, nhìn về phía Trương Thanh Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Hắc Bạch Vô Thường, vị này đại lão là thật tuyệt không có thể trêu chọc a. Siêu hồn quá trình kỳ thật rất ngắn, trước sau bất quá mấy hơi thời gian mà thôi. Nhưng chính là như thế dạng trong thời gian ngắn, lại đủ để trực tiếp phá hủy một cái người tu đạo. Không chết cũng tàn phế, có không chịu nổi, sẽ trực tiếp thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà cho dù là có thể vượt qua đi, bởi vì hồn phách gặp không thể nghịch tổn thương, cũng biết trực tiếp biến thành ngu dại người. Cái này tử hồn môn thượng cấp thành viên, cùng lúc trước vị kia hạ cấp thành viên như thế, đều chịu đựng không nổi siêu hồn mang tới đau đớn. Làm Trương Thanh Tiêu bàn tay từ trên trán rời đi thời điểm, hố đất bên trong tử hồn môn thành viên đã thất khiếu chảy máu, khí tuyệt mà chết. Đối với cái này, ở đây bất luận là Trương Thanh Tiêu, vẫn là Hắc Bạch Vô Thường đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ta tu, liền xem như người, chết cũng liền chết. Từ đạp vào con đường này một phút này bắt đầu, liền đã chú định cuối cùng hạ chẳng nhất định là chết không yên lành. Hắc Bạch Vô Thường chỉ là nhàn nhạt quét hố đất bên trong tử hồn môn thành viên một cái, sau đó toàn bộ ánh mắt tập trung đến Trương Thanh Tiêu trên thân. "Thiên sư, nhưng có phát hiện?" Hai huynh đệ một mặt mong đợi nhìn qua Trương Thanh Tiêu. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sắc mặt lại là vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì thông qua vừa mới siêu hồn, hắn đã từ nơi này tử hồn môn thành viên nơi này được đến tổ chức này đến cùng là đang vì ai phục vụ. Chỉ là, Trương Thanh Tiêu lòng có chút không nghĩ tới, việc này vậy mà liên lụy sâu như vậy. Trương Thanh Tiêu hơi khẽ hít một hơi, thu liễm tự thân cảm xúc, chợt đối Hắc Bạch Vô Thường nói rằng, trên người hắn các ngươi có mong muốn độ vận. Nói, Trương Thanh Tiêu lập tức đưa tay vươn hướng tử hồn môn thành viên trên thi thể. Một phen tìm tòi về sau, Trương Thanh Tiêu trong tay thỉnh lình nhiều một cái bạch ngọc lệnh bài. Nhìn lướt qua bạch ngọc lệnh bài, Trương Thanh Tiêu cũng không có đem nó lưu lại, mà là trực tiếp ném cho Hắc Bạch Vô Thường. Cũng nói rằng, đây chính là tử hồn môn thành viên danh sách, bất quá trong đó hẳn là chỉ ghi chép bộ phận tiềm phục tại âm ti danh sách thành viên. Cụ thể nên làm như thế nào, hai vị hẳn là biết. Trương Thanh Tiêu ngữ khí bình thản. Nghe vậy, Hắc Bạch Vô Thường lập tức hàn mang trong mắt lóe lên mà qua. Sau đó hai huynh đệ lúc này đối với Trương Thanh Tiêu có chút chắp tay, gửi tới lời cảm ơn nói, lần này may mắn mà có thiên sư tương trợ. Thiên sư chi tình, của ta phụ suốt đời khó quên. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu chỉ là có chút khoát tay. Dưới mắt cảm tạ gì gì đó cũng không trọng yếu phải là nên xử lý như thế nào việc này. Nghĩ đến đây, Trương Thanh Tiêu lúc này nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, nói thẳng, hai vị như là đã thu hoạch được danh sách, vậy liền mau chóng xử lý việc này a. Chương 393, nhập địa phủ chương 393, nhập địa phủ. Trương Thanh Tiêu trực tiếp để Hắc Bạch Vô Thường trở về địa phủ Âm Ti, dựa theo danh sách bên trên ghi chép, đem những cái kia tiềm phục tại Âm Ti bên trong tử hồn môn thành viên toàn bộ điều tra rõ ràng. Mặc dù danh sách phía trên thành viên chỉ là bộ phận, nhưng là chỉ cần bắt được những người này, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem mặt khác tử hồn môn thành viên cũng cùng nhau tìm cho ra. Đương nhiên, ở trong đó nên làm như thế nào, Trương Thanh Tiêu tin tưởng Hắc Bạch Vô Thường chính mình liền có thể làm tốt, không cần hắn đến giáo. Mà đối với cái này, Hắc Bạch Vô Thường tự nhiên không do dự. Đã như vậy, vậy ta huynh đệ liền xin cáo từ trước. Tay cầm danh sách, Hắc Bạch Vô Thường giờ phút này cũng nghĩ nhanh chóng đem Âm Ti bên trong những cái kia tạp toái tận diệt. Lúc này hai huynh đệ đối với Trương Thanh Tiêu có chút chắc tay, ngay sau đó một bên trong hư không trực tiếp hiện ra một tòa đen nhánh môn hộ, Hắc Bạch Vô Thường không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào trong cánh cửa màu đen biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, Trương Thanh Tiêu thì là nhìn lướt qua trên đất tử hồn môn thành viên thi thể, sau đó trực tiếp lấy ra nhân hoàng cờ. Đương theo lấy nhân hoàng cờ quang mang lóe lên, tử hồn môn thành viên thi thể trong nháy mắt biến thành hạt ánh sáng tràn vào lá cờ bên trong, ngay tiếp theo còn có một cái bóng mờ, chính là đối phương hồn phách. Theo đem cái này tử hồn môn thành viên thi thể cùng hồn phách thôn phệ, nhân hoàng cờ phía trên hắc khí trong nháy mắt lại tăng vọt mấy phần. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu trong mắt quang minh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, Trương Thanh Tiêu thu hồi lá cờ, trực tiếp trở về Long Hồ Sơn. Thông qua cái kia tử hồn môn thành viên ký ức, Trương Thanh Tiêu đã biết được tổ chức này cụ thể là đang vì ai phục vụ. Chỉ có điều việc này quan hệ trọng đại, Trương Thanh Tiêu cần về Long Hồ Sơn chuẩn bị một phen. Đồng thời, hắn còn cần tiến về địa phủ, cùng một điện, hai điện Diêm La Vương gặp mặt một lần. Sau mấy tiếng, Trương Thanh Tiêu thân ảnh xuất hiện ở Long Hồ Sơn bên trên. Trở lại Long Hồ Sơn, Trương Thanh Tiêu cũng không có làm nhiều chỉnh đốn, mà là trực tiếp đưa tin cho bây giờ còn tại trên núi tất cả áo bào đỏ cấp bậc đạo trưởng. Rất nhanh, hơn 10 vị thu đến tin tức áo bào đỏ đạo trưởng đi tới Thiên Sư phủ bên trong. Trong đó liền có phụ trách quản lý Long Hồ Sơn sự vụ lớn nhỏ Linh Huyền đạo trưởng, cùng Linh Pháp Linh Ấn mấy vị đạo trưởng. Còn có Thiên Mãng đạo trưởng mấy vị tương đối cao, cũng cùng nhau đi tới Thiên Sư phủ bên trong. "Thiên sư, lần này triệu tập chúng ta, thế nhưng là có chuyện quan trọng." Chúng đạo trưởng tề tụ Thiên Sư phủ, lúc này người quản lý Long Hồ Sơn rất nhiều sự vụ Linh Huyền đạo trưởng liền xuất mở miệng trước. Trương Thanh Tiêu chỗ triệu tập đều là Long Hồ Sơn bên trong, bối phận cùng thực lực cao nhất kia một đúng người. Những người này tính được Long Hồ Sơn đúng nghĩa trụ cột. Trương Thanh Tiêu đem những này người toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ, cái này tự nhiên rất dễ dàng nhường đám người liên tưởng đến có phải hay không xảy ra đại sự gì. Theo Linh Huyền đạo trưởng lời ra khỏi miệng, cái khác đạo trưởng ánh mắt cũng đều là đồng loạt nhìn phía Trương Thanh Tiêu, đại gia đều đang đợi lấy cái sau giải thích. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu đối với chúng đạo trưởng khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói, lần này triệu tập các ngươi đến đây, đúng là bởi vì đã xảy ra một ít chuyện. Lời vừa nói ra, chúng đạo trưởng đều là sắc mặt ngưng tụ, có thể khiến cho Trương Thanh Tiêu tự mình giải thích rõ, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Mà Trương Thanh Tiêu thì là tiếp tục nói, bần đạo sở dĩ nhường chư vị tới Thiên Sư phủ, là bởi vì bần đạo khả năng cần rời đi một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, liền cần chư vị hỗ trợ quản lý một chút Long Hồ Sơn. Trương Thanh Tiêu cũng không có gấp giải thích chuyện nguyên nhân cụ thể, mà là hướng đám người nói rõ lần này triệu tập chư vị đạo trưởng mục đích. Mà nghe được Trương Thanh Tiêu muốn rời khỏi một đoạn thời gian, chúng đạo trưởng lập tức hơi sững sờ. Linh Pháp đạo trưởng khẽ nhíu mày, nhìn qua Trương Thanh Tiêu trực tiếp hỏi nói, không biết thiên sư muốn đi trước nơi nào. Linh Huyền đạo trưởng hỏi như vậy, ngược không phải là muốn nhúng tay Trương Thanh Tiêu chuyện, mà là lo lắng cái sau gặp phải nguy hiểm gì. Những người khác đồng dạng nhìn xem Trương Thanh Tiêu, trong đôi mắt mang theo một chút lo lắng. Mọi người ở đây, mặc dù Trương Thanh Tiêu thân phận địa vị đặc thù nhất, là vì Long Hổ thiên sư, có thể dứt bỏ cái thân phận này, Trương Thanh Tiêu chính là trong mọi người, tuổi tác một cái nhỏ nhất. Cho nên, chúng đạo trưởng đối với Trương Thanh Tiêu muốn độc thân ra ngoài an toàn tự nhiên có chỗ lo lắng. Mà nghe được Linh Pháp đạo trưởng hỏi thăm, Trương Thanh Tiêu thật cũng không giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra, bần đạo muốn chuyến lần sau địa phủ bên kia xảy ra chút việc. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên sư lập tức có hơi tĩnh. Chúng đạo trưởng nhìn xem Trương Thanh Tiêu, trong đôi mắt thỉnh lình sinh ra một chút ngưng trọng. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Trương Thanh Tiêu chỉ là tiến về nhân gian nơi nào đó, nhưng không nghĩ tới, Trương Thanh Tiêu lại là muốn xuống địa phủ. U Minh chi địa, nhân loại chi thân tùy tiện tiến vào, thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp. Nhưng nhìn tới Trương Thanh Tiêu vẻ mặt, chúng đạo trưởng liền biết việc này chỉ sợ cái trước đã sớm làm quyết định, mong muốn thuyết phục gì gì đó quả quyết không thể nào. Lúc này, có đạo dài hơi trầm ngâm, mở miệng hỏi, "Thiên sư, cần phải chúng ta tùy hành?" Mở miệng chính là càng già càng dẻo dai Tiên Mãng đạo trưởng. Vị này hiển nhiên đối xuống địa phủ cảm thấy rất hứng thú. Mấy vị khác áo bào đỏ đạo trưởng giờ phút này cũng là có chút mong đợi nhìn qua Trương Thanh Tiêu, hiển nhiên là dự định đi theo Trương Thanh Tiêu, tốt bảo hộ cái sau. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu lập tức cười nhạt một tiếng, sau đó nói rằng, "Chư vị sư bá sư thúc cùng sư minh tâm ý, Thanh Tiêu tâm lĩnh, làm phiền chư vị lo lắng. Bất quá lần này nhập địa phủ, ta là dự định đi gặp một điện cùng hai điện Diêm La Vương, cùng bọn hắn thương lượng một ít chuyện, cũng không có nguy hiểm, cho nên chư vị không cần lo lắng an toàn của ta vấn đề. Đồng thời, lần này nhập địa phủ, việc quan hệ địa phủ âm ti, cho nên bần đạo một người liền có thể, nhiều người có lẽ sẽ gây nên người hữu tâm chú ý. Nói như vậy, có thể sẽ đánh rắn động cỏ." Trương Thanh Tiêu đã biết được Tử Hồn Môn là vì người nào phục vụ. Cái kia cái gọi là đại nhân vật, có thể làm cho nhiều như vậy Tử Hồn Môn thành viên ẩn nút địa phủ âm ti bên trong, tự nhiên trong địa phủ cũng có sẽ rất nhiều nhãn tuyến. Bởi vậy, lần này nhập địa phủ, nếu là nhiều người, còn có thể sẽ khiến sự chú ý của đối phương. Theo Trương Thanh Tiêu một phen xuất khẩu, đám người mặc dù không sao biết được hiểu địa phủ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, bất quá từ Trương Thanh Tiêu trong câu chữ, cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được việc này tính nghiêm trọng. Bởi vậy, chúng đạo trưởng lúc này cũng không còn chờ lệnh đi theo Trương Thanh Tiêu tả hữu. Đã như vậy, kia thiên sư còn mời cẩn thận một chút. Linh Huyền đạo trưởng chậm rãi mở miệng, lo lắng dặn dò một câu. Long Hồ Sơn bên này thiên sư không cần lo lắng, chúng ta chắc chắn quản lý tốt Long Hồ Sơn. Linh Huyền đạo trưởng một mực người quản lý Long Hồ Sơn, đem rất nhiều sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, bởi vậy ngay lúc này trực tiếp hướng Trương Thanh Tiêu bảo đảm nói. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu thì là khẽ gật đầu. Như thế, làm phiền chư vị. Hướng chúng đạo trưởng làm ra an bài về sau, Trương Thanh Tiêu lúc này cũng không lại trì hoãn, trực tiếp thi triển thủ đoạn, lấy nục thân cưỡng ép tiến vào trong địa phủ. Nói chung, dương gian người nhập địa phủ đều sẽ lấy hồn phách chi thân, đây là quy củ. Nhưng Trương Thanh Tiêu cũng không có làm như vậy, bởi vì hồn phách chi thân nhập địa phủ sẽ suy yếu rất lớn thực lực bản thân. Bây giờ địa phủ nguy cơ tứ phía, hắn không phải dự định mạo hiểm. Chương 394, mắt bị mù. Chương 394, mắt bị mù. U Minh địa phủ, đất trời tối tăm. Vị trí chi địa, trong không khí khắp nơi có thể thấy được tràn ngập màu đen âm khí, lần này thế giới sinh cơ tán loạn, tử khí tràn ngập. Kia sâu tận xương tùy âm hàn cảm giác, đủ để cho tu vi không đủ người tu đạo linh hồn run rẩy. Thậm chí khả năng ngăn không được trong địa phủ khí âm hàn ăn mòn, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, đây là bởi vì kẻ ngoại lai không bị phương này thế giới thừa nhận nguyên nhân. Nếu là đã vong chi thân, lại là có thể ở phương thế giới này bên trong bình yên vô sự. Trương Thanh Tiêu vừa mới bước qua quỷ môn quan, đập vào mắt chỗ, chính là một cái mở tối thế giới. Nhiệt độ chợt hạ xuống, hàn ý hướng thẳng đến thân thể của tới. Cũng may Trương Thanh Tiêu có kim quang hộ thể, chu tả bất xâm. Cho dù là U Minh địa phủ bên trong âm khí, cũng vẫn như cũ không ảnh hưởng được Trương Thanh Tiêu mảy may. Mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía trước. Đập vào mi mắt là một đầu tràn lan không ngừng dòng sông màu đen. Đây là vòng xuyên. Vòng xuyên chi lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ quỷ môn quan, đường hoàng tuyển. Vòng xuyên hà bên trong có bạch cốt âm u, càng có âm hồn vô số. Những này âm hồn chìm tại vòng xuyên hà bên trong sau, liền vĩnh viễn không cách nào rời đi vòng xuyên hà, chỉ có thể cả một đời đều tại trong sông dãy rủa, theo thời gian mà tiêu vong. Giờ phút này, nước sông tràn lan, trong sông âm hồn càng là không ngừng dãy rủa kêu rên, cảnh tượng chi khủng bố, đủ để cho người tê cả da đầu. Mà Trương Thanh Tiêu đối với cái này thì là không phản ứng chút nào, chỉ là một mặt bình tĩnh đánh giá vong xuyên hà, sau đó trực tiếp cất bước đi ra quỷ môn quan, bước lên đường hoàng tuyển. Trên hoàng tuyển lộ, tinh hồng sắc bị ngạn tiêu xài một chút khai biến, liếc nhìn lại, giống như một đầu an tĩnh huyết hà, lặng lặng bắt ngang tại cái này đường hoàng tuyển bên trong. Bị ngạn hoa chi tiên diễm, đủ để cho bất kỳ một cái nào đặt chân nơi đây sinh linh không nhịn được muốn vì đó ngừng chân. Đáng tiếc, trên hoàng tuyển lộ không quay đầu lại, cũng không thể dừng lại. Không phải chính là vong xuyên hà bên trong một khô lâu. Trương Thanh Tiêu lặng lặng đi tại hoàng tuyển phía trên, bộ pháp nhìn như không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước ra một bước đều dường như là xúc địa thành thốn đồng dạng. Cảnh sát chung quanh tại Trương Thanh Tiêu trong mắt thoáng một cái đã qua. Vong xuyên hà bên trong những cái kia âm hồn tại thời khắc này dường như đã nhận ra cái gì, nguyên một đám cũng không dãy rủa nữa, mà là lặng lặng chìm nổi tại trong sông, yên lặng chú ý trên hoàng tuyển lộ đạo thân ảnh kia. Nói chung, bình thường vong hồn tử vong về sau, nhập quỷ môn quan, đặt vào đường hoàng tuyển, về sau quan lại hà cầu, đang vọng hương đài, sau đó mê mẩn hồn điện, đến phong đô thành bên ngoài thời điểm, thời gian này khoảng chừng 7 ngày lâu. Nhưng bây giờ, Trương Thanh Tiêu vượt qua đường hoàng tuyển cũng bất quá là thời gian mấy hơi mà thôi. Làm đạp vào lại hà cầu thời điểm, càng là không hề dừng lại chút nào, càng không có để ý lại hà trên cầu mạnh bà kia ánh mắt khiếp sợ, trực tiếp vượt qua vọng hương đài, thẳng vào mê hồn điện, sau đó xuất hiện tại phong đô thành bên ngoài. Nhập phong đô thành, có thể thấy được thập điện Diêm La. Đây chính là Trương Thanh Tiêu mục đích của chuyến này. Chỉ có điều, làm Trương Thanh Tiêu xuất hiện tại phong đô thành bên ngoài về sau, thủ vệ quỷ tướng lại là trong nháy mắt đã nhận ra Trương Thanh Tiêu dị thường. Lớn mật, dương gian người, dám lấy người sống thân thể nhập địa phủ. Ngươi đây là tại xem thường địa phủ âm luật sao? Quả thật là muốn chết. Cho ta vây quanh hắn. Trương Thanh Tiêu mới vừa xuất hiện, liền bị mấy cái quỷ tướng nhìn chằm chằm, trực tiếp xuống tới. Dương gian có dương gian pháp, âm phủ có âm phủ luật. Người sống nhập địa phủ là vì xúc phạm âm luật, phá hư quy củ. Cho nên, mấy cái quỷ tướng nhìn thấy Trương Thanh Tiêu trong nháy mắt, khí tức trên thân đã biến bắt đầu cuồng bạo, trong đôi mắt càng là có sát ý sinh sôi, hiển nhiên đây là dự định muốn đem Trương Thanh Tiêu đem ra công lý. Bắt hắn lại, nếu là dám can đảm phản kháng, trực tiếp ngay tại chỗ tru sát. Dương gian người lúc nào là gan lớn như vậy, dám xúc phạm âm luật. Một tên quỷ tướng mở miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Thanh Tiêu. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía mấy tên quỷ tướng trong ánh mắt nhiều một chút hàn ý mắt ngủ. Vẫn là đầu óc hỏng. Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng, sau đó trực tiếp lấy ra thiên sư lệnh. Mấy cái quỷ tướng nguyên bản bởi vì Trương Thanh Tiêu một câu kem chút giận tí mặt, có thể bọn hắn còn đến không kịp nổi trận lôi đình, liền đột nhiên thấy được Trương Thanh Tiêu vật trong tay. Lúc này, mấy cái quỷ tướng lập tức biến sắc. Đây là thiên sư lệnh. Có quỷ tướng nhìn chằm chằm Trương Thanh Tiêu vật trong tay, run giọng mở miệng. Lời vừa nói ra, còn lại quỷ tướng đều là trong lòng run lên, sau đó vội vàng đối với Trương Thanh Tiêu cúi đầu xin lỗi. Chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết thiên sư giá lâm, mong rằng thiên sư thứ tội. Mấy cái quỷ tướng sắc mặt trắng bệnh, thân thể mơ hồ có chút run rẩy. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng là Dương Gian cái nào không có mắt sinh linh tự tiện xông vào địa phủ, cho nên còn dự định thi thố tài năng một phen. Ai ngờ lại là nhân gian thiên sư. Cái này mẹ nó thế nhưng là thập đại Diêm La đều phải lấy lễ để tiếp đón đại lao, chính mình cũng dám trách móc đối phương. Cái này, mấy cái quỷ tướng càng nghĩ càng sợ, thân thể càng là run rẩy không ngừng, sợ Trương Thanh Tiêu bởi vậy trách tội. Nói như vậy, bọn hắn hồn phi phách tán cũng có thể là nhẹ. Đương nhiên, Trương Thanh Tiêu cũng không có khả năng tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên so đo cái gì. Nhìn thấy mấy cái quỷ tướng dọa đến gần chết về sau, Trương Thanh Tiêu trực tiếp mở miệng nói, lúc này bần đạo có thể tiến vào sao? Lời vừa nói ra, mấy cái quỷ tướng lập tức thân thể rung động, sau đó cúi đầu không lưng địa đạo, thiên sư ngài mau mời. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu trực tiếp thu hồi thiên sư khiến, cất bước bước vào phong đô thành bên trong. Phía sau, một tên quỷ tướng con mắt chuyển mấy lần, lập tức vẻ mặt khẽ động, vội vàng chạy chậm đến đi theo Trương Thanh Tiêu bộ pháp. Thiên sư, trong này tiểu nhân quen thuộc, không biết có thể nhường tiểu nhân giúp ngài dẫn đường. Quỷ tướng này một mặt cười lấy lòng, hiển nhiên cùng cái chân chạy tiểu đệ đồng dạng. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu cũng là không có cự tuyệt. Có thể. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, nhường quỷ tướng kia cho mình dẫn đường. Thấy thế, sau lưng kia mấy tên quỷ tướng lúc này mới phản ứng được, ảo não đập thẳng đuổi. Ma Đức, nhường tiểu tử này nhặt được tiện nghi a? Ai nói không phải đâu? Ngươi nói ta vừa mới thế nào không nghĩ tới đi cho thiên sư dẫn đường a? Ai đáng tiếc a? Đi theo thủ vệ quỷ tướng vào thành, đập vào mặt, là so bên ngoài càng thêm âm khí nồng nặc, cùng khắp nơi có thể thấy được âm hồn. Thật ở phong đô thành, những này âm hồn thế nhưng là mỗi cái đều cùng bé ngoan dường như, trung thực đến cực điểm, nửa điểm cũng không dám lỗ mãng. Không có cách nào, bởi vì nơi đây khắp nơi đều là quỷ sai, chỉ cần âm hồn dám can đảm làm cản, cho dù có thể thoát khỏi cái chết, cũng tuyệt đối phải rơi một lớp ra. Quỷ tướng dẫn Trương Thanh Tiêu vào thành về sau, liền một mặt vẻ lấy lòng dò hỏi, không biết thiên sư lần này muốn đi trước nơi nào. Một điện, bần đạo muốn gặp Tần Quảng Vương. Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, quỷ tướng lúc này gật đầu, sau đó cung kính thanh âm, thiên sư mời tới bên này. Nói, liền dẫn Trương Thanh Tiêu hướng một điện vị trí đi đến. Chỉ là một người một quỷ còn chưa đi ra bao xa, đối diện lại có một thân ảnh chặn lại bọn hắn đường đi. Người sống? Lúc nào người sống cũng dám xuất hiện tại phong đô thành? Người là ai? Một tên quỷ sai ngăn cản Trương Thanh Tiêu, trong đôi mắt tràn đầy lãnh ý. Chương 395, còn chúng bên trong có người xấu a? Chương 395, còn chúng bên trong có người xấu a? Người sống tự tiện xông vào địa phủ, phải bị tội gì? Người là ai? Ai cho ngươi là gan dám lấy người sống thân thể nhập địa phủ? Trương Thanh Tiêu vừa đi theo thủ vệ quỷ tướng đi ra một đoạn ngắn đường, lập tức liền bị một tên quỷ sai ngăn lại. Kia quỷ sai hai mắt nhìn chằm chằm Trương Thanh Tiêu, thần sắc lạnh lùng, trong con ngươi càng là lóe ra một chút sắc cơ. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu còn chưa mở miệng nói cái gì, một bên thủ vệ quỷ tướng lại là dẫn đầu có động tác. Chỉ thấy quỷ tướng này thân hình thoát một cái, lập tức liền xuất hiện tại kia quỷ sai trước người. Sau đó không chút do dự một cái thai to hạt dưa hướng thẳng đến quỷ sai trên mặt chào hỏi. Mù mắt chó của ngươi, lại dám ở chỗ này chó sủa. Quỷ tướng lạnh giọng vừa quát. Ba. Một tiếng vang dọn, vô cùng rõ ràng. Quỷ tướng một tát này thế nhưng là thế đại lực trầm, trực tiếp tát đến quỷ sai mắt nổi đồng đóm, thân thể càng là ngăn không được nguyên địa xoay tròn vài vòng, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Người muốn chết. Quỷ sai kém chút liền bị phiến một bước, kịp phản ứng về sau. Lúc này bộ mặt, hai mắt dường như phun lửa đồng dạng, tràn ngập sát cơ mà nhìn chằm chằm vào quỷ tướng. Nhưng mà, đối với cái này quỷ tướng lại là một mặt khinh thường, nhìn chằm chằm quỷ sai cười lạnh một tiếng, sau đó nói thẳng, ta nhìn muốn chết chính là ngươi. Ngươi cũng đã biết vị đại nhân này là ai. Có mắt không tròng ngu xuẩn, thậm chí ngay cả thiên sư đường cũng dám cản. Ta nhìn ngươi là sống đủ. Quỷ tướng nói năng rõ ràng, rất có một cỗ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cảm giác. Mà đối diện quỷ sai nghe tới quỷ tướng trong miệng thốt ra thiên sư hai chữ về sau, trong nháy mắt chính là trong lòng run lên. Dương gian bên trong, có thể xưng thiên sư, có lại chỉ có một vị. Đó chính là thiên đình công nhận Long Hổ thiên sư. Làm ý nghĩ này tại quỷ sai trong đầu thoáng hiện, quỷ sai sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hoảng sợ trực tiếp tràn ngập quỷ sai hai con người, thân thể càng là ngăn không được run rẩy lên. Thiên sư. Đối, thật xin lỗi. Ta không biết là ngài. Còn mời thiên sư đại nhân không chấp tiểu nhân, tha tiểu nhân một mạng. Quỷ sai trực tiếp quỷ. Hắn bất quá là trong địa phủ tầng dưới chốt nhất viên chức mà thôi, va chạm tới thiên sư, khả năng đều không cần Trương Thanh Tiêu mở miệng, trong địa phủ có là người muốn cho thân tử đạo tiêu. Cầu xin tha thứ là hắn duy nhất sống sót cơ hội. Quỷ sai quỷ trên mặt đất, đầu óc loạng choạng đấm vào mặt đất, muốn dùng cái này cầu được Trương Thanh Tiêu khoan dung. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đều không nói gì, đối phương liền dọa thành cái bộ dáng này, cái này thật đúng là. Trương Thanh Tiêu khẽ khẽ thở dài, sau đó trực tiếp đối với một bên quỷ tướng nói rằng, bần đạo thời gian có hạn, tranh thủ thời gian dẫn đường a. Lời vừa nói ra, trên đất quỷ sai lập tức thân thể cứng đờ. Mà quỷ tướng thì là vội vàng thay đổi một bộ nụ cười sáng lạ. "Tốt, thiên sư, ngài mời tới bên này." Nói, quỷ tướng trực tiếp một cước đem kia quỷ sai đá phải một bên. "Thiên sư tha cho ngươi một mạng, còn không cút nhanh lên." "Đúng đúng đúng, ta cái này cút." "Đa tạ thiên sư." "Đa tạ thiên sư." Quỷ sai cuống quýt đứng dậy, lảo đảo rời đi. Mà Trương Thanh Tiêu thì là tại quỷ tướng dẫn đầu dưới, trải qua mấy phút nữa lộ trình về sau, rốt cục đi tới thứ nhất điện chỗ. Tiến vào trong đại điện, thủ vệ quỷ tướng tiểu đệ nhân vật rất là thuận buồm xuôi gió, căn bản không cần Trương Thanh Tiêu nói cái gì, liền hấp tấp chạy tới cùng trong điện đến quỷ sai nói rõ tình huống. Biết được Long Hổ Thiên Sư chân thân giáng lâm địa phủ, một điện bên trong quỷ sai cũng là căn bản không dám kinh thường. Còn mời Thiên Sư hơi chờ một lát, tiểu nhân ngay lập tức đem việc này bẩm báo điện chủ. Quỷ sai ứng thanh trở ra, một đường chạy chậm đến rời đi. Rất nhanh, trong đại điện đột nhiên truyền đến một cỗ quỷ dị chấn động, ngay sau đó một thân ảnh trống rỗng nổi lên. Phong đô thành thủ tướng gặp qua điện chủ, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, cái kia quỷ tướng lúc này biến sắc, sau đó vội vàng không mình hành lễ. Ừm. Tân Quảng Vương thân ảnh chậm rãi ngưng thực, sau đó đối với quỷ tướng khẽ gật đầu, nói: "Ngươi đi xuống trước đi, ta cùng tiền sư có chuyện quan trọng thương lượng." "Vâng." Đối với cái này quỷ tướng căn bản không dám nói thêm cái gì, vội vàng ứng thanh trở ra. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại có Trương Thanh Tiêu cùng Tần Quảng Vương. Lúc này, Tần Quảng Vương lại là triệt hồi kia một mặt nghiêm túc, ngược lại đối với Trương Thanh Tiêu cười nói: "Thiên sư thế nào đột nhiên lấy chân thân nhập địa phủ?" Tần Quảng Vương một bên kêu gọi Trương Thanh Tiêu vào chỗ, vừa có chút nghi hoặc hỏi thăm một câu. Trương Thanh Tiêu cùng Tần Quảng Vương ở giữa cũng coi là người quen cũ, hai người ở giữa quan hệ không tệ. Bởi vì tại Dương Gian dẫn độ vong hồn, trên cơ bản đều là đưa đến một điện hai điện bên trong, cũng coi là cho một điện hai điện soát công trạng. Chuyến đi này thứ hai, giữa song phương tự nhiên cũng đã thành người quen. Tần Quảng Vương biết lấy Trương Thanh Tiêu thân phận, nếu không phải có chuyện quan trọng, là tuyệt đối không thể lấy chân thân nhập địa phủ. Cho nên cũng không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Nghe được Tần Quảng Vương lời nói, Trương Thanh Tiêu mí mắt khẽ nâng, nhìn thoáng qua khóe miệng mỉm cười Tần Quảng Vương, sau đó mở miệng nói: "Vần đạo lần này nhập địa phủ, là bởi vì các ngươi địa phủ xảy ra vấn đề." Lời vừa nói ra, Tần Quảng Vương hiện ra nụ cười trên mặt lập tức trì trệ, ngay sau đó lông mày trực tiếp nhíu lại. "Địa phủ vấn đề, có thể khiến người ta ở giữa thiên sư chân thân xuống tới, chỉ sợ." Nghĩ đến đây, Tần Quảng Vương ánh mắt ngưng tụ, nói thẳng: "Còn mời thiên sư nói rõ." Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu lại là khẽ lắc đầu, nói: "Không vội như thế một hồi, vẫn là chờ Sở Giang Vương tới về sau, sẽ cùng nhau nói đi. Chuyện này có chút phiền phức." Trương Thanh Tiêu mở miệng yếu ớt, nhưng trong lòng thì có chút cảm khái. Quần chúng bên trong có người xấu a, đây cũng không phải bình thường phiền toái. Mà nhìn thấy Trương Thanh Tiêu trịnh trọng như vậy, Tần Quảng Vương sắc mặt cũng lập tức ngưng trọng mấy phần. Từ Trương Thanh Tiêu biểu hiện đến xem, đã không khó coi ra, trong địa phủ vấn đề chỉ sợ đã vượt ra khỏi một điện trưởng không phạm vi. Không phải, cái trước cũng sẽ không muốn chờ Sở Giang Vương đến mới có thể nói tỉ mỉ. Nghĩ như vậy, Tần Quảng Vương trong lòng chính là siết chặt. Nhưng trung quy là một điện chi chủ, nên có định lực vẫn phải có. Đã như vậy, vậy thì chờ Sở Giang Vương đến lại nói. Tần Quảng Vương khẽ gật đầu, chợt liền cùng Trương Thanh Tiêu câu có câu không nói chuyện phiếm lên. Tại đến một điện thời điểm, Trương Thanh Tiêu cũng đã cho hai điện Sở Giang Vương truyền tin tức, nhường chạy đến một điện có chuyện quan trọng thương lượng. Cho nên, làm Trương Thanh Tiêu cùng Tần Quảng Vương nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, trong đại điện xuất hiện lần nữa một thân ảnh. "Thiên sư, người gấp gáp như vậy gọi ta đến đây, thế nhưng là có đại sự xảy ra." Sở Giang Vương vừa hiện thân, liền trực tiếp mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, một bên Tần Quảng Vương cũng là động tác dừng lại, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Trương Thanh Tiêu, chờ đợi cái sau trả lời. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu lúc này cũng không còn giấu giếm cái gì, nói thẳng, việc này nói đến có chút phiền phức. Các ngươi địa phủ Lâm Ti bên trong đã bị người cho chạy vào. Bọn hắn giết quỷ sai, cũng trực tiếp giả mạo những này quỷ sai thân phận, thừa cơ tại Dương Gian nuôi quỷ. Mà những này người sở dĩ làm như vậy, là vì mưu đồ một kiện đại sự. Chương 396, Tử Hồn Môn dù bảo vệ chương 396, Tử Hồn Môn dù bảo vệ địa phủ thứ nhất điện bên trong, giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch. Bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Theo Trương Thanh Tiêu một phen xuất khẩu, bất luận là thứ nhất điện Tần Quảng Vương, vẫn là thứ hai điện Sở Giang Vương, giờ phút này đều là chau mày, sắc mặt lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Địa phủ Lâm Ti bị người thẩm thấu một chuyện, bọn hắn trước đó liền đã từng hiểu qua một chút tin tức. Dù sao trước đó Trương Thanh Tiêu lần thứ nhất phát hiện có quỷ sai bị người giả mạo thời điểm, thế nhưng là trực tiếp tìm Hắc Bạch Vô Thường đến đây tra hỏi. Mà cái sau lúc ấy mặc dù không biết rõ việc này nên xử lý như thế nào, nhưng vẫn là trước tiên đem việc này bên trên báo lên. Về sau, địa phủ thập đại Diêm La còn vì việc này tổ chức qua chuyên môn hội nghị, cũng tại một thương thảo xử lý chuyện này như thế nào. Kết quả sau cùng chính là, quỷ sai bị người giả mạo một chuyện, giao cho Hắc Bạch Vô Thường toàn quyền xử lý. Chỉ có điều, bây giờ Hắc Bạch Vô Thường lấy được bộ phận Tử Hồn Môn thành viên danh sách, lại là bởi vì bề bộn nhiều việc bắt những cái kia tiềm ẩn tại địa phủ Lâm Ti bên trong Tử Hồn Môn thành viên, cho nên việc này còn chưa kịp báo cáo. Chính vì vậy, làm Trương Thanh Tiêu lại một lần nữa đề cập sau chuyện này, hai vị điện chủ trong nháy mắt ý thức được việc này không thích hợp. Mà bây giờ, Trương Thanh Tiêu lấy chân thân đi vào địa phủ bên trong, chuyên môn vì việc này mà đến. Cái này không nghi ngờ gì chứng minh địa phủ âm ti bị người thẩm thấu một chuyện, chỉ sợ đã nghiêm trọng đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Không phải, Trương Thanh Tiêu quả quyết không có khả năng như vậy đội vã triệu tập bọn họ hai vị điện chủ. Nghĩ như vậy, Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương yên lặng nhìn nhau, sau đó hai vị điện chủ toàn bộ ánh mắt tập trung đến Trương Thanh Tiêu trên thân. Thiên sư lần này đến đây, chắc hẳn đã hiểu rõ sự tình mà nguồn, không biết rõ có thể cáo chi một hai. Mở miệng chính là Tần Quảng Vương, ngữ khí có chút nặng nề, sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Vừa nghĩ tới địa phủ âm ti xảy ra chuyện, bọn hắn mấy cái này thập điện Diêm La hiểu biết tình huống, lại còn không bằng người ta một ngoại nhân biết nhiều. Cái này hoặc nhiều hoặc ít để bọn hắn mấy cái này điện chủ tại trên mặt có chút không qua được. Bất quá coi như thế nào đi nữa, Tần Quảng Vương thân làm một điện chủ, cũng biết rõ giờ phút này quả quyết không phải để ý những vật này thời điểm. Cho nên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Ngay vậy, một bên Sở Giang Vương cũng là cao mày nhìn qua Trương Thanh Tiêu. Bây giờ hai người bọn họ tin tức bế tắc, cũng chỉ có thể trông mong chờ lấy Trương Thanh Tiêu vì chính mình giải thích nghi hoặc. Thế thế, Trương Thanh Tiêu thật cũng không bán cái gì cái nút, rất nhỏ hơi trầm xuống ngâm về sau, lúc này trực tiếp mở miệng nói ra, tình huống cụ thể là như vậy. Trương Thanh Tiêu đem lần thứ nhất phát hiện quỷ sai bị người giả mạo, cùng đằng sau Triệu Kiến Hắc Bạch Vô Thường hỏi đến việc này, cũng ở phía sau đến cùng Hắc Bạch Vô Thường cùng một chỗ điều tra việc này, cuối cùng bắt lấy Tử Hồn môn thượng cấp thành viên một chuyện toàn bộ quá trình toàn bộ đều cho hai cái này điện chủ mạnh nói một lần. Toàn bộ quá trình, trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Hai cái điện chủ ngay từ đầu còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng khi nghe được Trương Thanh Tiêu để lộ ra, địa phủ âm ti bên trong có rất nhiều quỷ sai đã bị người thay thế về sau, hai vị này trên thân lại là trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Cái này sao có thể? Của ta phủ âm ti trải qua cái này nhiều năm, còn là lần đầu tiên nghe nói bực này hoang đường sự tình. Từ Hồn môn, đây rốt cuộc là một cái gì tổ chức, vậy mà lại có năng lượng như thế? Còn có, bọn hắn đối tượng phục vụ đến cùng là ai, dám to gan như vậy, đem bàn tay tới địa phủ âm ti bên trong. Những người này muốn động giao địa phủ căn cơ sao? Thật sự là to gan lớn mật. Tần Quảng Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, một phen bên trong tràn đầy khó mà che giấu tức giận, cùng mãnh liệt sắc cơ. Một bên, Sở Giang Vương sắc mặt cũng là âm trầm như nước, trong đôi mắt không ngừng có hàn mang nở rộ, trong lòng cũng là vô cùng không bình tĩnh. Thân làm địa chủ, bọn hắn lại không có phát hiện bây giờ địa phủ âm ti vậy mà đã biến thành bộ dạng này. Lại có người tại mí mắt của bọn họ nội tình đi xuống như thế đại nghịch bất đạo sự tình, bọn hắn còn không hề có cảm giác, cái này không phải liền là tại trần trụi đánh mặt của bọn hắn sao? Thiên sư, lần này nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ. Phẫn nộ qua đi, hai vị điện chủ lại là rất nhanh đè lại nội tâm lửa giận, ngược lại hướng phía Trương Thanh Tiêu chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Hai vị điện chủ rất rõ ràng, nơi đây sự tình, nếu không phải Trương Thanh Tiêu có ngoại ý muốn phát hiện, thông tri Hắc Bạch Vô Thường, bọn hắn trong thời gian ngắn quả quyết không có khả năng đã nhận ra địa phủ âm ti bên trong dị thường. Một khi chậm trễ thời gian quá nhiều, chỉ sợ mục đích của đối phương đã sớm đạt thành, mà chính mình mấy vị này điện chủ rất có thể đều bị mơ mơ màng màng. Đến lúc đó, liền xem như bọn hắn mong muốn ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên. Còn nữa, thông qua Trương Thanh Tiêu tự thuật, hai vị điện chủ lờ mờ có thể đoán được, Trương Thanh Tiêu rất có thể đã nắm giữ cái kia người giật dây tin tức. Đây mới là cực kỳ trọng yếu. Vừa nghĩ tới Trương Thanh Tiêu cũng không phải là bọn hắn trong địa phủ người, lại tại việc này bên trong giúp bọn hắn ân tình lớn như vậy, hai vị điện chủ nội tâm cảm kích càng có vẻ chân thành tha thiết. Hai vị điện chủ rất rõ ràng, không phải trong địa phủ người, lẫn vào loại chuyện này, không khác là cùng làm việc xấu, sơ ý một chút vậy rất có thể sẽ cho tự thân mang đến vô tận phiền toái. Cái này nếu là bình thường nhân gian người tu đạo đụng phải chuyện như thế, chỉ sợ cũng biết tuân theo nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện ý nghĩ, lựa chọn việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Có thể Trương Thanh Tiêu cũng không có như này làm, mà là đưa thân vào tra rõ việc này bên trong, cũng lấy chân thân đi vào địa phủ bên trong, đem việc này cáo chi bọn hắn. Bằng vào chút tình ý này, cũng đủ để cho địa phủ lâm ti mang ơn. Bởi vậy, hai vị điện chủ là xuất phát từ nội tâm hướng Trương Thanh Tiêu biểu đạt cảm ơn. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có bởi vì việc này liền để hai vị điện chủ kém một bậc gì đó. Hai vị điện chủ không cần khách khí, việc này việc quan hệ toàn bộ địa phủ. Một khi xuất hiện biến cố, rất có thể nhân gian cũng sẽ phải chịu liên lụy. Bần đạo thân làm Long Hổ Thiên Sư, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Việc này quan hệ trọng đại, nhân gian cũng không có khả năng hoàn toàn không đếm xỉa đến. Hắn nhúng tay trong đó, cũng là vì để tránh cho sinh ra những biến cố khác mà thôi. Địa phủ nếu là an ổn, đối với nhân gian mà nói, cũng là một loại bảo hộ. Nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, hai vị điện chủ tự nhiên cũng không phải cái gì giả mồm hạng người. Lúc này, hai vị điện chủ thu liễm một chút cảm xúc, liền hướng Trương Thanh Tiêu hỏi thăm về có quan hệ cái kia tên là Tử Hồn môn tổ chức tương quan tình huống. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu tự nhiên không có bất kỳ cái gì che đậy dấu giếm, đem Tử Hồn môn tin tức toàn bộ đưa ra. Đồng thời, lời nói tới cuối cùng, còn đề một câu, Tử Hồn môn sở dĩ dám lớn mật như thế làm việc, là bởi vì bọn họ trên đỉnh đầu có người trở thành bọn hắn dù bảo vệ. Bần đạo lắm miệng một câu, thập đại Diêm La bên trong, có người động một chút tâm tư không nên động. Trương Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng. Có thể theo hắn lời nói này xuất khẩu, toàn bộ trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trực tiếp ngưng kết. Mà Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương thì là sắc mặt chỉ trệ, ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn mấy phần. Cái gì? Thập đại Diêm La bên trong có phản đồ? Cái này sao có thể? Chương 397, Minh Hà lão tổ chương 397, Minh Hà lão tổ cái này. Cái này trong đại điện, Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương há to miệng, lại phát hiện chính mình giờ phút này không biết nên nói chút gì. Ban đầu nghe Tử Hồn môn tổ chức này thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng là người ngoài mong muốn hỏa loạn địa phủ, lung lay địa phủ căn cơ. Nhưng bọn hắn này làm sao cũng không nghĩ đến, địch nhân lại là mong muốn từ nội bộ hoàn toàn tan rã bọn hắn. Cái này thật đúng là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng a. Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương sắc mặt tái xanh, trong lòng cảm xúc chập trùng không chừng. Một hồi lâu về sau, hai vị điện chủ lúc này mới tiêu hóa hết Trương Thanh Tiêu đưa cho tin tức, sau đó liền không kịp chờ đợi nhìn về phía Trương Thanh Tiêu, mở miệng dò hỏi: "Thiên sư, không biết ngươi nhưng có biết kia phản đồ?" Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Trương Thanh Tiêu, dường như rất muốn nắm giữ vị kia giấu ở thập điện Diêm La bên trong phản đồ là vị nào. Đáng tiếc, hai vị điện chủ còn chưa có nói xong, liền bị Trương Thanh Tiêu cho trực tiếp cắt ngang. Bần đạo có thể lý giải hai vị tâm tình bây giờ, nhưng là thật không tiện, dưới mắt bần đạo còn không thể nói ra vị kia tên thật. Trương Thanh Tiêu khẽ lắc đầu, cũng không có hướng hai người lộ ra vị kia phản đồ tin tức. Cuối cùng, Trương Thanh Tiêu chỉ là nhàn nhạt để một câu: "Nơi này là địa phủ." Lời vừa nói ra, nguyên bản còn đang bởi vì Trương Thanh Tiêu không thể lộ ra phản đồ tin tức mà có chút thất vọng hai vị điện chủ lập tức nao nao. Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương không phải người ngu, lập tức liền phân biệt ra Trương Thanh Tiêu ý tứ trong lời nói. Hai vị điện chủ thân làm địa phủ Diêm La, lại là bởi vì chuyện này kém chút không để ý đến bây giờ bọn hắn ăn nhiều hoàn cảnh. Như tất cả đúng như Trương Thanh Tiêu lời nói, chân chính phía sau màn chi thủ chính là thập đại Diêm La bên trong một vị. Như vậy giờ phút này Trương Thanh Tiêu nếu là hướng bọn hắn lộ ra đối phương tin tức, đối phương tuyệt đối có lòng sinh cảm ứng. Điểm này, kỳ thật cùng Lôi Tổ Cựu Thiên ứng không sai biệt lắm. Bất luận là thân ngươi chỗ ở nơi nào, chỉ cần nâng lên Lôi Tổ danh tự, Lôi Tổ đều sẽ có cảm ứng. Mà thập đại Diêm La mặc dù không có lớn như vậy uy năng, có thể trong địa phủ, Trương Thanh Tiêu nếu là lộ ra tới tin tức tương quan, đối phương tuyệt đối rất nhanh liền có cảm ứng. Đến lúc đó một khi đối phương có chỗ cảnh giác, đó chính là đả thảo kinh xà. Việc này quan hệ trọng đại, nếu là sự tình bại lộ, đối phương rất có thể sẽ trực tiếp cho cùng rất rộng, dự định cá chết lưới rách. Một vị Diêm La nếu thật là không muốn sống lên, vậy đối với địa phủ mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Dù sao địa phủ nhưng không so địa phương khác, một khi đụng phải phá hư, rất có thể sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ gây nên rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nếu quả thật biến thành như thế, như vậy đừng nói là xử lý thập điện Diêm La bên trong phản đồ, chỉ sợ toàn bộ địa phủ cũng có thể lâm vào trong hỗn loạn. Kể từ đó, coi như có chút được không bù mất. Nghĩ thông suốt trong cái này đủ loại lợi và hại về sau, hai vị điện chủ lập tức ra đầu tê dần, sau đó trên mặt đông nhiên nhiều một vẻ thấy nấy. "Thiên sư, là chúng ta nóng lòng." Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương mang trên mặt một chút xấu hổ. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu có chút khoát tay, nói: "Hai vị tâm hệ địa phủ an nguy, trong lòng đội vàng đúng là bình thường. Bất quá việc này rắc rối phức tạp, muốn xử lý, chỉ có thể chậm chậm lưu toan." Nghe được lời nói này, hai vị điện chủ lập tức thâm thẳm thở dài, sau đó đối với Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Nhìn thấy hai vị điện chủ nỗi lòng khôi phục lại bình tĩnh, Trương Thanh Tiêu không còn có lo lắng, trực tiếp hướng hai vị điện chủ nói đến từ hồn môn tổ chức này cùng người sau lưng mục đích thực sự. Hai vị thân làm Diêm La, hẳn là rất rõ ràng, tại cái này trong địa phủ, tầng 18 địa ngục phía dưới, có một chỗ huyết hải tên là Minh Hà huyết hải. Căn cứ từ tử hồn môn thượng cấp thành viên nơi đó được đến tin tức, tại cái này Minh Hà trong biển máu, trấn áp một vị tồn tại cực kỳ khủng bố, là vị thượng cổ Minh Hà lão tổ. Mà tử hồn môn cùng cái kia người giật dây mục đích, chính là muốn đem cái này bị trấn áp Minh Hà lão tổ giải phóng. Tử hồn môn thành viên sở dĩ giả mạo quỷ sai trắng trợn nuôi quỷ, chính là vì thu hoạch được đại lượng cao chất lượng hồn phách. Sau đó đem những hồn phách này xem như chất dinh dưỡng, hiến tế cho Minh Hà lão tổ, nhường thông qua hấp thu những hồn phách này hấp thu năng lượng lớn mạnh bản thân, là xông phá phong ấn làm chuẩn bị. Việc này mưu đồ tuyệt không phải hiện tại mới bắt đầu, nói ít khả năng đã kéo dài mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm lâu. Trước kia là bởi vì còn chưa tới thời kỳ mấu chốt, cho nên tử hồn môn thành viên làm việc cũng còn tương đối mịt mờ. Nhưng hôm nay bởi vì tới thời khắc mấu chốt, cho nên tử hồn môn thành viên làm việc càng thêm không kiêng nể gì cả, lúc này mới đem tổ chức này phá tan lộ ra. Về phần bọn hắn mong muốn giải trừ phong ấn bị kia, đây chính là có lai lịch lớn. Minh Hà lão tổ. Vị này đại lão lai lịch thân phận, hoàn toàn có thể truy tố đến sáng thế mới bắt đầu. Căn cứ cổ lão tương truyền, tại bàn cổ đại thần khai thiên tích địa về sau, thể nội có một đoàn máu đen rơi xuống. Cái này đoàn máu đen đoạt thiên địa tạo hóa thành trong truyền thuyết U Minh huyết hải. Mà tại U Minh huyết hải bên trong, có một cuốn rốn. Vị này Minh Hà lão tổ chính là thai nghén tại cái này cuốn rốn bên trong. Sinh mà kèm thêm hai kiếm, tên là Nguyên Đồ, Á Thị. Trong truyền thuyết, cái kia thai nghén Minh Hà lão tổ cuốn rốn cuối cùng hóa thành thập nhị phẩm huyết liên, bảo vật này lại được xưng làm thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên. Cùng phương Tây tiếp dẫn đạo nhân thập nhị phẩm kim liên hai, cùng ma tổ Sao La hầu thập nhị phẩm hắc liên trùng vì tiên tiên tam thập lục phẩm hỗn độn đại sen biến thành. Bất quá, về sau trong biển máu lại ra đời một vị sáu cánh văn đạo nhân, vị này tồn tại nghe nói đốt tiếp dẫn đạo nhân đại sen một ngụm, trực tiếp hút rơi mất đại sen tam phẩm tạo hóa. Cho nên sau chỉ nói tiếp dẫn đạo nhân đại sen có cửu phẩm. Minh Hà lão tổ thực lực cường đại, tại huyết hải xưng bá về sau, càng là sáng tạo ra một cái cực kỳ cường đại chủng tộc, tên là A Tu La tộc, cũng bởi vậy sáng lập A Tu La giáo. Tại tòa hạ, có cái này tứ đại ma vương, theo thứ tự là tự tại sóng trời tuần, đại phàm tiên, muốn sát tiên cùng ở mức bà. Còn có tứ đại ma tướng, bởi vì Đà La, thì ở mức nô, lô nắm la cùng bị mẫu. Trừ cái đó ra, còn có Thiên Phi Ô Ma cùng 72 A Tu La công chúa. Minh Hà lão tổ trưởng Nguyên Đồ cùng A Tị hai đại sát phạt chí bảo, tại thời kỳ thượng cổ chính là sát phạt vô song, chiến lực cực kỳ khủng bố. Nếu để cho dạng này một vị đại năng phá phong mà ra, như vậy đừng nói địa phủ, chỉ sợ nhân gian cũng có thể là bị liên lụy. Đây mới là Trương Thanh Tiêu không tiếc lấy chân thân nhập địa phủ nguyên nhân thực sự, vị kia Minh Hà lão tổ quả quyết không có khả năng nhường phá vỡ phong ấn. Mà nghe xong Trương Thanh Tiêu tự thuật về sau, trong đại điện, Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương hai vị này điện chủ lại là trực tiếp trầm mặc. Hai vị điện chủ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, biết rõ việc này đã nghiêm trọng đến đủ để lung lay địa phủ căn cơ tình trạng. Minh Hà lão tổ, vị này chính là sáng thế mới bắt đầu tồn tại, nếu là phá phong, bọn hắn lấy cái gì ngăn cản đối phương? Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương ý niệm trong lòng một hồi phun trào, việc này quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến bọn hắn nhất định phải nhanh nghĩ ra phương pháp giải quyết. Nghĩ đến đây, hai vị điện chủ ánh mắt lúc này vừa nhìn về phía Trương Thanh Tiêu. Chương 398, hợp tác chương 398, hợp tác chuyện tới quá mức đông nhiên, xem như đánh hai vị điện chủ một trở tay không kịp. Dưới mắt để bọn hắn suy nghĩ một cái thiết thực biện pháp khả thi, sau đó lại bố trí xuống dưới, chỉ sợ về thời gian cũng có chút không kịp. Cho nên, hai vị lúc này xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Trương Thanh Tiêu, hy vọng có thể từ sau người nơi này tìm kiếm tới một chút trợ giúp. Thiên sư, không biết rõ ngươi đối với chuyện này có thể có ý kiến gì không? Tần Quảng Vương mở miệng, muốn biết Trương Thanh Tiêu đối với Minh Hà lão tổ một chuyện là nghĩ như thế nào. Lời vừa nói ra, một bên Sở Giang Vương cũng là trước tiên đem ánh mắt tập trung đến Trương Thanh Tiêu trên thân, biểu lộ vô cùng chăm chú. Dưới mắt, đối với chuyện này hiểu rõ nhất thuộc về Trương Thanh Tiêu. Nếu muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này, cái sau tuyệt đối là không thể thiếu. Nghe được Tần Quảng Vương hỏi thăm, Trương Thanh Tiêu thật cũng không bán cái gì cái nút, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, dưới mắt, vị kia tiềm ẩn tại Thập Đại Diêm La bên trong phản đồ cũng không hiểu biết mình đã bại lộ. Bởi vậy, hai vị có thể âm thầm làm việc. Minh Hà lão tổ bên kia tạm thời không tác dụng lý, hai vị trước tiên có thể từ bên ngoài độc thủ, những cái kia tiềm phục tại địa phủ âm ti bên trong tử hồn môn thành viên một mẹ hút gọn. Chỉ cần hủy diệt những này nanh bớt, không có những cái kia hồn phách phụ dưỡng, Minh Hà lão tổ bên kia tự nhiên không cần cố kỵ. Sau đó lại đến xử lý cái kia phản đồ liền có thể. Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng, đem kế hoạch của mình nói một lần. Căn cứ từ cái kia tử hồn môn thượng cấp thành viên nơi đó nắm giữ tin tức, bộ phận tiềm phục tại địa phủ âm ti bên trong tử hồn môn thành viên đã xem như bại lộ thân phận. Mà Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương chỉ cần âm thầm làm việc, đem bộ phận này tự hồn môn thành viên bắt lại, tại thông qua những người này tìm hiểu nguồn gốc, đem còn những người khác người cũng toàn bộ điều tra rõ ràng, dạng này liền có thể hoàn toàn thanh lý mất những cái kia giả mạo quỷ sai người. Kể từ đó, đoạn hồn phách cung cấp, Minh Hà lão tổ tự nhiên không cách nào phá phong mà ra. Đến lúc đó chỉ còn tiềm ẩn tại Thập Đại Diêm La bên trong cái kia phản đồ, vậy dĩ nhiên là không đủ gây sợ. Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương lặng lặng nghe Trương Thanh Tiêu phân tích, sau đó âm thầm tự định giá một phen. Cuối cùng hai vị điện chủ vừa bàn bạc, đều cảm thấy việc này cùng Trương Thanh Tiêu cùng Long Hổ Sơn hợp tác ổn thỏa nhất. Lúc này trực tiếp hướng về sau giả thuyết minh bạch ý nghĩ của mình. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu tự nhiên không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương thỉnh cầu. Sau đó hai vị điện chủ liền dựa theo kế hoạch hành động. Khi biết Hắc Bạch Vô Thường đã trước kia một bước cầm lấy danh sách âm thầm bắt những cái kia tiềm phục tại địa phủ âm ti bên trong tử hồn môn thành viên về sau, Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương không có chút gì do dự, trực tiếp cho mình phụ tá đắc lực tâm ra lệnh, để bọn hắn mang theo người âm thầm cùng Hắc Bạch Vô Thường bắt được liên lạc, sau đó cộng đồng bắt những cái kia tử hồn môn thành viên. Cái này tự nhiên không phải một cái đơn giản sự tình. Từ căn cứ bộ phận kia ghi lại trong sách danh sách bắt người, lại đến thông qua chỗ với tay người hỏi thăm đưa ra hắn ẩn nút địa phủ âm ti bên trong tử hồn môn thành viên, toàn bộ quá trình hao phí tới tận thời gian gần 2 tháng. Lúc này mới không sai biệt lắm đem tử hồn môn thành viên toàn bộ cho điều tra rõ ràng. Mà đợi đến Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương đem những cái kia tử hồn môn thành viên tin tức cùng phân bố tình huống toàn bộ nắm giữ về sau. Nhân gian, Long Hổ Sơn bên này cũng lấy Trương Thanh Tiêu danh nghĩa, hướng Mao Sơn, các tạo sơn cùng với các một chút đạo môn thế lực phát ra mời. Long Hổ Thiên Sư mời, các đại đạo môn thế lực tự nhiên không dám thất lễ, rất nhanh các đại đạo môn trưởng giáo cấp nhân vật toàn bộ đã tới Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ. Bởi vì can hệ trọng đại, cho nên Trương Thanh Tiêu cũng không có nói trước giải thích rõ triệu tập trước mọi người đến cần làm chuyện gì. Chờ mọi người tề tụ Thiên Sư phủ, nhìn thấy các đại đạo môn đều có đại biểu sau đó. Trong lúc nhất thời, đám người liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái này chẳng lẽ xảy ra đại sự gì, không phải Thiên Sư làm sao đến mức đem các đại đạo môn đều mời tới? Bây giờ đã là thời buổi rối loạn, chỉ hy vọng việc này đừng ảnh hưởng tới thiên hạ thương sinh. Có thể khiến cho Long Hổ Sơn đối đãi như vậy, việc này liền tuyệt đối nhỏ không được. Chỉ là không biết là chỗ nào xảy ra chuyện. An tâm chớ đổi. Cụ thể như thế nào, Thiên Sư đã triệu tập chúng ta, tự sẽ hướng chúng ta giải thích rõ tình huống. Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ, các đại đạo môn đại biểu tề tụ một đường về sau, không khỏi có chút hiếu kỳ cần làm chuyện gì. Nhưng mà, đám người vừa mới đến Thiên Sư phủ không lâu, trong hư không đột nhiên truyền đến một cỗ quỷ dị chấn động, lại là nhường hiện trường tất cả mọi người lập tức sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng lên. Chỉ thấy Thiên Sư phủ bên trong, hư không đột nhiên một hồi vặn mèo. Ngay sau đó, một đạo cánh cửa màu đen trống rỗng nổi lên. Toàn này cánh cửa màu đen toàn thân tản ra kinh khủng âm khí, trong nháy mắt liền để nhiệt độ chung quanh giảm xuống mấy phần. Hàn ý lập tức quét sạch ra. Có thể mọi người ở đây, không có chỗ nào mà không phải là hạng người tu vi cao thâm, căn bản không nhận những này âm khí ảnh hưởng. Đại gia chỉ là nhìn chằm chằm tòa kia cánh cửa màu đen, nhíu mày. Địa phủ đồ vật tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lại chuyện hôm nay mọi người ở đây đều là kiến thức rộng rãi hạng người, lập tức liền nhận ra cánh cửa màu đen đến từ địa phủ. Cho nên, không ít người sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Thân làm người trong đạo môn, tất cả mọi người tránh không được cùng địa phủ liên hệ. Hôm nay địa phủ môn hộ tại Long Hổ Sơn Tiên Sư phủ xuất hiện, lập tức liền để đám người liên tưởng đến một vài thứ. Mà liên tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm cánh cửa màu đen thời điểm, hai thân ảnh lại là bỗng nhiên từ trong cánh cửa kia hiện ra. Một màn này nhường hiện trường đám người đầu tiên là nao nao, nhưng ngay sau đó tất cả mọi người là biến sắc. Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, có người kinh hô mở miệng, trên mặt thình lình nhiều một vẻ vẻ chấn kinh. Địa phủ khách đến thăm không phải người khác, chính là một điện cùng hai điện chi chủ, Thập Phương Diêm La thứ hai Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương. Lần này họ, Trương Thanh Tiêu không chỉ có mời các đại đạo môn thế lực, ngay tiếp theo địa phủ hai vị điện chủ cũng phát ra mời. Hai đại Diêm Vương giáng Lâm Long Hồ Sơn, bực này chiến trận, hiện trường người cho dù đều là các đại đạo môn trưởng giáo cấp bậc nhân vật, có thể vẫn là không nhịn được trong lòng kinh ngạc. Lập tức, đám người liên tưởng đến càng nhiều, ý thức được chuyện hôm nay chỉ sợ cùng địa phủ thoát không ra liên quan, mà có thể khiến cho hai vị Diêm Vương đích thân đến, chuyện tuyệt đối nhỏ không được. Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương xuất hiện, nhường không khí hiện trường lập tức biến ngưng trọng lên. Dạng này bầu không khí, tại Trương Thanh Tiêu hiện thân về sau, càng là trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. Thiên sư, không biết hôm nay triệu tập chúng ta, cần làm chuyện gì? Trương Thanh Tiêu xuất hiện về sau, có đạo môn đại biểu lúc này trực tiếp mở miệng dò hỏi. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người toàn đều tập trung vào Trương Thanh Tiêu trên thân. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu đầu tiên là nhìn thoáng qua Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương, sau đó lúc này mới hướng đám người giới thiệu đầu đuôi sự tình. Nghe tới địa phủ phát sinh biến cố về sau, dù là mọi người ở đây đều là các đại đạo môn đại biểu, cũng là nhịn không được trong lòng kinh ngạc một chút. Các đại đạo môn đại biểu có chút không nghĩ tới, từ trước đến nay an ổn địa phủ lâm ti, vậy mà ra như thế một việc đại sự. Chương 399, Long Hồ Sơn bên trên đầu cơ trục lợi xuống ống đạn dược. Chương 399, Long Hồ Sơn bên trên đầu cơ trục lợi xuống ống đạn dược. Lần này triệu tập chư vị đến đây, chính là vì giải quyết địa phủ phản loạn một chuyện. Việc này quan hệ trọng đại, trong đó dính đến thập đại Diêm La, cho nên lúc này mới làm phiền chư vị tự mình đi một chuyến. Trương Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng, nói rõ nguyên do trong đó. Mà đám người hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối về sau, thì là đều sắc mặt nghiêm túc. Lúc này, Mao Sơn trưởng giáo Mao Sơn Chân Quân liền trực tiếp mở miệng nói, "Thiên sư nói quá lời, địa phủ như sai lầm, nhân gian tuyệt đối cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chúng ta đạo môn chịu thế nhân chi hương hỏa, tự nhiên không thể đổ cho người khác, việc này chúng ta lẽ ra nên ra một phần lực." Mao Sơn Chân Quân một phen, nghe được đám người không hẹn mà cùng gật đầu. Việc này mặc dù phát sinh ở địa phủ bên trong, nhưng nếu là địa phủ xử lý không tốt, một khi địa phủ đại loạn, thế tất tác động đến nhân gian. Đến lúc đó, các đại đạo môn tuyệt đối không thể việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bởi vậy, dưới mắt nếu là có thể ra một phần lực, trực tiếp đem địa phủ sự tình giải quyết triệt để, kia cớ sao mà không làm đâu. Cho nên, mọi người đối với Trương Thanh Tiêu bởi vì chuyện này triệu tập trước mọi người đến cũng không ghét. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Mà Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương thì là đối với đám người chắp tay gửi tới lời cảm ơn, lần này đa tạ các vị đạo hữu bằng lòng tương trợ. Hai vị Diêm Vương khách khí, chúng ta cũng là đi việc nằm trong phận sự. Mấy câu khách sáo về sau, đám người cũng bắt đầu nói tới chính sự. Không biết thiên sư dự định xử lý chuyện này như thế nào? Có đạo môn đại biểu mở miệng hỏi thăm một câu. Một cái mắt, ánh mắt mọi người toàn đều tập trung vào Trương Thanh Tiêu trên thân. Ngay cả Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương giờ phút này cũng là thẳng vào nhìn qua Trương Thanh Tiêu. Có thể nói, xử lý địa phủ phản loạn một chuyện, Trương Thanh Tiêu ở trong đó phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bởi vì, cho dù là hai vị Diêm Vương, cũng là dự định nhìn xem Trương Thanh Tiêu có không có biện pháp gì tốt. Dù sao, mong muốn giải quyết đi một cái địa phủ Diêm La, vậy tuyệt đối không phải một cái đơn giản sự tình. Ở đây có một cái tính một cái, liền xem như cùng là Diêm La Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương, cũng tuyệt đối không dám nói mình có nắm chắc giải quyết đi một cái Diêm La. Ở trong đó biến số quá nhiều, sơ ý một chút, rất có thể sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Đây cũng là vì cái gì cái này gần 2 tháng bên trong, Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương mặc dù để cho thủ hạ điều tra rõ ràng những cái kia tử hồn môn thành viên tin tức, nhưng lại không dám tiến thêm một bước nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn cũng không nắm chắc có thể trực tiếp đem kia phản đồ một mẹ hốt gọn. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đến Trương Thanh Tiêu nơi này nhìn xem, có cái gì biện pháp tốt hơn. Mà nghe được hỏi thăm, Trương Thanh Tiêu thì là trực tiếp mở miệng nói, rất đơn giản, bây giờ tử hồn môn tiềm phục tại địa phủ âm ti bên trong thành viên tin tức, Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương đã toàn bộ nắm giữ. Như vậy tiếp xuống, chúng ta cần phải làm là dẫn xà xuất động, sau đó một mẹ hốt gọn. Chúng ta cần một cái kế hoạch, dẫn xuất địa phủ bên trong cái kia phản loạn Diêm Vương. Đến lúc đó trực tiếp lấy mạnh nhất hỏa lực đem nó trấn áp, quả quyết sẽ không cho hắn bất kỳ một tia cơ hội chạy trốn. Đến mức những cái kia tử hồn môn thành viên, chỉ cần giải quyết hết phản loạn Diêm Vương. Như vậy chuyện này địa phủ âm ti chính mình liền có thể xử lý. Lời nói đến nơi đây, Trương Thanh Tiêu trực tiếp nhìn về phía một bên Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương. Nghe vậy, hai vị Diêm Vương lập tức khẽ gật đầu. Đây là tự nhiên, tử hồn môn thành viên không đủ gây sợ. Đối phó tử hồn môn thành viên, hai vị Diêm Vương rất có tự tin. Dù sao, trong mắt bọn họ, những người này bất quá là một chút bên trên không mặt bản tiểu lâu la mà thôi. Bọn hắn kiêng kỵ, bất quá là cái kia phản loạn Diêm Vương mà thôi. Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương dự định rất đơn giản, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên muốn để cái kia phản loạn Diêm Vương không có một tia đường sống. Chỉ có như vậy, khả năng cam đoan địa phủ sẽ không lung lay. Căn cứ vào này, hai vị Diêm Vương mang theo một chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thanh Tiêu, do hỏi, nhằm vào cái kia phản loạn Diêm Vương, thiên sư có chắc chắn hay không đem trực tiếp trấn sát. Hai vị Diêm Vương trong mắt lộ ra một chút chờ mong. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu cười nhạt một tiếng, nói, "Bần đạo nói, đối phó cái kia phản loạn Diêm Vương, chúng ta có thể trực tiếp lấy hạng nặng hỏa lực đem diệt sát." Lời vừa nói ra, hai vị Diêm Vương lập tức trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc, dường như vẫn còn có chút không thể lý giải Trương Thanh Tiêu trong lời nói hạng nặng hỏa lực là có ý gì. Cũng là đang ngồi những cái này đạo môn thế lực đại biểu lập tức liền nghe đã hiểu Trương Thanh Tiêu ý tứ trong lời nói. Nhất là Mao Sơn chân quân, đối với Trương Thanh Tiêu trong tay hạng nặng hỏa lực, hắn nhưng là khoảng cách gần quan sát qua. Thật muốn lấy hạng nặng hỏa lực diệt sát cái kia phản loạn Diêm Vương, Mao Sơn chân quân thật đúng là tin tưởng Trương Thanh Tiêu thật có thể làm được chuyện này. Không có cách nào, Long Hổ Sơn tiểu mới pháp khí nhiều lắm. Những món kia, đủ để cho quỷ thần phải sợ hãi. Hai vị Diêm Vương mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, nhất là nhìn thấy đang ngồi đạo môn đại biểu tựa hồ cũng nghe hiểu Trương Thanh Tiêu trong lời nói ý tứ về sau, hai vị này trên mặt không hiểu càng phát ra nồng đậm. Tần Quảng Vương trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là không hiểu trong đó chân ý, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, "Thiên sư, có thể nói rõ một chút." Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu lập tức cười nhạt một tiếng, nói, "Ta chỗ này có một nhóm súng ống đạn dược, chính là ta Long Hổ Sơn đặc chế tiểu mới pháp khí, có thể giết quỷ hàng ma. Bất quá cái đồ chơi này tương đối chân quý, bần đạo nơi này thiếu khuyết một chút công đức." Trương Thanh Tiêu đơn giản giới thiệu một phen. Mặc dù dự định hỗ trợ, nhưng Trương Thanh Tiêu vẫn cảm thấy hẳn là nhường hai Diêm Vương xuất một chút máu. Dù sao, hắn biết hai vị này thân làm một điện cùng hai điện chi chủ, trên thân thế nhưng là có thiên đạo công đức. Thiên đạo công đức chính là thần minh đặc hữu công đức. Thần minh sắp phong tại vị, đến thiên đạo thừa nhận, có thể đạt được thiên đạo công đức. Cái này có chút cùng loại với thiên đạo cho thần minh phát tiền công. Thiên đạo công đức tại trong tam giới chính là thông dụng chi vật, chỗ tốt rất nhiều. Đồng thời, thứ này cùng hệ thống cho công đức là hai việc khác nhau, giữa hai bên là có tỷ suất hối đoái. Bởi vậy, Trương Thanh Tiêu dự định từ hai vị Diêm Vương trên thân bất điểm công đức. Mà nghe nói như thế về sau, Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương đều là hơi sững sờ. Không biết tại sao, lời này từ Trương Thanh Tiêu miệng bên trong nói ra, hai vị Diêm Vương luôn cảm thấy họa phong có chút kỳ quái. Lúc nào, Long Hổ Tiên Sư cũng làm lên đầu cơ trục lợi súng ống đạn dược nghề a? Hơn nữa còn là có thể giết quỷ hàng ma súng ống đạn dược. Trương Thanh Tiêu lời nói công đức, hai vị Diêm Vương cũng là không chút nào để ý, bất quá đối với trong miệng súng ống đạn dược, Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Công đức không có vấn đề, chỉ là không biết rõ thiên sư có thể hay không đem cái này súng ống đạn dược lấy ra để chúng ta nhìn qua. Tần Quảng Vương chậm rãi mở miệng, đưa ra mong muốn nghiệm một chút Trương Thanh Tiêu nói tới súng ống đạn dược. Cái này không chỉ có là hai vị Diêm Vương hứng thú, cái khác đạo môn đại biểu cũng là một bộ kích động biểu lộ. Mặc dù đại bộ phận đạo môn giờ phút này còn không cách nào cùng Long Hổ Sơn đạt thành kiểu mới pháp khí hợp tác, nhưng là đối với Long Hổ Sơn kiểu mới pháp khí, các đại đạo môn đều là thèm nhỏ dãi đã lâu. Bây giờ có cơ hội, đại gia tự nhiên đều muốn thể nghiệm một phen. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu tự nhiên không có cự tuyệt, trực tiếp ngay trước mặt mọi người, lấy ra một chút lớn thư cùng a cờ loại hình vũ khí, nhường hai Diêm Vương cùng mọi người ở đây thể nghiệm. Chương 400, Âm Dương Liên Quân chương 400, Âm Dương Liên Quân phanh. Phanh phanh phanh. Đắc. Cục cục cục. Long Hổ Sơn tiên sư phụ, dày đặc tiếng súng liên tục không ngừng, bên hai không dứt. Nếu là giờ phút này có người ngoài tới đây, tất nhiên có thể nhìn thấy đổi mới tam quan một màn. Chỉ thấy trong sân, một đám thân mang đạo bào đạo trưởng, đang tay cầm súng ống, không ngừng mà bắc cỏ. Họng súng ngọn lửa dâng trào, đạn cùng không cần tiền dường như bắn ra. Mà những đạo trưởng kia thì là nguyên một đám mặt đất lộ vẻ hưng phấn, bộ dáng kia cùng một đám cầm trong tay súng ống tội phạm dường như không có gì khác biệt. Mà tại chúng đạo trưởng bên trong, còn có hai đạo không giống bình thường thân ảnh. Cái này hai thân ảnh thân hình cao lớn hơn được nhiều, quanh thân có âm khí vần quanh, diện mục có chút khác hẳn với thường nhân, không giận tự uy. Chỉ có điều giờ phút này, hai vị này lại là một cái cầm lấy bạ dẹt lớn thư, một cái cầm trong tay hai thanh á cờ, chính đối xa xa bia ngắm không ngừng xạ kích. Hai vị này tự nhiên không phải người khác, chính là thập điện Diêm La thứ hai Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương. Giờ phút này hai vị Diêm Vương cầm trong tay súng ống, ngay tại kiểm nghiệm vũ khí tính năng. Một màn này may mắn không có người ngoài nhìn thấy, không phải nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Bất quá cho dù là Long Hổ Sơn chúng đạo trưởng, khi nhìn đến hai vị Diêm Vương chơi súng ống đạn dược về sau, cũng là cảm thấy rất chịu tượng. Cái này quá chịu tượng. Thẳng đến băng đạn bên trong đạn bị triệt để thanh không, hai vị này lúc này mới yêu thích không buông tay thả ra trong tay bạ dẹt cùng á cờ, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Trương Thanh Tiêu. Hai vị cảm giác như thế nào? Trương Thanh Tiêu nhìn xem Tần Quảng Vương cùng Diêm La Vương, mang trên mặt một vẻ nụ cười nhàn nhạt, mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, hai vị Diêm Vương vẫn chưa thỏa mãn chép miệng đi một chút miệng, sau đó gật đầu nói, thứ này rất không tệ, bình thường quỷ quái yêu ma tuyệt đối gánh không được cái đồ chơi này một kích. Tần Quảng Vương phê bình một câu, chợt lại khẽ cau mày nói, bất quá, thứ này mặc dù uy năng coi như không tệ, nhưng là cũng chỉ là cực hạn tại bình thường sinh linh mà thôi. Nếu là muốn dùng để đối phó thập điện Diêm La cấp bậc tồn tại, thứ này hỏa lực chỉ sợ không đủ để đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Tần Quảng Vương khẽ lắc đầu. Bạ dẹt cùng a cờ những vũ khí này mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ có thể dùng đến đánh một chút tiểu binh, thật đối mặt thập điện Diêm La loại này tồn tại, đẳng cấp này khác hỏa lực, căn bản không phát huy được cái tác dụng gì. Đối với cái này, hai Diêm Vương không khỏi khe khẽ thở dài, còn tưởng rằng lần này xử lý cái kia phản loạn Diêm Vương lại muốn không công mà lui. Đã thấy Trương Thanh Tiêu nghe xong Tần Quảng Vương lời nói về sau, chỉ là cười nhạt một tiếng, cái này dễ nói à, hai vị mong muốn vũ khí hạng nặng, bần đạo nơi này cũng là có. Nói, Trương Thanh Tiêu lúc này vung tay lên. Ngay sau đó, Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương chỉ cảm thấy trước mắt một trận quang mang nở rộ. Một giây sau, chỉ thấy nguyên bản không có vật gì trên đất trống, thình lình xuất hiện một đống vũ khí. Súng phóng tên lửa, Lôi Đình Đại Uy Đức tờ 87 thước 82 ly pháo cối, Cửu Thiên Buôn Lôi M134 gạt lĩnh súng máy, laser bắn buộc xích hồng hỏa thần xe tăng, Long Hổ số 10 xe đạn đạo, Sạch Thiên Địa Ngũ Lôi số 2 máy bay ném bom cùng động lực hạt nhân hình người cơ giáp ngũ lôi chính pháp máy số 1 chờ một chút. Trương Thanh Tiêu đem chính mình bây giờ nắm giữ đa số hạng nặng hỏa lực toàn bộ đem ra. Trương Thanh Tiêu, dạng này đủ nặng hình hỏa lực a. Theo một đống lớn vũ khí bị Trương Thanh Tiêu lấy ra, đừng nói Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương hai cái này không có thấy qua việc đời. Chính là các đại đạo môn những thứ kia hiểu Long Hồ Sơn các đại biểu, giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc nhìn trên đỉnh trưng bày những vũ khí kia. Đạo môn đại biểu, Long Hồ Sơn đến cùng còn có bao nhiêu vũ khí không có lấy ra a? Hai Diêm Vương, không phải. Bây giờ đạo môn đều phát triển tới loại trình độ này sao? Này làm sao cùng mình ấn tượng bên trong Long Hồ Sơn có chút không giống a? Trương Thanh Tiêu, thời đại thay đổi. Tại mọi người ngây người bên trong, Trương Thanh Tiêu mang theo Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương đơn giản thể nghiệm một chút những này hạng nặng hỏa lực. Đợi đến chân thực cảm nhận được những vũ khí này uy năng về sau, hai Diêm Vương sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa. Hai Diêm Vương, đám đồ chơi này thực như bức. Đối Trương Thanh Tiêu cung cấp hạng nặng hỏa lực có nhất định nhận biết về sau, Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương lúc này trong lòng đã ngầm hạ quyết định, nhất định phải từ Trương Thanh Tiêu tranh thủ tới cái này những này hạng nặng hỏa lực. Có đám đồ chơi này, hai Diêm Vương tin tưởng, cái kia phản loạn Diêm Vương tuyệt đối lật không nổi sóng gió gì. Lúc này, Tần Quảng Vương trực tiếp mở miệng dò hỏi, "Thiên sư, những vật này cần bao nhiêu công đức?" Nghe nói như thế, Trương Thanh Tiêu lại là hơi trầm ngâm, không có trước tiên trả lời. Bởi vì ngay tại vừa rồi, trong lòng lại thêm một cái ý nghĩ. Hắn dự định nhân cơ hội này, nhường Long Hổ Sơn cùng Âm Phủ trực tiếp đặt thành lâu dài hợp tác, tổ kiến ra một chi Âm Dương Liên Quân. Hơn nữa còn là chuyên môn tạo thành hạng nặng vật hỏa lực quân đoàn, dùng cái này giải quyết các loại âm dương hai giới bên trong các loại nghi nan tạp chứng. Bất quá, mong muốn tổ thành như vậy đội ngũ, cần có công đức sẽ là một cái con số không nhỏ. Căn cứ Trương Thanh Tiêu bước đầu đoán chừng, khả năng ít ra cần tốn hao một ước tiên đạo công đức. Một ước tiên đạo công đức, cho dù là đối với Thập Điện Diêm La mà nói, cũng là một khoản đồng tiền lớn. Làm Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương nghe được Trương Thanh Tiêu ý nghĩ về sau, hai Diêm Vương lúc này trực tiếp rơi vào trong trầm mặc. Nhưng ngay sau đó, cái này hai Diêm Vương một phen suy nghĩ về sau, lại là trực tiếp đối với Trương Thanh Tiêu nhẹ gật đầu. Thiên sư ý nghĩ, chúng ta cảm thấy có thể thực hiện. Hai Diêm Vương không chỉ có công nhận Trương Thanh Tiêu ý nghĩ, đồng thời còn quyết định một điện cùng hai điện đều ra một ước thiên đạo công đức cho Trương Thanh Tiêu dùng làm chế tạo Âm Dương Liên Quân tài chính khởi động. Đồng thời, hai Diêm Vương còn biểu thị đã muốn tổ kiến liên quân, thành viên không thể thiếu, ta một điện cùng hai điện đều ra 10.000 âm binh. Nghe nói như thế, Trương Thanh Tiêu lúc này sắc mặt đại hỉ. Trương Thanh Tiêu, tốt tốt tốt, cái này thật bay lên. Đầy buồn đầy bắt ta. Trương Thanh Tiêu trong lòng gọi là một cái cảm xúc bành trướng. Bởi vì hệ thống trước đó liền đã cho ra qua nhắc nhở, thiên đạo công đức cùng hệ thống công đức ở giữa hối đoái tỷ lệ là 1:1000. Cũng liền nói, cái này Trương Thanh Tiêu tương đương với trực tiếp thu được 2.000 nút hệ thống công đức. Cái này không trả nổi bay. Tại xác định tổ kiến Âm Dương Liên Quân kế hoạch về sau, Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương rất là ngang tàng, trực tiếp đem 2 ước thiên đạo công đức sắp xếp cho Trương Thanh Tiêu. Hệ thống vừa mới tới sổ, Trương Thanh Tiêu liền bắt đầu trắng trợn mua sắm trong thương thành các loại vũ khí nóng, dự định cấp tốc nhường Âm Dương Liên Quân tốc độ cao nhất vũ trang lên. Mà Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương cũng là hành động phái, cho Trương Thanh Tiêu thiên đạo công đức về sau, liền trực tiếp trở về địa phủ bên trong, chọn lựa riêng phần mình trong điện 10.000 tinh nhuệ âm binh, trực tiếp để bọn hắn tiến về nhân gian Long Hồ Sơn. Rất nhanh, tại Long Hồ Sơn bên trên, xuất hiện một chi hơn 2 vạn người siêu cấp binh đoàn. Trong đó, Long Hồ Sơn chúng đạo trưởng nhân thủ tiêu chuẩn thấp nhất một thanh bạ dẹt lớn thư, từ đó Long Hồ Sơn bắn tỉa đoàn ra mắt. Mà 2 vạn âm binh thì là chia làm âm binh xe tăng đoàn, âm binh anh tạc đoàn, âm binh máy bay chiến đấu đoàn, cùng âm binh đạn đạo đoàn chờ một chút nhiều chi hạng nặng hỏa lực đội ngũ. Căn cứ vào này, Âm Dương Liên Quân chính thức thành lập.